Chương 349, lại gặp Phúc Ngạn. Chương 349, lại gặp Phúc Ngạn. Triệu Xuyên lắc đầu, nhìn lại, ta cảm giác không đủ đại khí. Nhún vai, Diệp Viễn cũng là vô ngữ. Lần đầu nghe nói nuôi cá dùng khí quyển cái từ này để hình dung. Đây cũng là cá bước biển a. Trương Vô Tấn ở một bên chen vào nói. Diệp Viễn cẩn thận nhìn một chút về sau, lắc đầu. Không phải, đây là á mã tốn nước ngọt hồng cá. Diệp Viễn nói một câu, sau đó nhìn thấy hai cái huynh đệ kia ánh mắt hỏi thăm, không khỏi lại nhiều lời vài câu. Châu Nam Mỹ á mã tốn hạ, là hiện có nước ngọt hồng cá nơi phát nguyên, bởi vì lúc đầu á mã tốn lưu vực là một mảnh hải dương, cùng sinh hoạt rất nhiều cá bước biển. Về sau bởi vì nước biển thủy vị chậm rãi hạ xuống, á mã tốn hà cũng theo đó chậm rãi nước ngọt hóa, dần dần biến thành dòng sông. Nhi phong bế tại á mã tốn hà lưu bên trong những cái kia nước biển hồng cá, cũng theo dòng sông làm nhạt, chậm rãi diễn biến thành hiện tại nước ngọt hồng cá. Hai người nhẹ gật đầu. Những này đi học thời điểm đều học qua, ta là không biết nói các ngươi cái gì tốt. Diệp Viễn cũng là bó tay rồi, làm sao có loại hôm nay đến đi dạo hoa điệu thị trường, là mình cho cái này hai huynh đệ đến học bù cảm giác. Hai người lúng túng thiếu thiếu, ai cũng không nói gì, đương mấy người đi đến một cái góc rẽ, Triệu Xuyên nhìn thấy một loại ảnh chân dung cá sấu, thân thể lại có một điểm giống như là cá hố cá, con cá này toàn thân ngân bạch, thần thái a tưởng. Tiểu Viễn, việc này cái gì cá? Làm sao kỳ quái như thế? Triệu Xuyên còn chưa mở miệng, một bên Trương Vô Tận trước hết kêu la. Diệp Viễn mắt nhìn con cá này, lập tức liền có chút hiếu kỳ, con cá này hắn nhận biết, không chỉ có nhận biết còn tại trước đó không lâu tại một cái khác cá trong tiệm gặp qua nó. Cái này gọi Phúc Ngạc, cũng gọi Bạch Sắc U Linh Hỏa Tiễn, là một loại bạch hóa sau U Linh Hỏa Tiễn, là phi thường thưa thất một con cá. Ngay tại Diệp Viễn mở miệng cho hai huynh đệ giải thích thời điểm, biên bên trên một mặt trắng không dâu con mắt nam đi tới. Các cá, thật là ngươi nha. Vừa nói, người này còn thân thiện vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai. Diệp Viễn quay đầu mắt nhìn người này, lại nhìn một chút đặt ở trong hồ cá đầu này Bạch Sắc U Linh Hỏa Tiễn, đột nhiên hắn liền nhớ lại người này là ai. Người này chính là trước đó không lâu Diệp Viễn vì làm nuôi dưỡng căn cứ cố ý đến Lam đảo cá kiểm thị trường lúc, thấy qua cái kia vì chính mình giảng giải cá kiểm thị trường hành tình, đặc biệt yêu nói chuyện trời đất chủ cửa hàng. Ha ha, là lao ca ngươi nha, ta còn nói sao, như thế hi hiu u linh hỏa tiễn, làm sao chúng ta Lam đảo một chút liền ra hai đầu đâu. Diệp Viễn vừa nói, vừa cùng gã đeo kính nắm tay. Ừm, tiệm này cũng là ta, đến chúng ta bên kia tập. Nói gã đeo kính liền mang theo Diệp Viễn mấy người đi vào ghế sofa chỗ, ngồi xuống. Trương Vô Tấn hai người có chút ngộng, không rõ ràng Diệp Viễn cùng tiệm này lão bản đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng đã hai người đều đã hướng ghế sofa bên kia đi, hai người bọn họ cũng chỉ đành đi theo quá khứ. Tiểu huynh đệ, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi có phải hay không gọi Diệp Viễn, tại Bình Hải huyện khai cái nuôi dưỡng căn cứ? Gã đeo kính sau khi ngồi xuống, thương phấn hỏi. Này, lão ca làm sao ngươi biết? Lần trước ta nhớ được ta không có nói ngươi đi. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Các cát, thật là ngươi, ta liền nói ta sẽ không nhận lầm. Nhìn thấy Diệp Viễn nghi vấn ánh mắt, gã đeo kính lúc này mới giải thích đạo. Ta họ Vương, tên một chữ một cái khải chữ. Ta sở dĩ có thể nhận ra ngươi, là bởi vì ta đi qua ngươi bên kia nuôi dưỡng căn cứ, đừng nói cho ta ngươi không biết nuôi dưỡng trong căn cứ lại hình của ngươi. Nói Vương Khải còn một mặt ý cười nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, nuôi dưỡng căn cứ gầy dựng thời điểm mình cắt băng, khi đó lại ảnh chụp lưu lại cũng rất bình thường. Lại sau đó cụ thể nuôi dưỡng căn cứ bên kia làm sao vận hành, hắn cũng không biết, cho nên Vương Khải nói hắn như vậy cũng không phải rất kỳ quái. Ta còn nói sao, lão ca ngươi nhiệt tình như vậy, cho ta giật nảy mình, ngươi không phải là bởi vì nhận biết ta cao hứng đi, lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi thực không thế nào yêu phản ứng khách hàng. Diệp Viễn nói xong, có thâm ý khác cười cười. Gã đeo kính lúng túng sờ lên cái cằm, sau đó mới chứng chặt đàng hoàng nói ra. Ai nói lần trước chúng ta không phải nói chuyện rất tốt sao? Lúc ấy ngươi thực không giảng cứu ta không có đoán sai, ngươi khi đó là đến xem giá thị trường à? Diệp Viễn tiếu thiếu, cũng không có phủ nhận chuyện này. Diệp lão bản, đã chúng ta nhận biết, ta liền có cái gì thì nói cái đó, ngươi kia nuôi dưỡng căn cứ ta là không ít đi, ngươi những cái kia cá chép có thể hay không ưu tiên gọi ta chọn lựa một nhóm? Giá cả dễ thương lượng, chỉ cần có thể gọi ta chọn lựa là được. Vương Khải rất có thành ý nói. Trầm ngâm một trận, Diệp Viễn mới ngẩng đầu nói ra. Vương ca, chúng ta cũng coi như nhận biết, ta cũng liền cùng ngươi nói rõ đi. Trại chăn nuôi nơi đó là ta cùng một cái đồng học hùn vốn mở, cụ thể sự vụ ta mặc kệ, đều là giao cho một người quản lý người đang phụ trách. Bất quá ta có thể cam đoan, tại điều kiện tương đương nhau, ngươi ưu tiên cái này có thể chứ? Các cát, lại Diệp lão bản câu nói này như vậy đủ rồi, hy vọng về sau chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Khải sảng khoái nói. Ngay tại hai người trò chuyện chính vui sướng thời điểm, đột nhiên phát hiện bên ngoài trên đường phố đám người bắt đầu bạo động. Mấy người đi ra cá cửa hàng, nhìn về phía bạo động đám người. Phát hiện khoảng cách cá cửa hàng cách đó không xa một cái tiệm tạp hóa trước cửa, chính bu đầy người, nhi môn này trong tiệm đang có xem khói đen hướng ra phía ngoài toát ra. Mấy người bước nhanh đi vào tiệm tạp hóa trước, nơi này đã có không ít người tại vây xem. Mấy người không đợi đi vào, liền nghe đến tiệm tạp hóa bên kia lại người hô: "Mau báo cảnh sát, nơi này cháy rồi." Không chỉ có như thế, còn chứng kiến chung quanh không ít chủ cửa hàng đều tay cầm bình chữa lửa từ nhà mình cửa hàng chạy vừa ra chợ giúp dập lửa. Mấy người đi vào đám người, vừa vặn lại một cái tẩu vị chủ cửa hàng ngay tại hướng quen biết người giới thiệu lửa trải qua. Lần này bốc cháy là một nhà tiệm tạp hóa. Bởi vì tiệm tạp hóa là sau tiếp ra một cái cửa nhỏ thị, bên trong cùng không có nhà vệ sinh, chủ cửa hàng bởi vì muốn đi nhà vệ sinh, liền đem cửa khóa ngược lại rời đi. Bởi vì đi ra thời gian sẽ không quá lâu, cho nên người khác mặc dù rời đi, nhưng trong phòng bếp đốt nước cũng không có cắt điện. Bởi vì tuyến đường biến chất, cho nên ấm nước lên điện lửa, cuối cùng đưa tới hỏa hoạn. Về phần chung quanh chủ cửa hàng vì cái gì tích cực như vậy, đó là bởi vì tất cả mọi người sợ lửa thế mở rộng, tai họa đến cửa hàng của mình. Nghe cái này giảng thuật nữ nhân nói, phát hiện trước nhất lửa cháy là mấy tên đi ngang qua sinh viên, bởi vì cửa hàng lúc cửa thủy tinh, ở bên ngoài rất dễ dàng nhìn thấy bên trong bốc cháy. Lúc ấy mấy tên người trẻ tuổi liền muốn đập ra pha lê cứu hỏa, kết quả bị chúng quanh người xem náo nhiệt cả lại. Tên kia cản bọn họ lại người cũng không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là hỏi những người này một câu. Các ngươi xác định đem pha lê đập bể, người ta chủ cửa hàng trở về, không muốn các ngươi bồi thường sao? Vẫn là ngoan ngoãn báo cảnh đi. Nếu không nói niên đại này người tốt khó thực hiện đâu, loại chuyện này có thể hay không phát sinh? Vậy đơn giản là rất có thể. Diệp Viễn liền nghe qua như vậy một kiện sự tình, đó chính là một xe điện chủ xe tại hành lang nạp điện, kết quả dẫn đến một tiểu thâu đang trộm xe điện quá trình bên trong bị điện giật chết. Chương 350. Đứa nhỏ này cùng ngươi có chuyện. Chương 350. Đứa nhỏ này cùng ngươi có chuyện. Cuối cùng tiểu thâu ra thuộc yêu cầu xe điện chủ xe 20 vạn nguyên bồi thường. Nghe rất nói nhảm a, nhưng vẫn thật là lại chuyện như thế. Tiểu thâu ra thuộc cho ra bồi thường lý do cũng rất đơn giản. Nhìn như xe điện chủ xe không đáp lời gánh trách nhiệm, nhưng là nếu như nghiêm ngặt từ luật pháp góc độ tới nói, còn phải xem nạp điện xe địa phương phải trang thuộc về đang lúc nạp điện nơi trốn. Nếu như xe điện chủ là tư kéo dây điện, tại nơi công cộng hoặc sáng sắc không thể nạp điện công cộng đầu bậc thang hoặc đơn nguyên miệng nạp điện. Như vậy, cho dù tiểu thâu trộm tàu điện tồn tại nhất định sai lầm, xe điện chủ xe cũng là muốn thua một định trách nhiệm. Nhưng lời này còn nói trở về hiện tại một chút cũ kỹ cư xá, nào có chỉ định xe điện nạp điện giả đâu. Có thể cưỡi xe điện người lại có mấy cái có thể mua được những cái kia lại cố định nạp điện cái cọc cư xá đâu. Cho nên vụ án này vẫn tại cái cọ dài. Từ nơi này sự tình bên trên đó có thể thấy được, người ta nhắc nhở mấy người trẻ tuổi kia, cũng không phải là nói người kia liền có cái gì xấu tâm tư đối với một chút đi ngang qua người mà nói, có thể bởi vì sợ tự thân tổn thất, khoanh tay đứng nhìn, nhưng các bạn hàng xóm lại không được, dù sao cái này hỏa thế thật lớn, trực tiếp quan hệ đến bọn hắn nhà mình tài sản an toàn. Mặc dù các bạn hàng xóm đều đang bận rộn tại dập lửa, cửa thủy tinh cũng bị mấy tên cùng tiệm này chủ nghĩ quen người cho đập ra, nhưng bởi vì lửa đã thức dậy. Người bình thường thật đúng là không dám trực tiếp đi vào, chỉ có thể ở cổng lợi dụng bình chữa lửa vào bên trong phun ra. Ngay tại mọi người cố gắng dập lửa thời điểm, đột nhiên trong tiệm truyền đến một tiếng hài nhi khóc nỉ non. A, bên trong lại hài tử. Đúng nha, giống như nhà hắn hài tử mới 8 tháng a. Đột nhiên lại hàng xóm phản ứng tới, chủ cửa hàng nhà hài tử mới 8 tháng cũng sẽ không đi. Nhưng bởi vì thế lửa đã thức dậy, không có người nghĩ bất chấp nguy hiểm đi cứu bên trong hài tử, hiện tại tất cả mọi người đang mong đợi đội phòng cháy chữa cháy có thể sớm một chút đến. Diệp Viễn nghe được bên trong hài tử tiếng khóc, lại nhìn một chút những cái kia ngay tại cứu hỏa, nhưng không dám xông vào đám cháy người. Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cái đi nhanh đi vào, một cái tay thuận cầm bình chữa lửa hướng về bên trong phun thân người sau. Một tay đoạt lấy nhân thủ này bên trong bình chữa lửa, Diệp Viễn đón nồng đậm khói đen liền trọng tiến đám cháy. Ngay tại Diệp Viễn xông vào căn này cửa hàng đồng thời, đột nhiên nghe được đụng một tiếng vang lớn. Một cái đông tây trực tiếp phân chạy lồng ngực của hắn bắn tới, Diệp Viễn theo bản năng đưa tay chính là chặn lại. Cũng cảm giác cánh tay tê dần, một cái bình sắt rơi xuống đất. A, kia là cái bật lửa khí, tiểu họa tử ngươi không thể đi vào bên trong lại dễ bạo vật. Một bác gái đứng ở bên ngoài thấy cảnh này, lớn tiếng hét to. Ta có thể ra ngoài, nhưng bên trong đứa bé kia đoán chừng liền không cứu nổi. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, dưới chân bộ pháp tăng nhanh rất nhiều. Theo Diệp Viễn xâm nhập, bên trong liên tiếp truyền đến vài tiếng trầm đục, tia lửa tung tóe. Diệp Viễn dùng khỏe mắt quét nhìn thấy, mấy bình kim loại bình ngay tại không ngừng nhảy nhót. Thao, tiệm này đủ tất cả ngay cả diệt hại linh đều lại. Giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy, vọt thẳng tiến vào tận cùng bên trong nhất một cái phòng nhỏ. Chỉ nhìn thấy trong phòng một đứa bé thượng, đang có một cái bị quấn nghiêm nghiêm thật thật hải nhi, đang ở bên trong không ngừng khóc nỉ non. Diệp Viễn ho khan vài tiếng, từ khói đen tràn ngập gian phòng bên trong, báo ra một đứa bé. Hai tử thoạt nhìn cũng chỉ 70-80 tháng, khuôn mặt nhỏ đã bị hun khói ra từng đầu hắc đạo. Nhi kia linh động mắt to, đã không chỗ ở ra bên ngoài giữ lại nước mắt. Diệp Viễn không lo được nhìn nhiều hài tử, trực tiếp dùng chăn nhỏ che lại đầu của đứa bé. Sau đó đem hài tử bảo hộ ở trước ngực của mình, dùng hai tay ôm chặt, dùng ra tốc độ nhanh nhất hướng ngoài tiệm phóng đi. Nương theo lấy từng tiếng bạo tạc sau lưng Diệp Viễn vang lên, Diệp Viễn rốt cục chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ liền xông ra cửa hàng. Khi thấy Diệp Viễn thành công lao ra về sau, tất cả mọi người kìm lòng không được bộc phát lên tiếng hoan hô. Còn có mấy cái tay cầm bình chữa lửa người, nhìn thấy Diệp Viễn trên thân còn có hỏa tinh, đồng thời hướng hắn một trận mánh phun. Diệp Viễn giơ tay gạt một cái trên mặt màu trắng bờ biển, hậm hực đối với mấy cái người nhiệt tâm lên tiếng. Ta nói mấy ca, các ngươi không cứu hỏa, phun ta làm gì? Theo hắn nói chuyện đồng thời, cái mũi cùng trong mồm đều có không ít nhỏ bé bột màu trắng từ hắn trong miệng mũi phun ra, cho người ta một loại phi thường cảm giác tức cười. Giờ phút này đang có một 278 tuổi thiếu phụ từ đằng xa chạy tới, khi thấy nhà mình trong tiệm toát ra quần quần khói đen lúc. Hắn một bên chạy, một bên kêu khóc. Xa xa, nhà ta xa xa ở bên trong. Diệp Viễn vừa nhìn liền biết nữ nhân này nhất định chính là chủ cửa hàng khả nghi mã trong miệng ngươi tê, ca làm sao nghe, làm sao khó chịu đâu. Lúc này Trương Vô Tấn nhìn thấy Diệp Viễn không có việc gì, được nghe lại nữ nhân kia kêu hải tử danh tự, liền cười ha ha xem nói ra. Ngươi cùng đứa nhỏ này có chuyện. Coi như hải tử mẫu thân nghe nói, hải tử nhà mình bị một cái hảo tâm người trẻ tuổi cứu được về sau, lập tức tới đến Diệp Viễn nơi này. Khi hắn đem hải tử ôm vào trong ngực, kiểm tra một lần cùng không có phát hiện hải tử có cái gì tổn thương về sau, mới đình chỉ thúc thiết, cùng đối Diệp Viễn thật sâu bái. Cảm ơn ngươi tiểu hòa tử, ngươi là nhà chúng ta ân nhân. Ngươi xem một chút cần phải đi bệnh viện sao? Yên tâm tiền thuốc men đều là ta bỏ ra. Diệp Viễn cũng không hề để ý những này, đơn giản nhìn một chút trên người mình, ngoại trừ quần áo cùng quần có vài chỗ bị hỏa thiêu xấu bên ngoài, chính là cánh tay lại rất nhỏ bỏng, nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng loại kia. Không cần, ngươi xem một chút hải tử đi, ta bên này không có việc gì. Đương nữ nhân còn muốn nói gì nữa thời điểm, nơi xa truyền đến xe cứu hỏa tiếng cảnh báo. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, xe cứu hỏa đến hiện trường về sau, rất nhanh liền khống chế được tình hình hỏa hoạn, phun nước, hạ nhiệt độ, mấy phút trận này hỏa hoạn liền bị dập tắt. Ngay tại tiêu phòng đội viên còn tại cứu hỏa thời điểm, Trương Vô Tấn đột nhiên lên tiếng. Vị gì đây? Làm sao túi như vậy? Diệp Viễn bởi vì vừa rồi khẩn trương cùng không có phát hiện, trải qua Trương Vô Tấn cái này một nhắc nhở, đột nhiên phát hiện, bộ ngực mình chỗ có một đoàn màu vàng sền sệt đông tây. Ta, không phải là vừa rồi đứa trẻ kia kéo đại tiện a? Diệp Viễn dở khóc dở cười trả lời một câu như vậy, quay người liền hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Vương Khải là cùng bọn hắn cùng đi đến hiện trường, nhìn thấy Diệp Viễn cái dạng này, trên mặt cũng là cười không được, nhưng hắn vẫn là kéo lại Diệp Viễn cánh tay. Người cái này đi đâu? Còn có thể đi đâu? Ta mã thượng tìm cửa hàng mua bộ quần áo đi nha. Ngươi không thấy trên người của ta cái đồ chơi này sao? Diệp Viễn khổ khuôn mặt nhìn về phía Vương Khải, trong lòng tự đủ. Ca môn cái này đủ mất mặt ngươi thế nào còn lôi kéo ta đây? Được rồi, ngươi dạng này ra ngoài không gọi người chê cười chết. Nhanh đi ta trong tiệm đi, ta kia lầu 3 là ta bình thường chỗ ở, lại tắm gội, ngươi đi tắm một cái đi. Vương Khải nói ra hắn giữ chặt Diệp Viễn dụ ý, ngươi đi tẩy đi, ta đi cấp ngươi mua quần áo. Triệu Xuyên cũng là nín cười, ném một câu như vậy, liền lôi kéo Trương Vô Tấn đi cho Diệp Viễn đi mua quần áo. Theo Vương Khải đi vào cá cửa hàng lầu 3, nơi này ngoại trừ một gian phòng khách rộng rãi ngoài, lại còn lại phòng bếp cùng hai căn phòng ngủ. Chương 351, không mua. Chương 351, không mua. Bên kia là phòng vệ sinh, bên trong lại tắm gội, ngươi liền đơn giản tắm một cái đi, điều kiện đơn sơ, Diệp lão bản đừng chê cười là được. Vương Khải chỉ vào phòng bếp bên cạnh một cái cửa nói, Vương ca khách khí, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, trên người của ta vị này. Nói xong Diệp Viễn thẳng đến phòng vệ sinh đi đến. Vương Khải tiếu tiếu cũng không có nói tiếp cái gì, tự mình đi đến phía ngoài trên ghế salon ngồi đi vào phòng vệ sinh. Diệp Viễn nhanh chóng đem quần áo trên người tất cả đều ném tới bên trên trong thùng rác. Kỳ thật hắn có thể không cần Triệu Xuyên bọn hắn đi bán quần áo, dù sao không gian dài liền lại, nhưng cái này vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hắn cũng không tốt lấy ra không phải. Nhanh chóng tắm một chút thân thể, sau đó cầm lấy bên cạnh mới tinh áo choàng tắm, mặc lên người đi ra phòng vệ sinh. Ngươi cái này tắm rửa tốc độ cũng quá nhanh một chút ta. Vương Khải nhìn thấy Diệp Viễn nhanh như vậy liền ra, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới mỉm cười nói, chính là xông một cái, lâu dài ở trên biển, tắm rửa không có như vậy giản cứu, quen thuộc. Diệp Viễn làm được trên ghế salon, tiện tay cầm lấy trên bàn trà một hộp khói, ở bên trong rút ra một cây nhóm lửa. Vương Khải nhìn thấy Diệp Viễn cái này diễn xuất, trước đối với hắn rôi ra một cây ngón tay cái, sau đó nói ra, Diệp lão bản, ngươi trâu, tuổi còn trẻ, sự nghiệp có thành tựu, còn có thể bất chấp nguy hiểm đi cứu một cái vốn không quen biết tiểu hải nhi, hiện tại người giống như ngươi không nhiều lắm. Diệp Viễn không có tiếp lời này gốc dạng, chỉ là cười cười không nói gì thêm, dù sao hiện nay làm việc tốt loại sự tình này, nói ra là tại là quá nặng nề hắn không hứng thú ở phương diện này nhiều lời. Vương ca ngươi sĩ cử, không thấy ta đều gọi ca của ngươi sao? Ngươi còn mở miệng một tiếng lão bản đê ơ. Ngươi gọi ta tiểu Viễn, tiểu Diệp đều được, chính là lão bản kia ta nghe thật có chút khách khí. Diệp Viễn hút một hơi thuốc, sau đó nửa đùa nửa thật nói, "Các các, đi, vậy ta bảo ngươi tiểu Viễn tốt, ta nhìn ngươi kia hai bằng hữu đều gọi như vậy ngươi." Ngay tại hai người ở trên ghế salon nói chuyện trời đất thời điểm, Trương Vô Tấn cùng Triệu Xuyên đã đem quần áo mua về, quần áo rất đơn giản, chính là một kiện tê tuất thêm một đầu quần jean. Diệp Viễn cầm đi phòng vệ sinh, đảo mắt thay đổi y phục lại đi ra. Khi hắn ra lúc, phát hiện Triệu Xuyên đã Vương Khải ở nơi đó trò chuyện. "Vương lão bản, kia phúc ngạc cái gì cái giá vị?" Triệu Xuyên đưa một điếu thuốc cho Vương Khải, sau đó mỉm cười lên tiếng. Con cá này kỳ thật chính là ta ngẫu nhiên nhận được, nhưng này đông tây thật rất ít gặp. Trước mắt toàn Lam đảo liền ta cái này lại một đầu, nếu là Triệu lão bản ngươi có hứng thú 80 vạn cầm đi, ta cũng không nói cái gì lời hay, liền nhìn các ngươi là tiểu Viễn bằng hữu, chúng ta chính là cái này giá. Triệu Xuyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi. Cái này đông tây dễ nuôi a? Không đợi Vương Khải nói chuyện, Diệp Viễn trực tiếp liền nhận lấy chủ đề. Phúc ngạc ngươi nghĩ nuôi chết cũng khó khăn, chỉ cần ngươi cho nó ăn là được. Chỉ là có một chút ngươi phải chú ý, chính là nếu như ngươi nuôi nó, như vậy toàn bộ trong hồ cá cũng không cần lại có cái khác loài cá. Cái này đông tây cơ hồ không có thiên địch, chỉ cần là trong nước vật sống, hắn đều có thể ăn, cho dù là nổi danh nhất ăn thịt người xương, tại gia hỏa này trước mặt cũng chỉ có sung làm điểm tâm phần. Vương Khải có thâm ý khác mắt nhìn Diệp Viễn, nhưng trong lòng lại nghĩ, đừng nhìn trước mặt gia hỏa này tuổi còn trẻ, đối loài cá hiểu rõ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn vì biểu hiện kiến thức của hắn, có chút ít khoe khoang nói bổ sung. Kỳ thật Triệu lão bản ngươi là tập châu đáo nuôi cái này đến cũng rất thích hợp, nghe nói mỹ châu người ảnh đại hiện, có đôi khi sẽ cầm phúc ngạc lân phiến đến sung làm bảo thạch. Triệu Xuyên nghe trước mắt chính là sáng lên, vẫn thật không nghĩ tới cái này đông tây lân phiến còn có cái này công dụng. Vương Khải nhìn thấy Triệu Xuyên tâm động, cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu. Các ngươi tuổi trẻ, cũng hứa lao ca phía dưới nói lời, ngươi không thích nghe, nhưng vì chúng ta đều tốt, ta vẫn còn muốn nói. Con cá này ngươi mua về nuôi không có vấn đề, nhưng nếu như không thích, ngươi cầm về ta thu, tuyệt đối không nên phóng sinh. Nhìn Vương Khải nói trịnh trọng, Triệu Xuyên nghi ngờ hỏi. Nơi này còn có cái gì thuyết pháp sao? Vương Khải nghe được Triệu Xuyên hỏi như vậy, trịnh trọng nói ra. Gia hỏa này thật sự là quá nguy hiểm, phóng tới giã ngoại, đó chính là một trận tai nạn. Cái này đông tây không chỉ có ăn tất cả trong nước sinh vật, nếu có người chọc giận nó, hoặc là nó bị kinh sợ đều sẽ xuất hiện công kích nhân loại tình huống. Lại có chính là nó trứng cùng thịt đều là có kịch độc, ngươi cho rằng kẻ như vậy thích hợp tại hiện tại thành thị xung quanh sinh tồn sao? Cái này thật sự là quá nguy hiểm, trừ phi ngươi có thể đem nó phóng sinh đến không có nhân tế địa phương, khả Lam đảo xung quanh lại trôi như vậy sao? Cuối cùng nhắc lại Triệu lão bản một câu, nếu như trong nhà lại hải tử, vậy ngươi muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút. Này. Thông qua Diệp Viễn cùng Vương Khải giới thiệu, Triệu Xuyên thật đúng là có chút do dự, cuối cùng hắn mới hậm hực đặt câu hỏi. Dạng này hung cá còn có người mua sao? Đương nhiên là có, Phúc Ngạc sở dĩ có thể đi vào đến sùng vật kẻ yêu thích ánh mắt, cũng là bởi vì hắn lớn nhỏ ăn sạch đặc điểm. Rất nhiều người đều hy vọng mình cũng có thể giống như chúng, cái gì đều có thể ăn, tài nguyên rộng tiến, như vậy cũng tốt so rất làm thêm buôn bán người đều yêu bảy tỷ hưu là một cái đạo lý. Triệu Xuyên do dự mãi, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ mua Phúc Ngạc ý nghĩ, hắn cười khổ lắc đầu. Được rồi, vẫn là thay cái nuôi đi, gia hỏa này quá nguy hiểm, ta vốn là dự định phóng tới trong tiệm nhưng thật muốn lại cái nào mắt không mở hài tử tại trong tiệm chơi, cái này thật đúng là cái an toàn thai hoàng ẩm. Không nuôi cũng tốt. Vương Khải hài hước nói ra. Ta ngược lại thật ra không nghe ai nói nuôi nó về sau liền có thể phát tài, nhưng bị gia hỏa này ăn táng ra bại sản đến là nghe nói qua. Mọi người đều biết đây chỉ là một câu trò đùa lời nói, có thể hoa gần trăm vạn mua một con cá chủ, có mấy cái thật quan tâm những cái kia đồ ăn đâu. Mấy người đi xuống lâu, Vương Khải nhiệt tình nói ra. Nhìn lại khác sao? Ta chỗ này thực rất đủ, nhưng ngươi nếu là nghĩ cá chép vậy liền đi tiểu viết kia, cái kia cá chép thực so ta chỗ này tốt hơn nhiều. Vương Khải một bên bồi tiếp mấy người đi tới, còn vừa không quên cho mình cá cửa hàng kéo suy nghĩ, không được, hôm nay cũng không có gì mục tiêu, chính là thật vất vả có thời gian, tìm ta hai ca đi ra đến đi một chút. Triệu Xuyên luyện cự Vương Khải hảo ý mấy người nói một chút tiếu tiếu liền đi ra cá cửa hàng, nhìn thấy lửa cháy nhà kia, mặc dù lửa bị dập tắt, nhưng trước cửa vẫn là vây quanh thật nhiều người. Vương ca ngươi trở về đi, chúng ta cái này cáo tử, có thời gian ngươi cũng đi ta kia ngồi một chút. Diệp Viễn khách khí nói. Được, ta liền chờ ngươi câu nói này đâu. Ta còn là thật rất hướng tới loại kia hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn sinh hoạt. Chúng ta nói xong có thời gian ta đi ngươi ở trên đảo ở hai ngày ngươi cũng không thể không chào đón. Này, nhìn ngươi nói, ngươi nếu có thể đến ta hoan nên còn đến không kịp đâu. Diệp Viễn cùng Vương Khải lại khách khí vài câu, ba huynh đệ mới rời khỏi hắn cá cửa hàng. Ngươi cũng không cần nhìn, Vương ca nhà hắn nên tính là cái này thị trường nhất toàn cửa hàng. Nếu là ngươi không vội chờ ta ra hải bang ngươi lưu ý một chút, nhìn có cái gì phù hợp ngươi, giúp ngươi làm một chút trở về. Diệp Viễn vừa đi, vừa cùng Triệu Xuyên nói chuyện phiếm vài câu. Ừm đi, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta không hài lòng nhưng là muốn tùy thời đổi. Triệu Xuyên khai cái cho đùa, mấy người liền không tại cá chủ đề bên trên lại tiếp tục thảo luận tiếp. Chương 352, bia tiết. Chương 352, bia tiết. Thời gian đã đi tới 6 giờ tối, ba người tìm một nhà hải tiên quán bán hàng ngồi xuống. Diệp Viễn cầm trong tay một bình lam đạo địa, vô dụng cái chén, trực tiếp cứ như vậy đối bình uống một hớp lớn. Rất lâu không có như thế tại quán bán hàng uống địa. Đó là ngươi, đừng đem ta mang lên. Trương Vô Tấn đánh một cái rượu cách rồi nói ra. Ba huynh đệ ngay tại cái này không đáng chú ý quán bán hàng. Lại một câu không có một câu trò chuyện. Ngươi chừng nào thì trở về? Triệu Xuyên đột nhiên đặt câu hỏi. Diệp Viễn mắt nhìn Triệu Xuyên, đem bình rượu bên trong còn lại gần một nửa địa, một hơi uống hết, sau đó đem bình rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống sau mới đặt câu hỏi. Ngươi có việc? Triệu Xuyên nhướng mí mắt. Ngày mai thực biết tiết, lúc đi học chúng ta cũng không có ít đi qua. Nghe được Triệu Xuyên nói như vậy, Diệp Viễn mới hậu chi hậu giác nhiều lời. Ta còn nói sao, hôm nay trên đường cái làm sao nhiều như vậy bịa quảng cáo, nhìn ta cái này bận bịu đem việc này đem quên đi. Nói, Diệp Viễn thuận tay cho mình lên một bình lam đạo, sau đó mới một mặt hướng tới nói. Khoan hay nói, nhoáng một cái hai năm không có tham gia. Cái kia còn nói cái gì ngày mai chúng ta liền đi thôi, dù sao ngươi trở về cũng không có chuyện gì. Trương Vô Tấn ở một bên nói. Lam Đảo Thị, Trung Sơn khu Tây Mã Đặc Quảng Tràng. Nơi này người đông nghìn nghịt, nay thiên chính là Lam Đảo Quốc tế bia tiết ngày khai mạc 19. 30 phân bia tiết chính thức mở màn, một nam một nữ hai tên người chủ trì, nương theo lấy vui sướng nhạc khúc đi đến sân khấu. Tôn kính các vị quý khách, nam, thân yêu các vị các bằng hữu, nữ, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tại cái này nhiệt tình như lửa, mùi rượu bốn phía mỹ hảo ban đêm. Chúng ta nên đón Lam Đảo Quốc tế bia Mỹ thực tiết. Tới tham gia bia tiết người, có triển vọng uống rượu tới, có triển vọng tham gia náo nhiệt tới, nhưng thật vì nghe những người chủ trì này tàu nhậu nhưng không có mấy cái. Chủ sự Phương cũng là rất thức thời, dù sao cử hành đã bao lâu nay. Cho nên hai cái chủ trì rất ngắn, thời gian ước chừng liền 20 phút tả hữu. Cái này 20 phút bên trong, cũng không mẹn mẹn là người chủ trì đang đọc diễn văn, còn bao gồm lãnh đạo đọc lời chào mừng, thăng tiết cờ, tấu tiết ca, gõ thùng rượu chờ hoạt động. Bia là ngày mùa hè được hoan nghênh nhất cồn đồ uống, như hàng năm Lam Đảo bia tiết, cũng trở thành nhất chú mục tiết văn hóa ngày. Lam Đảo hàng năm bia tiết cũng sẽ ở Trung Sơn khu Tây Mã đặc bộ hành ngay, cử hành nghi thức khởi động. Sắp mở dương trong vòng 15 ngày bia cùng hoàn, hơn nữa còn có đông đảo tiết mục có thể tiến hành đặt trước. Có thể nói hàng năm bia tiết không chỉ có là bia kẻ yêu thích cùng hoàn, càng là đông đảo du khách tụ tập tại Lam Đảo, thể nghiệm các loại bia văn hóa cùng du ngoạn long trọng ngày lễ. Lam Đảo quốc tế bia tiết lại, bia hội tụ, mỹ thực món ngon, diễn nghệ cùng hoàn, lớn đồng văn hóa, nhãn hiệu chi dạng, năm điểm sáng chói. Lam Đảo quốc tế bia tiết là trong ngoài nước nổi danh bia nhãn hiệu tụ tập ngành nghề thịnh hội. Là trong nước quy mô lớn nhất, tham gia tiết rượu thường nhiều nhất, bia nhãn hiệu nhất toàn cấp quốc gia bia tiết. Là quốc tế nổi tiếng tiết khánh hoạt động, được hưởng phương Đông Munich, tiếng Tam. Tham gia rượu thương đến từ trong nước cùng Đức quốc, nước Mỹ, Ma quốc, Tiệp khắc, Đồng quốc, nước Nhật, loan loan các quốc gia cùng địa khu. Hàng năm lại 30 dư ra trung ngoại bia tập đoàn, mang theo 400 dư cái nhãn hiệu, tiến hành biểu hiện ra, toàn bộ hành trình hấp dẫn 200 dư vạn các quốc gia du khách, tận hưởng rượu ngon thịnh yến. Tại hoan độ bia tiết trong lúc đó, Lam Đảo cũng vì bia tiết mang đến thập đại chủ đề hoạt động. Như bia uống cùng hoa khu, đông bia vườn hưu nhà khu, xí nghiệp sản phẩm biểu hiện ra khu, đặc sắc mỹ thực khu, vật kỷ niệm dương bán khu chờ. Hơn nữa còn có thể thông qua hẹn trước báo danh tới tham gia bia tiết khiêu chiến tại cạnh uống giải thi đấu cay vương khiêu chiến rất nhiều hiện trường khiêu chiến hoạt động lấy được thưởng người có thể có được có giá trị không nhỏ gói quà lớn cùng bia ban thưởng cho nên tham gia cái này bia tiết không chỉ có thể thống thống khoái khoái uống còn có thể đóng gói mang về nhà có thể nói đây là Diệp Viễn bọn hắn tại trong lúc học đại học thích nhất tham gia một cái hoạt động Tiểu Viễn, ngươi nói cái này nếu là rượu đế tiết, ngươi kia dư vị có phải hay không cũng có thể lấy tới cái vị trí tốt. Trương Vô Tấn nhìn bên cạnh từng cái bia bán hạ giá vị, không khỏi cảm khái hỏi một câu. Rượu đế tiết liền không khả năng lại náo nhiệt như vậy, ngươi xem qua mấy người vừa đi, một bên mang theo một bình rượu đế tại uống. Diệp Viễn nhìn xem chung quanh không ít nhân thủ bên trong đều mang theo đủ loại màu sắc hình dạng địa, sau đó mới hồi đáp. Cũng thế, chỉ có bia mới có thể uống ra cuồng hoan niềm vui thú, rượu đế kém một chút ý tứ. Trương Vô Tấn nhíu môi một cái nói, theo ý ta, rượu đế là gia đình tụ hội thời điểm đồ uống, nhi bia càng giống là bằng hữu tụ hội lúc đồ uống. Triệu Xuyên ở một bên xen vào nói. Mấy người vừa nói, liền đi tới một cái hoạt động khu vực, nơi này viết vài cái chữ to. Ai là tử thần? Nhìn thấy thật dài sau cái bàn đứng đầy người, mỗi người trước mặt đều là một cái khoảng chừng 1000ml lớn bia dinh dưỡng chén, trong chén đều đổ đầy bia. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đều không hẹn mà cùng cười. Cái này hoạt động chủ yếu so chính là mọi người uống rượu tốc độ. Ai có thể trước hết nhất uống xong trước mặt bia người đó là quán quân, nhi quán quân ban thưởng vậy phải xem tổ chức sưởng. Có là đưa một dương bia, có là đưa một chút tinh mỹ vật kỷ niệm, nhất thao đản chính là bia bao no uống, điều kiện tiên quyết là tại hiện trường, mà không phải ngươi có thể đóng gói lấy đi. Nhớ kỹ khi còn đi học, mấy minh đệ cũng từng tham gia dạng này hoạt động, lúc ấy Trương Vô Tận thực cầm qua thứ ba tên thành tích tốt. Kia là Lam Đảo Bia Tập đoàn tổ chức cho nên Trương Vô Tận lần kia đạt được chính là Lam Đảo làm bia một dương. Theo chủ trì tiểu tỷ tỷ một tiếng còi vang, mấy cái đứng tại sau cái bàn mặt người, nhanh chóng giơ lên ly rượu trước mặt. Mỗi người đều liều mạng hướng xuống uống vào. Bởi vì là dùng bia dinh dưỡng chén, mà lại là truy cầu tốc độ một loại tranh tài, khó tránh khỏi có ít người rượu, liền sẽ chạy tới trước ngực trên quần áo. Nơi này tối dẫn người chú ý, là một người mặc một kiện bó sát người áo lóc nhỏ nữ hài, bởi vì rượu thẩm thấu, nàng nơi đó có thể nói là hấp dẫn ở đây tuyệt đại bộ phận nam sĩ ánh mắt. Rất nhanh tất cả mọi người liền đem trong chén bia uống xong, nhanh nhất vị kia lại là một vị da trắng ngoại quốc tiểu tử, hắn thời gian sử dụng 5-8 giây. Cỏ, tốc độ này. Ra, ai? Người khác không nói gì, Trương Vô Tấn cái này thành tinh cầm qua trận đấu này thứ tự người lại trước tiên mở miệng đi tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, nơi này có quá nhiều có thể nhìn không chỉ có to lớn chén rượu, các loại nhãn hiệu địa, còn có da kia khác nhau mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Diệp Viễn phát hiện tại một cái cũng không tính thu hút vị trí, lại một cái phi thường đặc biệt bia dương vị. Nói hắn đặc biệt, là bởi vì nơi này vô luận cái gì nhãn hiệu bia đều có vô số người tại mua sắm, vừa uống, chỉ có nơi này, không chỉ có không cho vừa uống, còn nghiêm ngặt hạn chế mua sắm số lượng đương mỗi vị người mua trả tiền kết thúc về sau, kia mặc ngăn chứa váy tiểu tỷ tỷ, đều sẽ dùng anh ngữ cùng hắn ngữ lặp đi lặp lại căn dặn, uống rượu nguy hiểm cho sinh mệnh, uống rượu mời số lượng vừa phải. Chương 353. Độc rắn. Chương 353. Độc rắn. Cái này ni mã tình huống như thế nào? Các ngươi loại này tiêu thụ là chăm chú sao? Ngươi xác định không phải khác bia tiết chủ sự phương, tới đập phá quán. Biết mỗi cái hộp thuốc lá bên trên đều in hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng còn không có nghe nói qua cái nào bia mội tại người ta mua rượu về sau, nói cho người ta uống rượu nguy hiểm cho sinh mệnh. Chán. Mặc dù đây là lời nói thật, nhưng ngươi cứ như vậy trần trụi nói ra, chẳng lẽ liền không sợ bị đánh? Tốt à, nơi này là bia tiết, chị An rất tốt, nhưng ngươi nói như vậy liền không lo lắng lượng tiêu thụ rồi. Bởi vì tò mò, Diệp Viễn mấy người liền đi tới cái này dương vị quầy hàng, khi thấy rõ nơi này bán là cái gì bia về sau. Huynh đệ mấy cái cũng đều có thể lý giải tiểu thư tỷ vì sao làm như vậy. Bia tên là SN ạ kệ vẹn ổn, nhưng ở Hoa Quốc nó có một cái vang dội danh tự độc rắn. Rượu này cồn hàm lượng vì 67.5%. Ngươi không có nhìn lầm, đây là bia nhưng cồn hàm lượng thật là 67.5%. Căn cứ bể y giặt vô cát sưng, đây là một loại Anh quốc lúa mạch phong cách địa, nhan sắc phạm vi từ màu hổ phách đến màu nâu, rượu thể dày đặc. Nay chủng loại hình bia khẩu vị từ kết quả vị đến khổ rượu ngọt, hết sức rõ ràng có thể cảm giác được cồn tồn tại. Cái này rượu sáng tạo ra một cái kỷ lục thế giới Guinness, đó chính là cho tới bây giờ trên thế giới độ cồn cao nhất bia, đồng thời nó đặc sắc ở chỗ sử dụng mới lạ hun khói bùn cắt bòn mạch mầm, đồng thời sử dụng trạm biển men cùng mạch mầm men kỳ quái tổ hợp. Một thanh tới nói, vua cả, kẹ quý lạ cùng hít ký độ cồn bình thường đều tại 40%, nhìn như vậy đến, độc rắn, cái này bia đích thật là sử dụng một trận tinh luyện đủ chế công nghệ. Chính như rất nhiều chuyên nghiệp phẩm tiểu người nói như thế, độc rắn, có phải là hay không tính kỹ thuật bia, cái này còn có đợi thương thảo. Rượu của hắn độ chính xác số đã cùng liệt tiểu đồng dạng cái này tại bia bên trong là tương đương như thế. Có thể nói như vậy, cái này rượu thụ chúng quần thể thật rất nhỏ. Bởi vì uống nó cánh cửa quá cao, tiểu lượng kém một chút cũng không dám đi nếm thử, lại thêm kia siêu cao độ cồn, để rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Không có người nào là chạy vào chỗ chết uống mình, cho dù là một chút thích uống bia người, nhìn thấy cái này rượu đều muốn do dự a. Đến một bình nếm thử. Trương Vô Tấn nhìn xem Diệp Viễn hiếu kỳ nhìn về phía tủ trưng bày, vẫn là ở một bên hỏi. Diệp Viễn kỳ thật đã sớm nghĩ nếm thử rượu này, thực một mực không nhìn thấy nơi nào bán, hôm nay nhìn thấy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giao tiền mua một bình, đang chuẩn bị uống lúc, bị Triệu Xuyên kéo lại. "Tiểu Viễn, không muốn khoe khoang." Diệp Viễn mỉm cười nhìn sau lưng hai cái huynh đệ, sau đó khoát tay, một ngụm bia cửa vào khăn dài. Hắn mặc dù nhìn xem rất hào sảng, kỳ thật chân chính nhập khẩu rượu thật đúng là không nhiều, dù sao cao như vậy số độ địa, hắn cũng không có khả năng thật liền xem như bia như vậy uống. Rượu dịch cửa vào, cảm giác nồng đậm đông vải nhu, khô nước thơm ngọt, uống qua đi, còn có một loại Diệp Viễn không nói ra được là lạ hương vị, lưu lại đầu lưỡi. Nhưng vị giác kia bị cồn thiêu đốt làm cay cảm giác, hay là vô cùng rõ ràng. "Thế nào?" Bên trên Trương Vô Tấn tò mò hỏi. Diệp Viễn nhếch miệng. "Bình thường không hề tưởng tượng tốt như vậy." Thanh danh thật lớn, nhưng uống cũng liền có chuyện như vậy. Diệp Viễn không nói gì, không biết người khác, dù sao hắn là cảm giác không có ý gì, dạng này 330ml một bình độc rắn, giá bán tại 680 nguyên hoa quốc tệ, hắn thật cảm giác không đáng. "Cho ta đến điểm." Trương Vô Tấn tại tủ trưng bày bên trên tiện tay cầm qua duy nhất một lần chén lên giấy, đến một chút, sau đó đổ vào trong miệng mình, Triệu Xuyên cũng học theo uống một điểm. Sau đó hai người đều cùng Diệp Viễn đạt được một cái kết luận, cũng liền không có cảm giác có cái gì. Mấy người không tại rượu này bên trên tiếp tục dây dưa, vẫn như cũ dạo bước tại náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Lần này bia tiết phi thường náo nhiệt, du khách tham dự hạng mục cũng là rất nhiều, cái gì lên bia giải thi đấu, bưng bia chén giải thi đấu, tình lữ uống rượu tại cái gì. Dù sao bia tiết, mỗi lần đều là rất náo nhiệt, chỉ là hàng năm hoạt động đều có khác biệt thôi, mấy người một mực tại nơi này chơi đến tối 11 điểm, mới ai về nhà nấy. Liên tục 3 ngày, Diệp Viễn đều là tại Lam Đảo bia tiết bên trên vượt qua. Bắt đầu một ngày trước, Triệu Xuyên còn có thể bồi tiếp Trương Vô Tấn cùng Diệp Viễn, nhưng đến ngày thứ 2, Triệu Xuyên liền không có thời gian. Hai ngày sau đều là Trương Vô Tấn cùng Diệp Viễn tại bia tiết bên trên chơi, như Triệu Xuyên thì là trở lại tiệm châu báo đi tòa trấn. Thẳng đến ngày thứ 4 buổi sáng, Diệp Viễn cũng không thể không rời đi Lam Đảo. Không phải hắn không muốn tiếp tục chơi tiếp tục, mà là hắn mua sắm máy bay đã đến hàng. Buổi sáng tiếp vào Hoa Phi vị kia Dương kinh lý điện thoại, nói máy bay buổi trưa hôm nay liền có thể đưa đến trên đảo của mình, còn hỏi thăm mình hôm nay có thể tiếp thu à. Diệp Viễn đương nhưng là miệng đầy đáp ứng, sau đó ở nhà ăn miệng điểm tâm, liền vội vàng lái xe hướng về Bình Hải chạy về. Diệp Viễn đứng tại Ngư Loan đảo bến tàu, nhìn xem dần dần đến gần thuyền vận tải đường thuyền vận tải dừng sắt ở trên bến tàu về sau, Diệp Viễn hấp tấp chạy lên bong tàu đi vào vận năm trước, đây chính là mình máy bay nha, mặc dù đã có một giá máy bay trực thăng, nhưng vẫn là không cách nào thỏa mãn mình đối máy bay hiếu kỳ. Bộ này vận năm máy bay là chính cống lao ra cơ. Hắn nguyên hình là trước Liên Xô An 2 máy bay vận tải, từ năm 1947 liền bắt đầu phục dịch. Mặc dù như thế, bởi vì hắn phi hành ổn định, vận hành phí tổn rẻ tiền, tại Hát Châu trở lạc hậu địa khu, mặc nhiên vô cùng lại thị trường, cũng là trước mắt thực dụng nhất cỡ nhỏ máy bay vận tải. Hoa Quốc từ 85 năm bắt đầu, vận năm liền đã cơ bản ngừng sản xuất, hiện tại chỉ có Hoa Phi công nghiệp, Ma Đô phân công ty mới sản xuất một chút dùng cho dân dụng. Tuy nói vận năm tải trọng chỉ có 1.5 tấn, tính cả phi công cũng mới có thể làm 10 người. Nhưng là hắn da dày thịt béo, giá cả rẻ tiền, tuyệt đối thích hợp giống Diệp Viễn bọn hắn dạng này, chỉ cần nhiệm vụ đơn giản đám người sử dụng. Trên tàu chuyên chở tự chuẩn bị cần cầu, rất nhẹ nhàng liền đem bộ này không tính lớn vận năm bỏ vào trên bến tàu. Dương Linh lần này cùng thuyền cùng đi đến, đương nàng đi xuống thuyền nhìn thấy Diệp Viễn về sau, mã thượng đi tới. Diệp lão bản, máy bay đã đưa đến, ngài nơi này lại phi công sao? Có thể bay thử một lần, nếu như không có vấn đề gì, xin ngài tại cái này trên hợp đồng ký tên. Dương Linh rất khách khí đưa cho Diệp Viễn một phần hợp đồng. Nhẹ gật đầu, Diệp Viễn gọi tới Đinh Nhất, để hắn cùng Dương Linh mang tới một cái bay thử viên, cùng một chỗ kiểm tra máy bay, cùng làm tốt giao tiếp công việc. Đinh Nhất ngồi ở phi cơ vị trí lái, trải qua tên kia bay thử viên đơn giản dạy học, rất nhanh Đinh Nhất liền đã có thể thuần thục trưởng khống chiếc máy bay này. Tại tầng trời thấp bay thử một vòng, cùng không có phát hiện có bất kỳ vấn đề về sau, Diệp Viễn sảng khoái tại trên hợp đồng ký tên, sau đó lễ phép đưa tiễn Dương Linh một đoàn người. Bởi vì máy bay đến, ở trên đảo không ít công nhân đều vây quanh, bọn hắn top 5 top 3 ngừng chân tại địa phương xa một chút, cũng không dám áp sát quá gần. Ngay tại Diệp Viễn vẫn đang tra nhìn mình vừa mua máy bay lúc, một cùng Diệp gia coi như quen thuộc công nhân đi tới. Chương 354, tụ hội. Chương 354, tụ hội. Lão bản, ngươi mua máy bay về sau có phải hay không liền muốn lần nữa nghỉ việc? Tên này công nhân cẩn thận hỏi. Diệp Viễn quay đầu, nhìn công nhân một chút, biết người này tên là Lý Kim Quý, là Diệp gia thôn ít có mấy hộ không phải họ Diệp thôn dân. Sau đó khách khí nói ra. Lý Thúc, ngươi nghe ai nói? Nói cái này, hắn lại nhìn một chút xa xa những công nhân kia, sau đó lớn tiếng tiếp tục nói ra. Ta trước đó khai trừ những người kia, các ngươi hẳn là rõ ràng bọn hắn đều là hạng người gì, đều làm cái gì, đều là hương thân hương lý, không phải bọn hắn tập quá phận, ta cũng sẽ không làm như vậy. Ta ở chỗ này cùng mọi người làm cam đoan, chỉ cần các ngươi về sau chân thật tại ta ngư trường bên trên làm, không làm những cái kia có lỗi với ngư trường sự tình, ta là sẽ không dễ dàng giảm biên chế. Mua máy bay cũng là muốn tốt hơn phát triển ngư trường, các ngươi yên tâm đi. Diệp Viễn vừa mới dứt lời, các công nhân liền mồm năm miệng mười nghị luận lên. Ta liền nói Đại Sơn gia lão tiểu tử không phải như thế người, là đại khuê bọn hắn tập quá phận, người ta lão bản khai trừ cũng là có nguyên nhân. Đúng đấy, còn muốn tăng lương, cũng không nhìn một chút chúng ta hiện tại cũng bao lớn tuổi rồi. Ra ngoài làm công có người muốn chúng ta sao? Hiện tại cái này tiền lương liền rất tốt, mặc dù so ra kém Lam đảo bên kia, nhưng ở chúng ta Bình Hải đây chính là phần độc nhất. Diệp Viễn nghe được những công nhân này nghị luận, mặc kệ bọn hắn là thật tâm vẫn là cố ý tăng bút mình, nhưng Diệp Viễn vẫn là thật cao hứng nghe được. Ngay tại Diệp Viễn cùng công nhân làm xuống cam đoan đồng thời, Lý Huy tới đem Diệp Viễn lạc qua một bên. Tiểu Viễn, ngày mai chúng ta lại cái họp lớp, ngươi có đi hay không? Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn. Chúng ta tốt nghiệp 6 nhiều năm đi, chưa hề cũng không nghe nói lớp làm qua tụ hội nha. Làm sao năm nay liền làm rồi? Không trách Diệp Viễn kỳ quái, bọn hắn tốt nghiệp trung học đã 6 năm, nhưng chưa hề liền không có một cái đồng học tổ chức qua tụ hội loại sự tình này. Bình thường đều là mấy cái không tệ đồng học, tại trong âm thầm 3 năm cái tụ họp một chút, giống lần này đại quy mô như vậy tụ hội, vẫn là không có qua. Sở dĩ không có đại quy mô tụ hội, chủ yếu vẫn là bởi vì tất cả mọi người không tại một tòa thành thị, rất khó làm. Lại có chính là bọn hắn ban, lưu tại Lam đảo trong đám bạn học, cũng không có lẫn vào quá tốt đi ra đồng học, đến là nghe nói có mấy cái lẫn vào cũng không tệ lắm. Nhưng người ta lâu dài tại ngoại địa, cũng không có thời gian cùng Lam đảo bên này đồng học không liên lạc được là. Ai, ngươi còn nhớ rõ lớp chúng ta cái kia ủy viên thể dục sao? Lý Huy thở dài hỏi. Diệp Viễn nhớ lại một chút, sau đó gật đầu nói ra. Têu cái gì Khâu Minh Huy tới? Đi học lúc là thể dục sinh, luyện dài chạy cự ly dài cái kia đúng không? Không sai, lần tụ hội này chủ yếu cũng là bởi vì hắn, ngay tại trước đó không lâu nhà hắn tại trên đường cao tốc ra tai nạn xe cộ, một nhà ba người đều đưa vào phòng cấp cứu. Lão bà tại y cờ ú ở hơn 10 trời, cuối cùng không có cứu giúp tới đi nhi tử mới 3 tuổi, cuối cùng mặc dù cứu giúp đến đây, nhưng vẫn là thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Lần kia hai nạn xe cộ là hắn toàn trách, không chỉ có nhận tiền chữa trị dùng, còn có đối phương bắt đền. Lần này hắn cái kia nhà xem như xong, cái này không chúng ta đồng học liền muốn tụ một chút, một là bởi vì thật nhiều năm không gặp, mọi người gặp một lần, hai chính là nhìn xem có thể hay không mọi người quên ít tiền giúp hắn một chút. Diệp Viễn nghe tin tức này, lúc đầu rất tốt tâm tình, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Tuy nói đi học lúc hắn cùng Khâu Minh Huy cũng không quen, hai người cộng lại nói chuyện số lần dùng tay đều đếm ra. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng là đồng học không phải, nghe được đồng học nhà phát sinh dạng này bi kịch, trong lòng của hắn sao có thể cao hứng. Vậy được đi, ta cũng đi đi, ngươi không nói ta bây giờ làm gì a? Diệp Viễn lo lắng hỏi. Không có, ta khờ nha, hiện tại người cái dạng gì ta cũng không phải không biết. Cha ta lại bệnh thời điểm đều cái dạng gì, trong lòng ta quá nắm chắc. Nếu không phải là bởi vì Khâu Minh Huy trong nhà xảy ra chuyện, ta là thật không muốn đi. Cha ta lại bệnh lúc ấy, Khâu Minh Huy còn mượn qua ta 2000 khối tiền đâu, mặc dù tiền không nhiều, sau đó ta cũng trả, nhưng phần nhân tình này ta không thể quên. Ngươi nói đúng không? Lý Huy tức giận nói. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, đưa tay vô vô có chút tức giận Lý Huy bả vai. Được rồi, đừng làm kiêu. Bá phụ không phải không chuyện sao? Lại nói nhà ngươi khi đó tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết, ta đồng học có mấy cái lẫn vào hảo. Người ta biết rõ ngươi còn không lên tiền, còn có thể cho vay người sao? Diệp Viễn chỉ có thể như thế an ủi Lý Huy vài câu. Ừm, cái này ta biết nếu không phải ngươi. Lý Huy lại muốn đem chuyện xưa nhắc lại, Diệp Viễn vội vàng dừng lại hắn. Được rồi, lời này ngươi nói quá nhiều lần, ngươi không phiền, ta nghe đều phiền. Còn có chuyện khác sao? Không có, ta đi về trước, Minh Tảo hai chúng ta cùng đi, đến lúc đó ngươi gọi ta. Diệp Viễn cương muốn rời khỏi, lại bị Lý Huy kéo lại. Ngươi đừng nội, ta chủ yếu nghĩ thương lượng với ngươi đến không phải tụ hội sự tình, ta là muốn gọi ngươi giúp hắn một chút. Lý Huy có chút ngượng ngùng nói. Diệp Viễn hiếu kỳ nhìn về phía Lý Huy. Ngày mai ta đi, đến lúc đó nhiều quên điểm không được sao, còn muốn giúp thế nào? Ngươi sẽ không cho là ta có thể đem người chết cứu sống a? Nói tới chỗ này, Diệp Viễn trợn to mắt nhìn Lý Huy. Liền ngay cả chính hắn đều bị ý nghĩ này dọa sợ, trong lòng tự nhủ ca mặc dù là có thể đem cha người chữa khỏi, nhưng vậy cũng là bởi vì không gian nước công hiệu, nhưng không gian nước lại thần kỳ cũng không thể đem người chết biến sống nha. Ta đi, ngươi nghĩ gì thế? Ta là muốn hòa ngươi nói, ngươi nhìn chúng ta hồi vị tiểu, có thể hay không cho hắn một cái cơ hội, chính là cho hắn một cái đại diện, đây cũng là giúp hắn, ngươi cứ nói đi. Lý Huy cũng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ nói như vậy, hắn là biết đạo Diệp Viễn có chút bí mật nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng Diệp Viễn năng đem người chết biến sống tới, cái này quá không hợp trước mắt nhân loại nhận biết. Chút chuyện nhỏ này ngươi quyết định là được rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Huy tìm đến Diệp Viễn nơi này, hai người đều không phải là rất xem trọng lần này tụ hội, cho nên cũng không có đặc biệt cách ăn mặc, tùy tiện dựa theo bình thường mặc là được rồi. Trên đường Lý Huy nói cho Diệp Viễn, lần này tổ chức tụ hội là bọn hắn ban trưởng Đinh Tiểu Ninh, hiện tại Đinh Tiểu Ninh tại Lam Đảo một nhà xí nghiệp bên ngoài công ty đi làm. Lúc nghe Khâu Minh Huy nhà hắn sự tình về sau, ngay tại hệ chặt bảy bên trong tổ chức lần này tụ hội. Nơi này muốn nói rõ một chút, Lý Huy tại cái này gờ giúp bạn học bên trong, nhưng Diệp Viễn không tại. Không có ở đây nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Viễn ở trên cao trung lúc cùng những bạn học này quan hệ không phải rất tốt, lúc ấy trong lớp có thể cùng hắn chơi đến cùng nhau, cũng chỉ có Lý Huy như thế một cái đồng học. Lý Huy hỏi qua Diệp Viễn, có phải hay không gia nhập gờ giúp bạn học, Diệp Viễn cho trả lời chắc chắn rất gọi Lý Huy thụ thương. Ngươi không phải ở đây sao? Có chuyện gì ngươi nói cho ta là được rồi, ta bình thường lại không thế nào chơi điện thoại. Lần này họp lớp địa điểm tập hợp liền hẹn tại bọn hắn tốt nghiệp Bình Hải một vòng trước. Chương 355. Ta đây là mang thai. Chương 355. Ta đây là mang thai. Lý Huy biết đạo Diệp Viễn tâm tư, cho nên hai người chỉ mở ra manh cầm tới, cũng không có mở chiếc kia tương đối chói mắt kiểu chỉ bà đốn. Xe của bọn hắn đến nơi này, liền có rất nhiều người chú ý tới, cho dù là chiếc này manh cầm, tại Bình Hải nơi này, cũng là tương đối mới lạ xe hình. Hương Qua, Diệp Viễn, các ngươi đã tới. Diệp Viễn cùng Lý Huy liếc nhau, rất lâu không nghe thấy Hương Qua cái tên hiệu này, sau khi nghe được không khỏi cảm thấy có chút thân thiết. Lý Huy sở dĩ bị người gọi là Hương Qua, vậy vẫn là bởi vì gia hỏa này đi học lúc liền thích ăn cây dưa hồng, mọi người nhìn hắn mỗi ngày đều mang một cái cây dưa hồng đến trường học, cuối cùng liền trực tiếp gọi hắn Hương Qua đi học lúc. Lý Huy thực so Diệp Viễn ăn mở, không chỉ có bởi vì Lý Huy tính cách sáng sủa, còn rất vui với giúp người. Chủ yếu nhất chính là Lý Huy lúc ấy điều kiện gia đình tốt, nhi hắn còn không phải loại kia tự cao tự đại người. Không phải, hắn cũng sẽ không thường xuyên mang Diệp Viễn dạng này, một ngôi nhà bên trong nghèo khó đồng học, thường xuyên về nhà ăn cơm. Cho nên tại trong lớp đại đa số đồng học đều thích cùng dạng này người cùng nhau chơi đùa. Nhi Diệp Viễn liền muốn so Lý Huy chênh lệch rất nhiều, hắn đi học lúc liền tương đối hướng nội, bình thường rất ít cùng đồng học câu thông. Lại thêm nhà hắn là ngư đạo bên trên ngư dân, cho nên hắn tại trong lớp tồn tại cảm cũng không phải là rất mạnh. Nếu không phải hắn lại một cái Lý Huy dạng này bạn tốt, đoán chừng đều sẽ có không ít đồng học quên trong lớp còn có hắn như thế một người. Vương Minh, ngươi tóc này làm sao lưu dài như vậy? Lý Huy nhìn thấy một cái trải lấy bím tóc nhỏ nam đồng học, kinh ngạc đặt câu hỏi. Này, hiện tại ta tập mỹ thuật trang trí, lưu cái bím tóc nhỏ không phải lộ ra càng lại nghệ thuật phạm không phải? Gọi Vương Minh đồng học cùng không có cho là mình nói như vậy có cái gì mất mặt, ngược lại còn có thể tự rêu vui đùa. Không nghe nói ngươi thi được mỹ thuật học viện, làm sao hiện tại làm lên cái này rồi? Lý Huy hơi kinh ngạc mà hỏi. Hắc hắc, ai nói tốt nghiệp liền nhất định phải làm mình chuyên nghiệp? Hiện tại tìm việc làm chuyên nghiệp không nhọt gãy thì thôi đi. Vương Binh lơ đến nói. Cũng là. Lý Huy nhẹ gật đầu, sau đó đem lực chú ý phóng tới những bạn học khác trên thân. Lệ Tả, ngươi điều kiện này không tệ lắm, bị lao công nuôi trắng trắng mập mập. Lý Huy đối một cái mập trắng nữ đồng học vui đùa. Xéo đi, trong miệng ngươi liền không thể nói điểm hảo, ta đây là mang thai. Nếu không phải là bởi vì Khâu Minh Huy ra sự tình, ta còn thực sự không muốn tới đâu. Đương nàng nói xong câu đó, mấy tên đồng học đột nhiên đều trầm mặc xuống dưới, mới vừa rồi còn không khí náo nhiệt, biến yên tĩnh rất nhiều. Nhìn thấy mọi người dạng này, Lý Huy vội vàng nói sang chuyện khác. Ai nha, người không biết vô tội, ta liền nói sao, lớp chúng ta một cánh hoa, sao có thể trở nên béo đâu, nguyên lai là mang thai, vậy chúc mừng, đến lúc đó lúc đầy tháng không nên quên thông báo một tiếng. Lại Lý Huy cái này ngắt lời, bầu không khí lại tốt hơn nhiều, lập tức liền lại một vị đồng học tại bên cạnh ồn ào nói. Hương qua ngươi cái này không biết ta. Người ta Vương Lệ đây chính là hai thai đều. Diệp Viễn lạc hậu Lý Huy mấy bước, nhìn xem hắn cùng những bạn học này nói một chút tiếu tiếu cũng là có chút ít cảm khái, đồng dạng là đồng học, nhìn xem Lý Huy, nhìn lại mình một chút, cái này đãi ngộ chính là không giống. Ngay tại Diệp Viễn còn tại lúc cảm khái, rốt cục lại một cái đồng học chủ động cùng hắn chào hỏi, người này hắn có chút ấn tượng. Như quả Diệp Viễn ở cấp 3 là toàn lớp nhất không thích nói chuyện như vậy, người này chính là thứ hai người không thích nói chuyện, hai người bọn hắn đều xem như loại kia bị đồng học biên giới hóa tồn tại. Diệp Viễn, ngươi cũng tới. Đúng nha, nghe nói Khâu Minh Huy sự tình, có thể không đến sao? Diệp Viễn tiếc nuối nói. Hai người chỉ là đơn giản hàn huyên hai câu, liền lại giữ vững trầm mặc. Ngay tại Lý Huy thân thiện cùng các bạn học trò chuyện, Diệp Viễn lúc này đứng bên ngoài không nói tiếng nào đứng đấy thời điểm, nơi xa truyền đến một thanh âm. Ai nha, mọi người tới đều thật sớm nha. À, Diệp Viễn cũng tới, ngươi tốt nghiệp liền chơi mất tích, không nghĩ tới lần này ngươi rốt cục bỏ được ló đầu. Diệp Viễn nghe xong hơi cau mày, tìm theo tiếng quyền tới, hắn nhìn thấy một chương làm hắn chán ghét mặt, Đường Minh Vũ. Nói lên cái này Đường Minh Vũ, đang đi học thời điểm thật đúng là mộ mộ không thương, cứu cứu không yêu hạng người. Bởi vì khi đó Đường Minh Vũ bị tất cả đồng học tính vào đến, sân trường tiểu lưu manh, phạm vi. Cho nên rất nhiều đồng học đều theo bản năng cùng hắn giữ một khoảng cách, nhưng hắn không chỉ có không lấy làm hổ thẹn, còn cả ngày không có việc gì tại trong lớp gây chuyện thị phi. Hắn thích nhất chính là khi dễ trong lớp mấy cái nhà ở tại trên hải đảo ngư dân đồng học. Nếu không phải Lý Huy lúc ấy điều kiện gia đình tốt, Đường Minh Vũ không dám quá phận, Diệp Viễn nhất định chạy không thoát ra hỏa này, ma chảo. Cho dù là dạng này, hắn cũng không ít cùng trong lớp một chút nam đồng học phát sinh xung đột. Nếu như hắn không có chiếm được tiện nghi lời nói, sẽ còn tìm ra ngoài trường những người kia viên đến gây chuyện, cũng bởi vì việc này, lão sư không ít tìm hắn ra trường. Đáng giận nhất là, gia hỏa này đối đại nam nữ đồng học thái độ hoàn toàn khác biệt, hắn dáng dấp xác thực có một chút tiểu soái, tự nhận là tình thánh, giống như toàn lớp tất cả nữ sinh đều là hắn đồng dạng. Dân gia, toàn lớp người đều không thế nào chào đón hắn, nếu như nói Diệp Viễn là trong lớp nhất không có tồn tại cả một cái, như vậy Đường Minh Vũ chính là trong lớp, nhân duyên không tốt nhất một cái. Tốt nghiệp trung học về sau, nghe nói gia hỏa này bị trong nhà một cái thân thích đưa đến tỉnh ngoài đi học đi, giống như trong nhà tìm chút quan hệ, cho hắn làm một cái giá kê đại học chứng nhận tốt nghiệp. Nhìn thấy Diệp Viễn như mày, Đường Minh Vũ lơ đễnh, cười khoát tay áo. Đều là bạn học cũ, chỉ đùa một chút mà thôi. Người xem một chút còn cùng đi học thời điểm, người ở trong xã hội hỗn, cũng không thể quá ngại ngùng. Nếu không phải bạn học cũ ta còn thực sự không nói cho ngươi những này, chúng ta đều là vừa đi vào xã hội sinh viên, phải nhìn nhiều, hỏi nhiều. Ba lạp nói một đống, sau đó cũng không để ý tới Diệp Viễn phản ứng, liền trực tiếp đi hướng trung tâm nhất một vòng bắt đầu cùng các bạn học chào hỏi đi. Hắn đi vào Lý Huy sau lưng, vỗ xuống Lý Huy bả vai, sau đó mở miệng nói. Hương qua, nghe nói nhà ngươi xảy ra chuyện làm sao không cùng ca nói một tiếng đâu, trong nhà hiện tại trách dạng. Dùng ngươi dùng tiền ngươi nói chuyện. Lý Huy phủi hắn một chút. Tạ Liễu, liền sợ thật tìm ngươi thời điểm điện thoại đều đánh không thông. Lời này của ngươi nói, ta lại như vậy người không đáng tin tại sao? Đối nghe nói ngươi bây giờ làm ăn cũng không tệ. Con tưởng là một cái ngư trường tổng giám đốc. Đường Minh Vũ nghe được Lý Huy chào phúng, cũng không có cảm thấy một điểm xấu hổ, ngược lại càng nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Lý Huy nghe xong nhẹ gật đầu, cùng sử dụng khỏe mắt quét nhìn mắt nhìn tại cách đó không xa Diệp Viễn, nhìn thấy hắn không có cái gì phản ứng về sau, mới mở miệng. Không sai, bất quá không phải cái gì tổng giám đốc, chính là cái làm công. Không đợi Lý Huy nói hết lời, Đường Minh Vũ liền ngắt lời hắn. Đều là đồng học, quá khiêm tốn liền quá mức, ta thực hỏi thăm rất rõ ràng, ngươi kia ngư loan hải tiên rất nổi danh, thế nào có thời gian chúng ta hợp tác một chút. Chương 356, một cái lớn dưa. Chương 356, một cái lớn dưa. Đường Minh Vũ, ngươi là đến tụ hội vẫn là tới kéo nghiệp vụ? Có chuyện gì các ngươi nói riêng một chút. Vương Lệ nâng cao cái bụng lớn, không có chút nào kiêng kỵ đánh gậy hai người nói chuyện. Nói xong, Vương Lệ đối tất cả đồng học nói ra. Chúng ta Bình Hải bên này người đã đến đông đủ, mã thượng xuất phát, không phải Lam đảo bên kia đồng học nên chờ sốt ruột. Nói cái này, Vương Lệ hướng nơi xa vẫy vây tay, một cỗ Kim Long đại ba lái xe đi qua. Vương Lệ lại bắt đầu tổ chức đồng học. Lên xe, đại bộ đội còn tại Lam đảo chờ lấy chúng ta đâu. Đường Minh Vũ lúc này đột nhiên đứng ra nói ra. Lệ tả, ta cái này tự mình lái xe đi thôi, có ai thích tập ta xe có thể theo ta đi. Nói xong hắn nhấn trong tay điều khiển từ xa mở ra cách đó không xa một cỗ bảo lai cửa xe, nhìn mấy lần đồng học cũng không có người đi theo tới, chỉ có thể hậm hực tiến vào trong xe, hung hăng đóng cửa xe lại. Lý Huy mắt nhìn Diệp Viễn bất động thêm rực rỡ hướng về xe của mình nô nô truy, Lý Huy lập tức liền hiểu hắn ý tứ, mã thượng đối Vương Lệ nói ra. Lệ tả, ta cái này một hồi tại Lam đảo ăn xong còn có chút sự tình, liền không làm to ba ta cùng Tiểu Viễn lái xe đi. Có xe liền châu rồi, một cái hai cái đều như vậy, đây là đồng học lại, không phải trang bê đại hội. Nói xong Vương Lệ cũng không để ý người bên ngoài, trực tiếp bốn éo thân thể đi lên xe buýt. Xe buýt chậm rãi lái rời bãi đỗ xe, Đường Minh Vũ bảo lai theo thật sát ở phía sau, ngay tại Diệp Viễn hai người đi trở về mình mánh cầm lúc, sau lưng một cái thân ảnh nhỏ gầy chạy tới. Hương qua, ta tập xe của ngươi không có ý kiến a? Lý Huy mắt nhìn người nói chuyện, sau đó mỉm cười nói ra. Có ý kiến gì? Đi. Ba người tiến vào xe, Lý Huy phụ trách lái xe, tên kia đồng học trực tiếp chỗ ngồi tay lái phụ, Diệp Viễn chỉ có thể kéo ra hàng sau cửa xe ngồi xuống. Xe khởi động, Lý Huy mới mở miệng đến. Sơn Miêu, tiểu tử ngươi những năm này làm sao cũng không có tin tức. Đừng nói nữa, ta cũng nghĩ liên hệ các ngươi nhà, thực thần thiếp làm không được. Sơn Miêu nghe được Lý Huy tra hỏi, hậm hực nói. Đều tại Lam đảo có cái gì làm không được? Diệp Viễn tò mò hỏi. Cái này gọi Sơn Miêu đồng học Diệp Viễn vẫn có chút ấn tượng bởi vì thân thể nhỏ gầy, leo cây đặc biệt lưu loát, cho nên mới lại cái tên hiệu này. Đừng nói nữa, năm thứ ba đại học năm đó cùng người khác đánh nhau, kết quả trọng thương hại, phán quyết 2 năm. Không chỉ có bị trường học khai trừ, sau khi ra ngoài lại án cũ đi cái nào tìm việc làm đều không ai muốn. Nói tới chỗ này, Sơn Miêu không khỏi thở dài một cái. Vậy ngươi bây giờ làm cái gì đây? Lý Huy trực tiếp hỏi. Còn có thể làm gì, mình mở xe taxi, nhắc tới cũng xảo, lên tháng ta đuổi theo đuôi một cô Honda. Kết quả ngươi đoán làm gì? Lái xe lại là Lệ Tạ, cấp các ngươi nói có khéo hay không, không phải ta căn bản là liên lạc không được các ngươi những bạn học này. Sơn Miêu một bên nói, còn vừa cười. Tiểu tử ngươi đi nha. Hắc hắc. Lý Huy cười bị ổi. Đừng nói mò, thật tuyệt đối đừng gọi Lệ Tạ lão công nghe được, tên kia thực cái bình giấm chua, ngươi nói không có việc gì, nếu là cho hắn biết ta cùng Lệ Tạ mở cái này trò đùa ta nhất định phải chết. Sơn Miêu có chút khẩn trương nói. Không phải đâu. Ngươi làm sao như thế sợ hắn lão công? Ngươi cùng Lệ Tạ sẽ không thật có sự tình a? Lý Huy mở to hai mắt nhìn, làm ra khoa trương biểu lộ, quay đầu mắt nhìn Sơn Miêu. Sơn Miêu khổ khuôn mặt. Người ta là người gì, ta chính là cái thối lái xe, chủ yếu là ta đắc tội ta sai rồi hắn lão công là vận chuyển hành khách chính quản chúng ta xe taxi. Các cáp, như thế, huyền quan bất như hiệp quản. Diệp Viễn ở phía sau nhẹ gật đầu nói. Lý Huy vừa lái xe một bên cũng rất vui vẻ, muốn nói hắn lúc đi học, tốt nhất hai cái ca, một cái là Diệp Viễn, một cái khác chính là Sơn Miêu. Lúc ấy mình nghĩ đến vay tiền, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Sơn Miêu. Bởi vì Diệp Viễn nhà điều kiện kia, hắn là thực sự không há miệng nổi, Sơn Miêu nhà mặc dù cũng là bình thường gia đình, nhưng nhiều ít muốn so Diệp Viễn nhà mạnh không ít. Nhưng khi đó hắn đánh như thế nào ra hỏa này điện thoại đều liên lạc không được hắn, cái này gọi Lý Huy còn lúc muộn rất lâu, coi là ra hỏa này là biết chuyện của nhà mình sau cố ý trốn tránh mình. Nghe hắn nói là năm thứ ba đại học lúc chuyện xảy ra, tính toán đúng lúc là cha mình xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, dạng này Lý Huy tâm tình liền tốt không ít. Nghe bên trong nói ngươi ý tứ, ngươi cùng Vương Lệ nhà rất quen. Lý Huy có chút ít tò mò hỏi. Quen không tính là, bất quá bởi vì hắn lao công quan hệ, ta đến là được điểm lợi ích thực tế. Nếu không nói còn phải nói là đồng học đâu, thời khắc mấu chốt thật có thể kéo ngươi một cái đúng, ta nghe Vương Lệ nói ngươi cha bên kia xảy ra chút việc. Hiện tại thế nào? Hiện tại không sao, lúc trước may mắn mà có lại Tiểu Viễn giúp ta. Lý Huy hời hợt nói một câu. Hắn biết đạo Diệp Viễn không muốn để cho quá nhiều người biết sự kiện kia, cho nên hắn cũng liền tránh nặng tìm nhẹ như thế điểm một câu. Sơn Miêu cũng không có nghe được cái gì đến, hắn là biết đạo Diệp Viễn nhà điều kiện lại hắn xem ra, cũng chính là Lý Huy phụ thân sinh bệnh lúc, Diệp Viễn hẳn là giúp đỡ trước bận bịu sau cho nên mới lại Lý Huy một câu như vậy cảm tạ. Mấy người trong xe nói chuyện vui sướng, nhưng trước mặt hai chiếc xe bên trong bầu không khí lại hoàn toàn tương phản. Ngồi tại bảo lai trong xe Đường Minh Vũ, chính nhìn xem kính chiếu hậu bên trong manh cầm lộn xộn lẩm bẩm. Lại lông nhưng khoe khoang cha ngươi lại bệnh lúc ấy, còn không phải cùng cháu trai lần lượt vay tiền, hiện tại dựa vào cái như bê lão bản còn giật lên tới. Hừ, chờ ta lợi dụng ngươi tiếp xúc bên trên ngươi kia thần bí lao bản về sau, nhìn ta môn làm sao thu thập ngươi. Không nói bảo lai ngươi Đường Minh Vũ tại cái này bản thân cảm giác tốt đẹp, lại nói trên xe bất mấy tên đồng học. Lệ Tạ, xem xe buýt không tệ nha, là chạy Lam đảo đến Bình Hải a, ngươi bao xe này, không ít dùng tiền a. Một con mắt nam đồng học, gặp trên xe bầu không khí có chút lạnh, mới mở ra một đề tài. Lao công ta bằng hữu mượn người ta nể tình, chỉ lấy cái tiền xăng. Lúc đầu ta là nghĩ tự mình lái xe, một là bởi vì thân thể này không tiện, hai là nghĩ đến ta trong đám bạn học có xe không nhiều, mới cho mượn như thế một cái xe. Ai nghĩ đến người ta từng cái đều lái xe tới sớm biết ta cũng mở nhà mình xe, lại ba đài xe, đầy đủ tọa hạ chúng ta những người này. Làm gì dựng bằng hữu nhân tình này đâu, hiện tại xã hội này cái gì cũng tốt hoàn chính là ân tình không tốt còn. Vương Lệ lườm liếc miệng, mắt nhìn theo xe buýt sau lưng hai chiếc xe, mới hế ẩm nói. Các người nói Lý Huy xe kia là chính hắn sao? Năm ngoái cũng bởi vì cha hắn tiền thuốc men cùng ta vay tiền đâu. Ta lúc ấy cũng xem ở đồng học phân tình bên trên cho mượn hắn 1.000, không nghĩ tới người ta một năm liền xoay người, người này nha, thật không biết lúc nào liền bay lên. Một cái nữ đồng học ở một bên cảm khái nói. Cái rắm, các ngươi không biết ta. Ta hôm trước cùng Đường Minh Vũ ăn cơm, nghe hắn nói. Lý Huy hiện tại là chúng ta Bình Hải huyện Ngư Loan Hải Tiên chẳng trưởng, Ngư Loan Hải Tiên các ngươi hẳn phải biết ta. Còn trải qua tỉnh đài đâu, ta nhìn xe kia làm không cẩn thận chính là hắn vì mặt mũi và hắn lao bàn mượn. Lên tiếng trước gã đeo kính báo ra một cái lớn dưa. Chương 357, bàn phân phối. Chương 357, bàn phân phối. Ta nói sao, Ngư Loan Hải Tiên ta thực biết đến, hiện tại là chúng ta Bình Hải Minh Tinh xí nghiệp, nghe nói huyện trưởng đều đi qua nơi đó nhiều lần. A, ta nhớ ra rồi, Ngư Loan đảo không phải liền là Diệp Viễn nhà trước kia Diệp gia thôn sao? Khó đạo Diệp Viễn cũng là tại Ngư Loan Hải Tiên đi làm. Ừm, không sai biệt lắm, nhất định là như vậy, không phải bọn hắn có thể cùng đi sao? Trước kia liền biết hai người bọn họ tốt. Lý Huy người kia cái gì cũng tốt, chính là từ tâm nhãn, ngươi nhìn hắn giao kia hai bằng hữu, một cái so một cái nghèo, cũng không biết cha hắn lại bệnh lúc ấy, Diệp Viễn năng mượn hắn bao nhiêu tiền. Mượn cái dám đi, cha ta nhận biết Diệp Viễn tỷ phu hắn. Nghe nói mấy năm trước tỷ phu hắn nghị thoang cái vật liệu xây dựng cửa hàng, nhà chồng đều cho mượn 10 vạn còn kém cái mấy vạn liền có thể gây dựng. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Diệp Viễn nhà quả thực là một phần không có cầm, nói là cho Diệp Viễn du học phí, một cái cầm học phí đều tốn sức gia đình, ngươi trông cậy vào bọn hắn có thể mượn Lý Huy bao nhiêu tiền? Kia là bao nhiêu năm trước chuyện? Hiện tại cha ngươi không nói nhà hắn thế nào? Một rất bắt quái nữ đồng học hỏi. Trước đó nói chuyện tên kia đồng học lắc đầu. Không có, hiện tại cũng không thế nào liên hệ cha ta bây giờ tại tranh thị phát triển, căn bản cũng không làm sao lại Bình Hải. Trên xe các bạn học ngươi một câu ta một câu nói Diệp Viễn cùng Lý Huy bắt quái. Tiểu Na, ngươi tại sao không nói chuyện, lên xe vẫn chơi điện thoại, ngươi đây cũng quá xem thường chúng ta bạn học à. Vương Lệ nhìn thấy ngồi ở phía sau không nói một lời một nữ sinh. Nữ sinh này tướng mạo văn tĩnh, không phải loại kia cho người ta cảm giác đầu tiên phi thường xinh đẹp, nhưng làn da rất tốt, bạch bạch tịnh tịnh nhìn phi thường dễ chịu được gọi là tiểu na nữ hài nghe được Vương Lệ hỏi hướng mình, ngẩng đầu mỉm cười. Các ngươi trò chuyện các ngươi, ta bên này tại cùng bằng hữu của ta liên hệ chuyện công việc, không có cách, hậu thiên liền muốn phỏng vấn ta đây không phải hỏi nhiều điểm phỏng vấn kỹ sao hả? Ngươi không phải tại Tam Hải đảo làm người dẫn đường sao? Làm sao muốn đổi công tác? Trước đó tên kia bắt quái nữ, hiếu kỳ hỏi hướng tiểu na. Tam Hải bên kia quá xa, còn không bao ăn ở, ta một tháng tiền lương một nửa đều tiêu vào ăn ở thượng. Gần nhất chúng ta Bình Hải muốn khai phát một cái du lịch khu, bằng hữu của ta giúp ta báo danh, hậu thiên phỏng vấn. Tiểu Na trên mặt một mực mang theo hướng dẫn du lịch kia chức nghiệp mỉm cười. Ừm, cái kia du lịch khu ta cũng nghe nói, giống như đầu tư muốn tốt mấy ức, hẳn là rất có phát triển, chúng ta Bình Hải rốt cục cũng có thể lại cái ra dáng điểm cảnh điểm. Vương Lệ rất đúng trọng tâm đánh giá, rất có chỉ vào điểm Giang Sơn tư thế. Đúng vậy, bằng hữu của ta nói, nơi đó là hai người hợp hỏa đại lao bản họ Trương, nghe nói là làm quặng mỏ rất có tiền, cùng hắn hợp hỏa người rất thân bí, chưa từng có lộ mặt qua, bất quá nghe nói hai cái lao bản đều rất trẻ trung. Không thể so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Tiểu Na nhẹ gật đầu, đem tự mình biết nói ra. Cắt. Còn không phải liền là hai cái phú nhị đại, so chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu, làm sao có thể là mình lập nghiệp. Dạng này người không nhất định là thực tình phát triển chúng ta Bình Hải, cuối cùng đừng lại làm cái đuôi nát công trình là được. Ngươi nhìn những năm này chúng ta Bình Hải vô luận là hòn đảo vẫn là lục địa, nhiều ít đuôi nát hạng mục. Sớm nhất nói chuyện tên kia con mắt nam rất không gọt nói một câu. Phú nhị đại thế nào? Nói cho ngươi hai bánh, đầu thai tại tất cả kỹ thuật ngành nghề bên trong, là độ khó hệ số cao nhất. Vương Lệ rất tự hào nói một câu, bởi vì trong lòng nàng, hắn lao công cũng miễn cưỡng có thể bị phân chia đến phú nhị đại hàng ngũ, mà lại chồng nàng vẫn là phú nhị đại bên trong tương đối lại tiến tới cái chủng loại kia, không phải không có khả năng từ bỏ trong nhà quá ngàn vạn tài sản, đến Bình Hải tập một cái nho nhỏ khoa trưởng. Trong nội tâm nàng một mực vì chính mình có thể tìm tới dạng này một cái lao công, nhi tiêu ngạo. Ngay tại mọi người nói chuyện phiếm dài, ba chiếc dưới xe cao tốc tại Lam đảo Đông Mặc Tây lượn quanh 40 phút, rốt cục tại 1020 phân lúc xe ngừng đến một nhà tiệm cơm trước cửa. Các bạn học phân biệt từ ba chiếc trong xe đi xuống, lúc này tiệm cơm cổng đã đứng mười mấy người, nhìn thấy những người này từ trong xe đi ra, chen chúc vì tới. Ha ha, Lý Huy, chúng ta lại 2 năm không gặp a. Bá phụ thân thể thế nào? Nghe nói xuất viện. Ta còn nói có thời gian đi qua nhìn một chút đâu. Một mang theo kéo con mắt, cao lớn nam sinh đi đến Lý Huy trước người, sau đó cho hắn một cái ôm. Ban trưởng, vẫn là nhiệt tình như vậy. Lý Huy cũng mang tính tượng trưng cùng hắn ôm một hồi, sau đó lãnh đạm nói một câu. Tiểu tử ngươi, lấy trước kia sáng sủa sức lực đi đâu rồi? Không phải là bởi vì ta không có cho ngươi mượn tiền còn nhớ hận ta đâu a. Lúc ấy ca là thật tình hình kinh tế căng thẳng, trong nhà cho ta tại Lam đảo mua phòng, ta thực sự không tốt cùng phụ mẫu há miệng vay tiền. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn, tiểu tử ngươi vẫn giống như trước kia đẹp trai, tốt nghiệp về sau chúng ta liền chưa thấy qua, một hồi chúng ta hảo hảo uống một chút, hiện tại không giống lấy trước như vậy ngại ngùng đi. Nói xong nhiệt tình cùng Diệp Viễn nắm tay, cuối cùng lại cùng Sơn Miêu Hàn Huyên hai câu, mới quay đầu đi hướng trên xe buýt xuống tới đám kia đồng học. Ban trưởng đây là càng ngày càng biết là người. Sơn Miêu tại bên cạnh lẩm bẩm một câu. Diệp Viễn cùng Lý Huy thì là liếc nhìn nhau, sau đó tiếu tiếu không nói gì. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Đinh Tiểu Ninh sở dĩ đi trước đến bọn hắn bên này, hoàn toàn là xem ở mánh cầm xe trên mặt núi. Nếu như bọn hắn lái là một chiếc mấy vạn khối tiền xe, người ta thật đúng là chưa chắc sẽ trước tới cùng bọn hắn chào hỏi. Tiệm cơm tên là Ý Cảnh, trang trí cổ kính. Diệp Viễn mặc dù không có nghe qua cái này tiệm cơm, nhưng từ vẻ ngoài bên trên nhìn cũng tạm được, nội bộ trang trí coi như hoa lệ, là loại kia bách tính tiệm cơm. Các bạn học ở của tiệm cơm lẫn nhau hàn huyên vài câu, Đinh Tiểu Ninh liền mang theo mọi người đi vào bao xương. Bao xương rất lớn, đã trưng bày 2 cái bàn tròn lớn, mỗi tấm bàn tròn tọa hạ 15 người đều không thành vấn đề. Đây là nhà này trong tiệm cơm lớn nhất, bao xương không có có thể đem chúng ta những bạn học này chứa vào một bàn bao xương, cho nên mọi người liền đem. Sở dĩ tuyển nơi này là bởi vì cái này Hôn Lam Đảo Đại học Y khoa 2 viện tương đối gần, một hồi chúng ta xong việc ai muốn đi xem Khâu Minh Huy trực tiếp đi tới đi cũng mới mười mấy phút đường. Đinh Tiểu Ninh giải thích một câu, sau đó mới khiến cho hắn thêm tự chọn chỗ ngồi đi học, lúc ai cũng lại xa gần đồng học, cho nên lúc này vòng quan hệ liền thể hiện ra, khi còn đi học mà chơi hảo, hoặc là tốt nghiệp về sau còn thường xuyên liên hệ người đương nhiên muốn ngồi cùng một chỗ. Lý Huy, Diệp Viễn, Sơn Miêu, 3 người tìm một cái bàn làm xuống tới, kết quả không có nghĩ rằng, Lý Huy vừa ngồi xuống, liền bị Đường Minh Vũ kéo lên. Hương qua, đi đến ta bàn kia, vừa vặn ta cùng Tiểu Ninh đâu có chuyện tìm ngươi. Nói hắn cũng mặc kệ Lý Huy có cao hứng hay không, liền lôi kéo hắn hướng mặt khác một bàn đi đến. Diệp Viễn nhìn một chút hiện tại trong bao xương hình thức. Mỗi tấm bàn hẳn là đều là loại kia 15 người tiêu chuẩn bàn, nhưng bởi vì lần này họp lớp hết thẻ cũng chỉ tới 37 người, 2 cái bàn tử đều tăng thêm không ít băng ghế. Cuối cùng là dựa theo một bàn 20 người, nhi một bàn 17 người dạng này đến an bài bàn. Chương 358, tiểu tính toán. Chương 358, tiểu tính toán 17 người bàn này, chính là Diệp Viễn bọn hắn bên này bàn này. Nhìn lại 2 cái bàn tử lên ngồi đồng học, phải nói lẫn vào tương đối tốt cùng những cái kia ra mặt tương đối dậy đều đi Đường Minh Vũ nơi đó. Nhi phía bên mình ngoại trừ không thế nào thích nói chuyện chính là lẫn vào tương đối kém không muốn đi bên kia nhận người ghét bỏ. Diệp Viễn tâm bên trong lắc đầu, trước kia đều nói đồng học lại, khoác lác, trang bê, làm mập mờ. Hiện tại xem xét, làm không làm mập mờ còn không biết, nhưng trước 2 đầu là đã thực hiện. Rất nhanh phục vụ viên liền đem đồ ăn đều đã bưng lên, xem ra là lại nhân chi trước liền đã điểm tốt. Đinh Tiểu Ninh đứng người lên, lớn tiếng nói ra: "Hôm nay lần này đồng học lại, là chúng ta tốt nghiệp về sau nhiều người nhất tham dự một lần. Vì cái gì lại lần này đồng học lại tất cả mọi người hẳn phải biết cho nên ta ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều, tại không uống rượu trước đó, ta muốn trước nói vài lời. Làm lớp chúng ta ban trưởng, lại là lần này người đề xuất, một hồi mọi người có thể thông qua hệ chặt đem tiền chuyển cho ta, số tiền này không chỉ có là quên cho Khâu Minh Huy, ta nghĩ lần này liên hoan phí tổn cũng ở nơi lấy ra. Cho nên ta mới tìm như thế một cái kinh tế giàu nhân ái tiệm cơm, mọi người có ý kiến gì có thể bây giờ nói, dù sao đều là đồng học không có gì ngượng ngùng. Ban trưởng, cuối cùng tiền cho Khâu Minh Huy thời điểm, có phải hay không lại rõ ràng chi tiết? Nhưng rõ ràng chi tiết bên trên tiền cùng giao cho trên tay hắn không giống, đây có phải hay không là không tốt lắm?" Một đeo kính nữ sinh đưa ra nghi vấn của mình, Đinh Tiểu Ninh trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, kỳ thật hắn thương lượng với Đường Minh Vũ kết quả là, mọi người đem tiền quên ra, đi ăn cơm tiền về sau, còn lại mới là cho Khâu Minh Huy. Bọn hắn thật không nghĩ Lạp Thập Yêu rõ ràng chi tiết, chỉ là đem tham dự tên người đi lên một tạ là được rồi. Vô luận cuối cùng thừa bao nhiêu tiền, đều là những người này quên ra. Thật không nghĩ đến bị một cái đồng học ở trước mặt điểm ra điều ấy, hắn làm người đề xuất, vẫn có chút cảm giác trên mặt lửa lạp lạp nóng. Đường Minh Vũ nhìn thấy Đinh Tiểu Ninh biểu lộ, Mã Thượng đứng lên hòa giải. "Bắt đầu chúng ta là nghĩ đến ai nhưng tưởng tượng, lại là tụ hội, lại là quên tiền có chút điều kiện không tốt đồng học tiếp nhận sẽ rất phí sức. Cho nên mới làm như vậy, mọi người yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng Khâu Minh Huy nói rõ ràng, tin tưởng hắn cũng có thể lý giải. Dạng này không tốt, ta nhìn vẫn là các tính các tụ hội chính là tụ hội, quên tiền chính là quên tiền, không phải ta luôn cảm giác chúng ta đang dùng Khâu Minh Huy tiền đang ăn uống." Ngồi tại Diệp Viễn Trương này trên bàn, trước đó bị người gọi là tiểu na nữ hải cũng mở miệng nói ra. Nàng thốt ra lời này ra, Diệp Viễn rõ ràng nhìn thấy bàn này bên trên có mấy người sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là khẽ cắn môi không có mở miệng biểu thị phản đối. Đã tiểu na đều nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi, đều là đồng học chúng ta cũng là hiến ái tâm không phải. Vậy trước tiên quên tiền, cuối cùng tụ hội tiền ta đem rõ ràng chi tiết phát đến bầy bên trong, chúng ta lại thế nào? Đinh Tiểu Ninh nghe được các bạn học đều nói như vậy, hắn Mã Thượng cải biến vốn có kế hoạch, Đường Minh Huy tại bên cạnh giúp đỡ bổ sung một câu. Nơi này hẳn là còn có mấy người không có ở G giúp bạn học, các ngươi thêm một chút, dạng này về sau cũng tốt liên hệ. Hắn sở dĩ nói như vậy, là sợ mấy cái này không có ở bảy bên trong người tụ hội chơi phủi mông một cái rời đi, về sau tiền còn muốn hắn cùng Đinh Tiểu Ninh đến giúp xem móc. Hắn nói mấy người này bên trong liền bao quát Diệp Viễn, nhưng Diệp Viễn khả không muốn vào cái này bảy, đương Đinh Tiểu Ninh nói ra dự án lúc, hắn cũng đừng xách nhiều dính nhau. Hắn không thể không bội phục những người này tính toán, lợi dụng quên tiền lý do này, tổ chức học lớp. Sau đó dùng quên tiền đến ăn uống thả cửa, cái này ni mã là người có thể làm được tới sự tình sao? Bạn học như vậy về sau không liên hệ cũng không quan trọng, cho nên tại hắn nghe được tiến bảy thời điểm, liền nghĩ minh bạch Đường Minh Huy trong lòng là nghĩ như thế nào. Không chỉ có là hắn, rất nhiều đồng học đều không phải là đồ đần, nhưng mọi người cũng đều không phải trong trường học học sinh. Nghĩ rõ ràng là một chuyện, nhưng người nào cũng không có trực tiếp đem chuyện này phóng tới bên ngoài tới nói, cho nên rất nhanh Đinh Tiểu Ninh hẹ chặt bên trên liền không ngừng chuyển đến chuyển khoản thanh âm nhắc nhở, như Đinh Tiểu Ninh có còn hay không là đem quên tiền người cùng quên tiền số tiền nói ra. Vương Lệ, 1.000. Triệu Khải Toàn, 800. Con Mắt, 200. Đường Minh Vũ, 1.000. Trương Văn Na, 300. Ngạch, Lý Huy hai cái 500. Đọc đến đây, hắn không hiểu nhìn về phía Lý Huy không biết hắn cho mình chuyển hai bút là cái gì ý tứ. Ta cùng Diệp Viễn chúng ta một người 500. Nghe Lý Huy, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, nghĩ thầm ngươi không đến mức đi, quên tiền đều muốn Lý Huy giúp ngươi đệm. Diệp Viễn đi học lúc đã thành thói quen các bạn học loại ánh mắt này, hắn cũng không có nói cái gì. Đinh Tiểu Ninh nhìn Diệp Viễn cũng không có muốn giải thích ý tứ, do dự một chút mới nói. Vậy cũng thêm cái bầy đi, về sau đồng học liên hệ tới cũng thuận tiện. Ta lâu dài ra biển, cơ bản không động vào điện thoại, liên hoan tiền một hồi Lý Huy ra. Diệp Viễn nói chỉ là một câu như vậy, liền rốt cuộc không nói chuyện, các bạn học cũng nghe ra Diệp Viễn là dự định gọi Lý Huy giúp đỡ ra lần này liên hoan phí tổn, cho nên có bao nhiêu mấy đạo khinh bị ánh mắt bàn tới. Bọn hắn nghe không hiểu, nhưng Lý Huy lại nghe minh bạch Diệp Viễn căn bản cũng không phải là gọi mình giúp đỡ đệm liên hoan tiền, mà gọi là mình đi bán đơn, cho nên hắn cũng liền cười cười nói ra. Ừm, liên hoan tiền ta ra. Mọi người thực không nghe ra đến hai người bọn họ ý tứ của những lời này. Bởi vì lần này liên hoan cho dù là thức ăn nơi này tiện nghi hơn, nhìn xem cái này tràn đầy hai đại bàn thức ăn, lại thêm một hồi mọi người rượu làm sao cũng muốn nhỏ một vạn. Mặc dù nghe nói Lý Huy hiện tại làm ăn cũng không tệ, không ai có thể cho là hắn có thể trực tiếp đem cơm này tiền cho báo tiêu. Khúc nhạc dạo ngắn quá khứ, Đinh Tiểu Ninh tiếp tục đọc lấy, giống Sơn Miêu cùng Lưu Văn Na, chính là trước đó Tiểu Na, bọn hắn không còn bảy bên trong cũng đều chủ động thêm tiến vào G giúp bạn học, cũng thêm Đinh Tiểu Ninh hào hữu. Cuối cùng tính được 37 người, quyên tiền đạt tới 23.500 nguyên, bình quân xuống tới mỗi cái góp 635 nguyên, cũng tạm được, dù sao lại người chính là ý tứ góp 100.200 nguyên dáng vẻ. Quyên tiền kết thúc, mọi người cộng đồng nâng chén, vô luận nam nữ, vô luận trong chén là rượu vẫn là đồ uống. Mọi người cùng nhau cạn một chén. Sau đó tụ hội liền xem như chính là bắt đầu, Diệp Viễn bàn này coi như yên tĩnh, nhưng sát vách bàn kia đã bắt đầu lẫn nhau mời rượu, nghe ngóng hiện tại cũng ở nơi nào công tác. Trương Văn Na mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó mới khoan thai hỏi: "Diệp Viễn, ngươi cùng với Lý Huy làm công?" Nghe nói như thế, Diệp Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nhẹ gật đầu. "Ừm, hắn là tại ngư trường đương quản công việc, ta là ra biển ngư dân." Trên bàn người đều nhẹ gật đầu, cái này cũng ấn chứng một cái suy đoán của bọn hắn, đó chính là Diệp Viễn hiện tại vẫn là cùng đi học lúc, là Lý Huy chiếu cố đương Trương Văn Na hỏi ra vấn đề này lúc. Quan tâm nhất vẫn là Đường Minh Vũ, mặc dù hắn không tại cái bàn này bên trên, nhưng hắn vẫn là dựng thẳng lỗ tai muốn nghe được Diệp Viễn đáp án. Chương 359, lão bản rất sắc. Chương 359, lão bản rất sắc. Tại biết đạo Diệp Viễn chỉ là ngư loan đảo thượng một cái bình thường ngư dân về sau, hắn liền không lại để ý tới bên kia. Nghe nói các ngươi trên đảo hải tiên đều là cung không đủ cầu. Lam đảo bên này cũng lại tiêu thụ cửa hàng thật sao? Một cái khác đồng học hỏi. Ừm, cụ thể không rõ ràng, ta chính là ra hải bộ cá, những chuyện khác đều lại người đi tập, ta cái này nếu không phải đứng cá kỳ thật đúng là không qua được, lâu dài đều ở trên biển trôi. Diệp Viễn kẹp một ngụm trước người hiện tử, đưa đến trong miệng của mình, một bên nhai nuốt lấy, một bên trả lời các bạn học vấn đề. Hỏi hắn một chút tình hình gần đây, mấy tên đồng học lực chú ý cũng liền ở trên người hắn rời đi, chỉ có Sơn Miêu ngồi tại Diệp Viễn bên người bưng chén rượu lên nói ra. Diệp Viễn, đến hai anh em ta đi một cái, nói xong đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Đồng dạng, Diệp Viễn cũng là đem rượu trong chén làm. Diệp Viễn một bản này, chủ đề vây quanh Trương Văn Na triển khai. Tiểu Na, ngươi nếu có thể đi Thượng Bình Hải Lữ Du khu cần phải giúp ta hỏi một chút, nghe nói bọn hắn bên kia còn muốn khai phát dân túc, ngươi giúp ta hỏi một chút là nhận thầu tính chất vẫn là làm sao cái thuyết pháp. Một cái nam đồng học ngồi tại Diệp Viễn đối diện, sau đó đối ngồi tại Diệp Viễn bên người Trương Văn Na mở miệng nói ra. Ừm, bất quá còn không biết có thể hay không phỏng vấn bên trên đâu, nghe nói khảo hạch rất nghiêm là dựa theo trong nước nhất lưu điểm du lịch đến khảo hạch. Trương Văn Na văn tĩnh trả lời. Ngươi nhận lời mời chính là trên biển hướng dẫn du lịch vẫn là hải hạ hướng dẫn du lịch? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi một câu ngồi ở bên cạnh hắn Trương Văn Na. Tiểu Na mở to hai mắt nhìn. Không nghe nói nơi đó còn phân trên biển cùng hải hạ nha. Bằng hữu của ta liền nói cho ta thông báo tuyển dụng Bình Hải Lữ Du khu hướng dẫn du lịch. A, đó chính là trên biển cái kia vất vả một điểm, tiền mở cũng bình thường. Nhưng ta đề nghị ngươi đi nhận lời mời hải hạ cái kia không chỉ có tiền lương cao, tiềm lực phát triển còn rất lớn. Diệp Viễn nói như vậy không phải là không có đạo lý, nhưng hắn vẫn là không có cùng Trương Văn Na nói quá rõ. Kỳ thật Bình Hải Lữ Du khu hướng dẫn du lịch tổng cộng chia làm hai loại. Mật nhất chính là Diệp Viễn trong miệng nói trên biển hướng dẫn du lịch, tên như ý nghĩa, chính là tất cả mặt biển trở lên cảnh điểm đều là từ những này hướng dẫn du lịch đến phụ trách. Về phần hải hạ hướng dẫn du lịch, đó chính là phụ trách đáy biển ngắm cảnh đường hầm cái này một khối. Hải hạ hướng dẫn du lịch là cần phải có rất mạnh sinh vật biển tri thức, bởi vì bọn hắn sẽ ở hải hạ nhìn thấy các loại sinh vật, cũng phải cần những này hướng dẫn du lịch tới nói giải. Trương Vô Tận trước mấy ngày liền đã nói với hắn hải hạ hướng dẫn du lịch trước mắt còn thuộc về giữ bí mật giai đoạn, cũng không có ý định đối ngoại thông báo tuyển dụng. Dùng Trương Vô Tận thuyết pháp chính là, nhóm đầu tiên hải hạ hướng dẫn du lịch đều sẽ tại nhận lời mời thành công những này hướng dẫn du lịch bên trong đến tuyển. Trước mắt biết lại hải hạ hướng dẫn du lịch chỉ có Diệp Viễn cùng Trương Vô Tận hai người, bất quá loại bí mật này cũng tiếp tục không được bao lâu. Bởi vì hậu thiên phỏng vấn kết thúc, lập tức liền sẽ ở phỏng vấn người thành công bên trong trực tiếp bắt đầu một vòng mới hải hạ hướng dẫn du lịch sàng chọn. Đến lúc đó bí mật này cũng liền không phải bí mật. Về phần hiện tại, kỳ thật biết có đáy biển ngắm cảnh đường hầm người toàn Bình Hải đều không có vượt qua 10 người, cho nên những này đi phỏng vấn hướng dẫn du lịch căn bản cũng không khả năng quá rõ ràng tình huống bên trong. Diệp Viễn sở dĩ nói cho Trương Văn Na những này, chính là định chiếu cố một chút mình cái này đồng học đi học lúc mặc dù hắn cùng Trương Văn Na không có gì gặp nhau, nhưng trong ấn tượng cô gái này một mực là loại kia rất có chủ kiến một người. Nhất là vừa mới nàng có thể trực tiếp mở miệng, đỉnh đinh tiểu ninh kế hoạch đã làm cho Diệp Viễn giúp nàng một lần. Diệp Viễn tin tưởng, chỉ cần hắn đi thời điểm nói thẳng nếu ứng nghiệm mời hải hạ hướng dẫn du lịch, như vậy Trương Vô Tấn liền nhất định biết người này cùng mình có quan hệ. Bởi vì lần này phỏng vấn vốn chính là Trương Vô Tấn tự mình phụ trách, vốn còn nghĩ là Diệp Viễn cùng đi, nhưng bởi vì Diệp Viễn không có đáp ứng tên kia. Dùng Diệp Viễn nói, mỹ nữ nhìn thấy ngươi cùng với ta, tất cả đều lựa chọn ta đây không phải đã kích ngươi kia tâm linh nhỏ yếu đó sao? Có chút kéo xa, nói về trên bàn rượu đương Trương Văn Na nghe Diệp Viễn giải thích, có chút hầu nghi hỏi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Bằng hữu của ta hiện tại cũng tiến vào du lịch khu chủ bị tiểu tổ, giống như cũng không có ngươi biết kỹ càng. Diệp Viễn cười cười, sau đó nhỏ giọng tiến đến bên tai nàng nói ra, ngươi quên ta ở đâu làm việc? Lão bản của chúng ta chính là chỗ đó lão bản một trong. Bởi vì hai người khoảng cách tương đối gần, Diệp Viễn lúc nói chuyện phun ra khí trực tiếp thổi tới Trương Văn Na vành tai bên trên, làm cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn tốt bởi vì tất cả mọi người đang uống rượu, cũng không ai phát hiện trên mặt nàng dị dạng. Vậy ta nếu là nhận lời mời không lên, ngươi có thể hay không giúp ta cùng ngươi lão bản nói một tiếng? Nghe nói hiện tại người báo danh liền đã vượt qua 150 người, người ta mới muốn 12 cái này tỷ số trúng tuyển cũng quá thấp một điểm a. Ta tại lão bản của chúng ta nơi đó không có lớn như vậy mặt mũi, ngươi tìm Lý Huy, hắn mặt mũi lớn hơn ta. Diệp Viễn nghiêm trang nói. Trương Văn Na nhẹ gật đầu, còn giống như có chuyện gì muốn nói, Diệp Viễn trực tiếp đối một cái khác bàn lớn bên trên Lý Huy vẫy vẫy tay. Lý Huy, ngươi đến dưới, Tiểu Na có chuyện tìm ngươi. Diệp Viễn cái này tiếng la không lớn, nhưng vẫn là kinh động đến một cái khác bàn lớn bên trên những bạn học kia. Lý Huy trực tiếp bưng một chén rượu đi tới, lúc này hắn cũng đã đỏ bừng cả khuôn mặt, xem ra ở bên kia không uống ít. Trương đại mỹ nữ, có chuyện tốt gì chiếu cố ta? Cái kia, ta nghe Diệp Viễn nói các ngươi lão bản chính là Bình Hải Lữ Du khu lão bản một trong, ta hậu thiên liền đi nơi đó nhận lời mời, nếu như bị soát xuống tới, ngươi có thể hay không giúp ta đi cái cửa sau? Nói, Trương Văn Na còn cầm qua Diệp Viễn trước mặt địa, trực tiếp cho mình cái chén rót một chén, sau đó giơ lên. Ta bình thường không uống rượu, chén rượu này xem như ta người bạn học cũ này yêu cầu ngươi hỗ trợ thành ý như thế nào? Nói xong, nàng đem một ly bia trực tiếp làm. Trước đó Diệp Viễn kia một tiếng liền hấp dẫn không ít đồng học chú ý, hiện tại lại nhìn thấy Trương Văn Na cạn một chén bia, mọi người liền ồn ào nói: "Lý Huy, người ta nữ đồng học rượu đều làm, ngươi không giúp cũng không được." Mọi người ở một bên ồn ào, Lý Huy mắt nhìn ngồi ở một bên cười trên nỗi đau của người khác Diệp Viễn, sau đó trầm ngâm một tiếng nói ra: "Bạn học cũ cầu, ta nhất định giúp, bất quá ta cảnh cáo nói phía trước, lão bản của chúng ta người kia ngoại trừ lười một điểm, chỉ còn lại sắc bình thường nữ đến công ty của chúng ta không làm được mấy tháng đều rời trước. Biết tại sao không? Cô gái kia đều chịu không được lão bản quấy rối." Hiện tại chúng ta Ngư Loan Hải Tiên duy nhất nữ tính chính là một cái hơn 50 tuổi kế toán, còn lại đều là một bang cậu thả các lao ra. Nói xong Lý Huy còn cần khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, trong lòng tự đủ. Nói ngươi nghe nha một mực phóng hỏa, xem ta như thế nào ở ngay trước mặt ngươi nói xấu, ngươi còn không dám sinh khí. Trương Văn Na nghe Lý Huy, khuôn mặt nhỏ lập tức liền có chút trắng bệnh, sau đó dùng không xác định ngữ khí hỏi. Không phải nói lao bản của các ngươi không thế nào quản sự sao? Ta nhận lời mời hướng dẫn du lịch sẽ không có chuyện gì a? Trương Văn Na thật đúng là bị Lý Huy câu nói này dọa sợ. Được rồi, nói đùa với ngươi đâu, lão bản người kia thế nào ngươi đi làm về sau liền biết. Nói tới chỗ này hắn vẫn là nhìn Diệp Viễn một chút. Chương 360. Lão bản quá móc. Chương 360, lão bản quá móc. Nói như vậy chuyện của ta không có vấn đề. Tiểu Na mừng rỡ nói. Vấn đề không lớn, trừ phi ngươi chuyên nghiệp bên trên thật so người khác chênh lệch quá nhiều, không phải hẳn là liền không thành vấn đề. Bởi vì chủ đề đã dẫn tới Ngư Loan đảo lão bản trên thân, Đường Minh Vũ đương nhiên không thể bỏ qua, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Hương qua, lão bản của các ngươi người kia dễ tiếp xúc không? Ta nghĩ tại các ngươi ngư trường mua sắm điểm hút hàng hải tiên, việc này ngươi nói xong xử lý không? Lý Huy trong lòng tự đủ, lão bản liền tập trước mặt ngươi, ngươi không hỏi hắn, ngươi hỏi ta. Hắn biết đạo Diệp Viễn không thế nào chào đón những người này, nhưng đến tột cùng có thể hay không đồng ý hắn cũng không tốt nói, dù sao cũng là đồng học, ai ngờ đạo Diệp Viễn là thế nào nghĩ. Cho nên hắn suy nghĩ sau một lúc mới mở miệng. Việc này ta thật không thể quyết định, sau khi trở về ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Lý Huy, từ tay ngươi mua ngư loan xong đầu bảo có thể cho chiết khấu sao? Đinh Tiểu Ninh trông thấy Lý Huy đã nói ra ngư loan hải tiên sự tình, hắn cũng bắt đầu hỏi thăm mình quan tâm sự tình. Ngươi muốn mua? Kia đông tây phẩm tướng hảo mấy chục vạn, coi như bình thường cũng muốn mười mấy vạn, ngươi mua hắn làm cái gì? Kỳ thật Lý Huy câu nói này còn có một cái tiềm thức thuyết pháp, đó chính là ngươi nhà mua nổi sao? Lý Huy có chút ngoài ý muốn, Đinh Tiểu Ninh sẽ hỏi việc này. Không trách hắn ngoài ý muốn, một cái tụ hội đều muốn tính toán đồng học người, thật có thể bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy đến mua xong đầu bảo. Hắn nhưng là biết Đinh Tiểu Ninh nhà tình huống, phụ mẫu đều là Bình Hải huyện công chức, tuy nói so với cái kia điều kiện nghèo khó gia đình tốt hơn nhiều. Nhưng thật cùng điều kiện tốt gia đình so, thật đúng là không đáng chú ý không phải Lý Huy xem thường bọn họ nhà. Nhà hắn thật đúng là không có thực lực kia đi bán đắt như vậy Đông Tây Đinh Tiểu Ninh dù sao cũng bên ngoài mong đợi thượng 2 năm ban, Lý Huy ý tứ trong lời nói hắn là nghe rất rõ ràng, thế là hắn giải thích đạo. Không phải ta mua, là chúng ta quản lý. Lý Huy nghe nói như thế, thuận mồm liền hỏi một câu. Chúng ta Lam Đảo liền lại Ngư Loan Hải Tiên hải sản cửa hàng, nơi đó liền lại, hắn vì cái gì không đi? Đinh Tiểu Ninh lúng túng tiếu tiếu. Nơi đó đi qua, bất quá phẩm tướng đều không tốt. Ta không phải nghĩ đến chúng ta là đồng học sao? Ngươi không chỉ có thể lấy tới phẩm tướng hảo, lại cho ta giảm giá cái gì, ta đây không phải ở đơn vị cũng lại mặt mũi không phải? Lý Huy minh bạch lần này là thật minh bạch cái này nhà không phải muốn mua phẩm tướng hảo, là muốn kiếm tiền. Không trách Lý Huy nghĩ như vậy, phải biết Diệp Hủy tiệm kia bên trong, đừng bảo là cực phẩm xong đầu bảo lâu dài đều lại một cái cực phẩm đơn đầu bảo ở nơi đó bày biện, người nhà có ý tốt nói trong tiệm không có cực phẩm. Lại liên tưởng Đinh Tiểu Ninh tính cả học quên tiền đều muốn ăn một bộ phận, Lý Huy hiện tại chỗ nào còn có thể không biết gia hỏa này trong lòng là nghĩ như thế nào. Hơn phân nửa gia hỏa này là nghĩ tại mình nơi này cầm tới một cái lớn chiết khấu, sau đó lại nhà điểm giá bán cho hắn người quản lý kia, không chỉ có mình kiếm tiền, còn có thể thượng cấp trước mặt lộ cái mặt, gia hỏa này tiểu tâm tư chơi không tệ nha. Lý Huy trong lòng nghĩ như vậy, lại nhìn mắt Diệp Viễn, phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì không hài lòng biểu lộ, thế là mới mở miệng nói ra. 9 năm gãy, ta một cái làm công không có lớn như vậy mặt mũi. Vậy ta vẫn suy nghĩ lại một chút đi, ngươi một cái quản công việc đều mới điểm ấy chiết khấu. Đinh Tiểu Ninh có chút không tin hỏi. Lão bản quá móc, không có cách nào. Lý Huy mở ra hai tay. Vương Lệ cũng thừa dịp lúc này đặt câu hỏi. Lão bản của các ngươi nghe nói tuổi không lớn lắm. Lý Huy nhẹ gật đầu. Còn nhỏ hơn ta một tháng đâu. Lý Huy mở ra chủ đề. Tất cả đồng học đều vây quanh Ngư Loan Hải Tiên lão bản, đang hỏi cái này hỏi kia. Diệp Viễn cảm giác đồng học lại hương vị thay đổi, cho nên tại tất cả mọi người không có chú ý tới hắn thời điểm đứng lên, yên lặng đi ra bao xương đi vào ngoài hành lang chờ đợi khu, Diệp Viễn thuận tay xuất ra một cây xì gà đốt. Không bao lâu, hắn phát hiện Sơn Miêu cũng từ trong dạp đi ra, nhìn thấy Diệp Viễn ngồi ở chỗ này, trực tiếp liền đi tới. Chạy thế nào nơi này hút thuốc lá? Vương Lệ mang thai, ta cũng không thể ở bên trong hút đi. Diệp Viễn nhún vai, sau đó rút ra một cây xì gà đưa tới. Khá lắm, đều đánh lên xì gà rồi. Cái đồ chơi này ta còn thực sự không có rút qua. Nói Sơn Miêu từ trong túi xuất ra một cái bật lửa, ba, một tiếng nhóm lửa trong tay xì gà, thật sâu hít một hơi. Khoan hay nói, cùng thuốc lá chính là không giống. Ngươi làm sao cũng ra rồi. Sẽ không cũng là nghiện thuốc phạm vào a? Diệp Viễn kỳ quái hỏi. Ta cũng không có quá lớn nghiện, chỉ là không muốn nghe những người kia ở nơi đó cơ bom số một mà thôi đều nói đồng học lại biến vị. Hiện tại ta là biết từng cái mẹ nó, nhìn thấy không bằng mình Châu cùng Nhị Ngũ bắt vạn giống như. Sơn Miêu tức giận nói. Diệp Viễn cười cười, không nói gì nữa. Hai người đem trong tay xì gà hút xong, sau đó cùng đi về bào xương. Ngồi xuống, Diệp Viễn lại cùng mấy tên đồng học uống mấy chén. Tổng thể tới nói, lần này họp lớp bầu không khí vẫn là rất không tệ, bất quá theo uống rượu càng ngày càng nhiều, một ít người lại bắt đầu biểu diễn. Người uống nhiều quá yêu khoác lác, huống chi khắp nơi cho rằng không bằng bạn học của mình trước mặt, đặc biệt là ngồi tại Đường Minh Vũ một bàn mấy người kia, đều cảm thấy mình làm ăn cũng không tệ, giống như là Đinh Tiểu Ninh, liền tràn đầy tự tin, tại tăng thêm chút rượu tình tác dụng, miệng bên trong tự nhiên là thao thao bất tuyệt. Há miệng một câu chúng ta đơn vị, ngậm miệng một câu ta lãnh đạo dưới, không biết còn tưởng rằng hắn bên ngoài mong đợi là bao lớn lãnh đạo đâu, kết quả cũng chỉ là một cái phụ trách mấy người tiểu tổ trưởng mà thôi. Lý Huy, ngươi đến nếm thử nhà này hải tiên, ta thường xuyên đến nơi này ăn, nơi này hải tiên thực rất không tệ, không có chút nào lại so với các ngươi nơi đó trên lệch. Đường Minh Viễn kẹp một khối cá hấp trưng, bỏ vào Lý Huy trước mặt trong bàn ăn. Diệp Viễn nhìn thấy cái này, chính là, phốc phốc, một tiếng bật cười, dẫn tới chung quanh mấy tên đồng học chú ý, không trách Diệp Viễn chuyện cười, gia hỏa này cầm bộ dáng hải tiên, cùng nhà mình ngư trưởng kia hoang dại cá sạo đi so, cũng không biết Lý Huy sẽ là nghĩ như thế nào. Bên kia không chỉ có Đinh Tiểu Ninh cùng Đường Minh Vũ sinh động, liền ngay cả đỉnh lấy cái bụng lớn Vương Lệ cũng rất sinh động. Nhìn xem hắn cầm nước khoáng cùng mỗi người uống vào, nhìn ra vị này bình thường cũng không phải một cái đàng hoàng chủ, cho dù hiện tại mang thai không thể uống rượu, còn ý nguyên xuyên thẳng qua tại trong đám bạn học ở giữa. Quay lại quan Diệp Viễn bọn hắn một bàn này, liền muốn tường hòa nhiều, mặc dù cũng có mấy người cùng một châu ngẫu nhiên trò chuyện, nhưng cũng không có giống bên cạnh bàn kia khoa trương như vậy. Diệp Viễn phát hiện tại mình bàn này người lực chú ý đã từ bắt đầu Trương Văn Na trên thân rời, mà bây giờ trên bàn tiêu điểm chính là một cái mình không nhớ nổi danh tự đồng học. Sơn Miêu nhìn hắn cái dạng này, sau đó mới nhỏ giọng nói với hắn hai câu. Ngươi không nhớ rõ hắn rồi. Lớp 12 lưu lại một năm học lại sinh. Trải qua Sơn Miêu nhắc nhở, Diệp Viễn rốt cục nhớ lại, cái này nam đồng học gọi Trương Cường, so với bọn hắn lớn hơn một khóa, bởi vì thi đại học thành tích không tốt, cho nên học lại một năm. Lúc này Trương Cường ngay tại cho người trên bàn giảng một kiện năm ngoái phát sinh ở huyện bên sự tình. Chương 361. Độc thịt bò. Chương 361. Độc thịt bò. Trương Cường phụ thân tại Bình Hải huyện cục công thương công việc, cho nên đối một chút ngoại nhân không biết sự tình giải rất rõ ràng, Diệp Viễn mới đầu không có cẩn thận nghe, nhưng khi hắn thỉnh thoảng nghe vài câu sau liền nói với Trương Cường chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Sự tình là phát sinh sát vách nên Hải huyện, trấn Tây Hương sự tình. Nơi đó lại cái gọi Lưu lão nhị nhà cái hán, hắn nhận thầu một mảnh ruộng lúa mạch, nhưng mảnh này ruộng lúa mạch gặp một đầu đường nhỏ, thỉnh thoảng liền lại dê bò đến gặm. Lưu lão nhị rất buồn rầu, phiền phức vô cùng vì những chuyện nhỏ nhặt này, không biết cùng nhiều ít nơi đó thôn dân phát sinh cãi vã. Nhưng báo cảnh cảnh sát lại mặc kệ, nói là dân sự tranh chấp, để chính bọn hắn điều tiết. Lúc ấy chính là đông tiểu mạch trường tốt nhất thời điểm, hắn liền suy nghĩ ta tổng cộng mới vài mẫu địa, không có khả năng suốt ngày trong đất nhìn xem. Nhưng không nhìn, lại chịu không được những cái tia dê bò tai họa, thế là hắn liền choáng váng kịch độc thuốc trừ sâu tại ruộng bên cạnh đều là hương thân hương lý, hắn cũng không muốn tai họa nhà khác gia súc, thế là hắn vung thuốc trừ sâu về sau, ngay tại ruộng bên cạnh dựng lên hai tấm bảng. Trên bảng hiệu mặt đại thể ý tứ chính là, ta đất này bên trong vậy thuốc trừ sâu các ngươi đừng để nhà mình gia súc tới, bằng không hậu quả tự phụ. Hắn không chỉ có thụ bảng hiệu, còn cùng thôn tốt nhất nhiều người ta đều chào hỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác trong thôn Lý Giác Tử nhà Châu liền xung vào, không chỉ có xung vào, còn ăn lúa mạch non sau trực tiếp nằm vật xuống. Lý Giác Tử khẳng định không làm, có thể bị gọi Giác Tử, bình thường đều tương đối dữ dội, vị này Lý Giác Tử cũng là đồng dạng, kia là một cái có thể ăn thịt sống, dám ở nghĩa địa ngủ chủ. Thế là hai nhà liền đánh lên, một nhà yêu cầu bồi thường tiền, một nhà đánh chết cũng không thường. Cứ như vậy hai nhà người càng đánh càng hung, vấn đề này không biết tính sao liền kinh động đến nơi đó một vị phó huyện trưởng. Huyện trưởng ngay tại ở giữa điều tiết, cuối cùng Lưu lão nhị nhà bồi 2000 nguyên, nơi đó thôn ủy lại bồi thường Lý Giác Tử nhà 2000 nguyên, chuyện này mới tính hoàn tất. Nhưng ai biết không có qua mấy ngày, Lưu lão nhị lại đem trạng lại bẩm báo trong thôn. Mới đầu mọi người đều coi là Lưu lão nhị bởi vì bồi thường 2000 nguyên không cam tâm mới như thế nào, kết quả một giải mới biết được, Lưu lão nhị thật đúng là không phải làm càn. Là bởi vì vốn hẳn nên bị chôn xuống châu chết, bị Lý Giác Tử bán đi. Bởi vì một con trâu giá cả nói ít cũng muốn hơn một vạn nguyên, kết quả Lưu lão nhị tăng thêm trong thôn tổng cộng mới bồi thường hắn 4000 nguyên. Cho nên Lý Giác Tử trong lòng không công bằng, lúc này đúng lúc một cái Bình Hải huyện người đi thu ăn thịt trâu, biết nhà hắn có một đầu trâu chết, liền lấy 3000 nguyên giá cả lấy đi. Thật vừa đúng lúc đang bị Lưu lão nhị cho nhìn thấy, vốn là một bụng oán khí Lưu lão nhị, liền tóm lấy Lý Giác Tử nói: "Ngươi nếu là không muốn gọi ta vạch trần ngươi, vậy ngươi liền đem ta theo ngươi 2000 nguyên trả lại cho ta, không phải ta liền đi trong thôn cáo ngươi đi." Lý Giác Tử cũng nghiêm túc: "Ngươi yêu cái nào cáo, chính ta trâu, ta nghĩ bán ai không cần đến ngươi quản." Lúc này mới lại Lưu lão nhị cáo trạng. Trong thôn biết tin tức này cũng không dám chậm trễ. Dù sao đây chính là bị kịch độc hạ độc chết châu, về phần thu châu người muốn làm gì, dùng cái mông nghị cũng biết hắn muốn làm gì. Thế là trong thôn liền đem việc này báo cho trong thôn biết việc này, huyện trưởng đều điều tiết qua, liền trực tiếp lại báo cho trong huyện. Cuối cùng vẫn là trong huyện ra mặt, đem Lý Giác Tử tóm lấy, trải qua thẩm vấn mới biết được, hắn chỉ là biết cái này thu châu người là Bình Hải huyện. Tất cả mọi người gọi hắn Mã Lao Đại, cụ thể là Bình Hải huyện chỗ nào, hắn không biết. Sau đó Ninh Hải bên kia lại cho Bình Hải phát tới uy hiếp tra thông chi, cuối cùng hai cái huyện cảnh sát dùng 3 ngày thời gian mới khóa chặt cái này thu châu người hiểm nghi. Người hiểm nghi bị bắt sau rất nhanh liền nói ra tình hình thực tế, người hiểm nghi họ Mã, hai huynh đệ cái, bọn hắn xem như Bình Hải huyện nơi này, tương đối nổi danh hàng thịt tử, bình thường chuyên môn thu mua một chút lớn ra súc thịt. Hai huynh đệ thu hồi lại những ngày thịt, đều là lợi dụng sút, nạo, hoặc là phúc nhị mã lâm âm. Giống như là những cái kia chúng độc tử vong lớn ra súc, bọn hắn cũng bàn giao sẽ nhằm vào tính xử lý, độc tố mấy loại ở bên trong bẩn, vậy liền lấy xuống tương quan tạp khí. Dù sao làm đây là vì đồ tài, cũng không phải vì sát hại tính mệnh, cho nên bọn hắn cũng rất cẩn thận. Về phần huyết độc bọn hắn cũng có một chút thủ biện pháp đến xử lý. Nhất khiến đám cảnh sát bầu không khí chính là những này độc thịt đều đã chạy vào xung quanh ba cái huyện. Bọn hắn những này thịt cũng sẽ không tại chính quy quán thịt tiêu thụ, đều là lợi dụng đi chợ phương thức tại xung quanh mấy huyện phiên chợ bên trên buôn bán. Bởi vì lao bách họ đồ tiện nghi, cho nên thịt của bọn hắn bán còn rất khá. Nói tới chỗ này, Trương Cường thở dài. Lúc ấy ta nghe ta cha nói xong, ta cũng không dám ăn thịt bò. Một bàn đồng học đều an tĩnh nghe xong Trương Cường nói chuyện này, Diệp Viễn cười khổ mắt nhìn trên bàn những cái kia thịt đồ ăn, làm sao cảm giác nó liền không thơm nữa nha. Vẫn là nghèo ghê, chúng ta Bình Hải là Lam Đảo huyện nghèo nhất xung quanh hai cái mặc dù giống như chúng ta. Nhưng người ta không phải Lam Đạo thị. Sơn Miêu lúc này phát ra một tiếng cảm khái, đồng học lại ăn trọn vẹn 7 cái tiếng đồng hồ hơn, rốt cục ở buổi tối 6 điểm tà hữu mọi người mới kết thúc trận này tụ hội. Diệp Viễn nhìn mọi người ăn cũng không xê xích gì nhiều, trực tiếp xuống lầu, đi đến quầy ba trước đem lần này đồng học lại đơn cho mua. sau đó phát cái hẹ chặt cho Lý Huy. Đơn ta đã mua, liền nói là ngươi mua, ta tại hai cửa sân chờ ngươi. Nói xong Diệp Viễn cũng không tiếp tục trở về dục vọng, trực tiếp hướng về hai viện đi đến. Lam Đảo Thị, Đại học Y khoa, phụ thuộc thứ hai bệnh viện. Là một gian tính tổng hợp chất bệnh viện, nơi này nổi danh nhất là khoa nhi. Lý Huy tiếp vào Diệp Viễn hẹ chặt, liền vội vàng cáo từ những bạn học kia, cùng tại bầy thảo luận mình, đơn mình đã mua xong, mọi người cũng không cần quan tâm a sự tình. Nhìn xem đã uống nhị ma Lý Huy, Diệp Viễn cũng là dở khóc dở cười. Biết rõ phải tới thăm Khâu Minh Huy, ngươi uống thành dạng này làm sao đi vào? Bất quá Diệp Viễn cũng biết Lý Huy những năm này trong lòng khổ, thật vất vả có thể tại trước mặt bạn học đắc ý, hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Cũng may bệnh viện chung quanh có rất nhiều nhà khách, Diệp Viễn tùy tiện tìm một nhà nhìn coi như có thể. Trực tiếp cho Lý Huy khai một cái tiêu chuẩn ở giữa, đem hắn hướng thượng con ra, liền trực tiếp rời đi. Hôm nay là không thể đi nhìn Khâu Minh Huy, một là bởi vì Diệp Viễn cùng hắn không quen, tùy tiện mở miệng giúp hắn, mình cảm giác có điểm lạ. Hai chính là Diệp Viễn căn bản không biết Khâu Minh Huy hải tử ở tại cái nào ở giữa phòng bệnh, liền ngay cả con của hắn danh tự Diệp Viễn cũng không biết. Cũng không thể ở viện chỗ nói ta tìm một cái bệnh nhân, cha hắn gọi Khâu Minh Huy a. Cho nên Diệp Viễn dự định về nhà ở một đêm, ngày thứ hai trở Lý Huy tỉnh rượu sau lại cùng đi bộ đi trở về tụ hội khách sạn, nhìn thấy trước đó kéo đồng học tới chiếc kia Kim Long đại ba đã không thấy, đoán chừng là Bình Hải những bạn học kia đều đi. Mắt nhìn cách đó không xa còn ngừng lại bảo lai, Diệp Viễn không để ý đến, trực tiếp xuất ra chìa khóa ngồi vào mình mánh cầm bên trong. Diệp Viễn cũng là uống nhiều rượu, hắn ngồi tại điều khiển vị cùng không có mã thượng đánh lửa, mà là vận khởi khống thủy quyết đem thân thể bên trong cồn toàn bộ bốc hơi ra. Chương 362. Mua mì ăn liền sao? Chương 362. Mua mì ăn liền sao? Cái này Đông Tây coi như không tệ, ứng phó rượu giá kia là bờ UG đồng dạng tồn tại. Lẩm bẩm một câu về sau, đánh lửa khải xe, hướng về nhà mình cư xá lái đi. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm. Diệp Viễn đang ở nhà bên trong ngồi tiếp bà ngoại nói chuyện phiếm, hiện tại bà ngoại thân thể rõ ràng so trước đó đã khá nhiều, người cũng tinh thần không ít. Ngay tại cái này hai ông cháu nói chuyện chính vui vẻ thời điểm, Lý Huy điện thoại đánh vào. Ngươi đi ta ném ở tân quán. Nói nhảm, không là ta hay là ai? Ngươi đã tỉnh. Ngươi đi tìm một chỗ ăn chút điểm tâm, ta liền tới đây. Nói xong Diệp Viễn cúp điện thoại, đối bà ngoại xin lỗi nói ra. Ta bạn học kia tỉnh rượu ta đi qua. Ừm đi thôi, có thời gian liền trở lại bồi bồi ta lão bà tử này, vận điệu cũng không cần ngươi bạn học kia nhà hài tử cũng thật đáng thương, khả năng giúp đỡ liền giúp một thành, làm việc tốt cuối cùng sẽ lại hào báo. Bà ngoại dặn dò một câu, cũng không có bởi vì ngoại tôn muốn rời khỏi không có nhiều vui vẻ. Diệp Viễn lái xe lại đi tới hai cửa sân đã là giữa trưa 11 điểm nhiều. Lý Huy lúc này đang đứng tại cửa ra vào nhìn chung quanh, khi thấy Diệp Viễn xe lúc, trực tiếp hướng một cái không bị chỉ đường Diệp Viễn đem xe ngừng đến cái này chỗ đậu xe bên trên về sau, hai người mới cùng nhau đi vào nằm viện chỗ. Hôm qua không uống ít, về sau cũng không tiếp tục như thế uống, ta cũng không biết lúc nào đi nhà khách. Lý Huy vừa đi, vừa nói. Còn không biết xấu hổ nói sao, trước đó định hảo đến xem Khâu Minh Huy, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp uống xong như thế. Diệp Viễn lắc đầu, cũng không tốt lại nói hắn cái gì. Hai người rất nhanh liền đi vào phòng bệnh, đây là một gian 4 tấm giường ngủ phòng bệnh, gần cửa sổ hộ cái giường kia bên trên đang nằm một cái hai mắt nhắm chặt nam hải. Bên giường ngồi một vị hơn 50 tuổi hơi mập phụ nữ. Nhi cửa sổ bên cạnh đứng đấy một cái cùng Diệp Viễn bọn hắn niên kỷ không chênh lệch nhiều, nhưng đã thái dương lại tóc trắng nam nhân trẻ tuổi. Nhìn thấy Lý Huy hai người đi tới, nam nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Lý Huy, Diệp Viễn, các ngươi sao lại tới đây? Biết có thể không đến sao? Lý Huy chợt nhìn nam nhân một chút, sau đó đem trong tay hoa quả phóng tới giường bệnh một bên, bởi vì là khoa nhi, lại là giữa trưa. Phòng bệnh đâu bốn đứa bé lại ba cái đang ngủ, cho nên Lý Huy tiếng nói rất nhỏ. Đây là mẹ ta, Khâu Minh Huy chỉ ngồi tại giường bệnh bên trên phụ nữ, sau đó lại cho Khâu Mậu giới thiệu. Đây là Lý Huy, cái này gọi Diệp Viễn, đều là ta cao trung đồng học. Khâu Mậu giống hai người nhẹ gật đầu, Diệp Viễn từ nàng kia mệt mỏi ánh mắt bên trong, nhìn ra rất nhiều đồng tây, đều nói cách bối thân, làm một mãi mãi, nhìn xem cháu mình bị bệnh ma trả tấn, có thể dễ chịu mới là lạ. Lý Huy kéo Khâu Minh Huy một thành, ba người lặng lẽ đi ra phòng bệnh. Diệp Viễn tại trong túi xuất ra hai cái phong thư trực tiếp đưa tới Khâu Minh Huy trên tay. Các ngươi làm cái gì vậy? Hôm qua ban trưởng đến đây, các bạn học quên tiền ta nhận được. Khâu Minh Huy đẩy kéo lấy không chịu thu tiền này, dù sao hôm qua Đinh Tiểu Ninh đưa tới quên tiền trên danh sách đã lại hai vị này. Cũng biết bọn hắn đều là góp 500 mặc dù không phải nhiều nhất, nhưng cũng không phải ít nhất. Bình thường chính mình cũng không thế nào cùng hai cái vị này lui tới, hiện tại nhà mình xảy ra chuyện người ta có thể quên tiền liền đã không tệ, lại đơn độc thu một phần hắn là thực sự không làm được việc này. Diệp Viễn sở dĩ cầm là phong thư không phải hẹ chắc chuyển khoản, đây là bởi vì tối hôm qua phụ mẫu khuyên bảo. Dùng hết cha nói, các ngươi đời này người, theo lễ đều chuyển khoản, thật không có thành ý. Cho nên Diệp Viễn nghe phụ mẫu ý kiến, chuẩn bị hai cái phong thư, mỗi cái phong thư ngươi trang 2000 nguyên, một cái là Lý Huy một phần là mình. Cầm đi, nhà ta có việc thời điểm tìm tới ngươi, ngươi không phải cũng không nói hai lời liền giúp ta sao? Lý Huy ở một bên quên nhủ. Khâu Minh Huy đẩy hai lần, cuối cùng vẫn là đem thư phong tiếp tới, không phải hắn không muốn cốt khí, mà là bây giờ trong nhà thật sự là có chút không dễ chịu. Liền ngay cả phụ mẫu dưỡng lao tiền đều đã hoa không sai biệt lắm. Mấy người tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Lý Huy mở miệng hỏi, có khác đánh bác, chút tiền ấy đối Diệp Viễn hiện tại không tính là gì. Khâu Minh Huy ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Viễn, sau đó mới cười khổ nói ra, cái gì cũng không nói tạ ơn, không nói những này, lần này tới chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi về sau làm sao xử lý. Khâu Minh Huy mắt nhìn Lý Huy, sau đó mới ung dung thở dài nói, lãnh đạo chúng ta đối ta vẫn rất tốt, ngươi cũng biết ta trên cơ bản bàn cũng không có việc gì tập, dùng đến ta chính là một năm một lần huyện đại hội thể dục thể thao, bình thường ta ở đơn vị đều là uống chút trà nước, chơi đùa máy tính cái gì. Lần này trong nhà phát sinh chuyện như vậy, lãnh đạo đã ta nói, có thể để ta suy nghĩ làm chút gì, dù sao thời gian đối với ta tới nói còn nhiều. Vậy ngươi nghĩ kỹ chưa lại? Lý Huy truy vấn.
Ừm, ta đại cô nhà biểu ca tại Lam đảo bên này khai cái thương mậu công ty, chủ yếu đại diện một chút nhanh tiêu phẩm. Hắn đã đáp ứng ta, có thể tập hắn hai tốt con đường. Mặc dù dây không được đồng tiền lớn, tiền trinh vẫn là có thể. Hiện tại ta chủ yếu là học tập bên trong Đông Tây, chờ mình có thể lại đại diện mấy loại thương phẩm, khi đó liền có thể tốt rồi. Lý Huy nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng. Chưa ăn cơm đâu đi, ngươi bên này đi mở sao? Đi mở chúng ta ra ngoài ăn chút gì, sau đó cho Á Di mang một ít trở về.
Được, các ngươi đợi lát nữa ta đi cùng mẹ ta nói một tiếng. Khâu Minh Huy quay người trở lại phòng bệnh, không tới một phút hắn liền lại đi ra.
Đi thôi, ta cùng mẹ ta nói, hắn cũng không nói bụng, để cho ta đi trước ăn. Ba người đi ra bệnh viện, tìm một cái coi như sạch sẽ tiệm cơm, muốn một cái bọc nhỏ ở giữa, chọn chút thức ăn.
Hiện giai đoạn có gì cần hỗ trợ sao? Lý Huy rất trực tiếp hỏi.
Khâu Minh Huy do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra.
Nghe nói ngươi bây giờ quản lý một cái ngư trường, ngươi nơi đó công nhân nhiều hay không? Có cần hay không một chút mì ăn liền, nước khoáng cái gì?
Ngươi không tính quá nhiều, tổng cộng tính cả thuyền viên hơn 30 người đi, ngươi hỏi thế nào những cái kia đông tây?
Lý Huy không hiểu hỏi.
Ta không phải mới vừa cùng ngươi nói sao?
Ta bây giờ chuẩn bị tập nhanh tiêu phẩm, nếu như ngươi vậy nếu là dùng những này đông tây số lượng nhiều, ta có thể dựa theo xuất xưởng giá cho ngươi.
Xuất xưởng giá cho chúng ta, ngươi còn có thể kiếm tiền sao?
Chúng ta là muốn giúp ngươi, không phải đến chiếm tiện nghi của ngươi.
Diệp Viễn tại bên cạnh nói một câu.
Khâu Minh Huy cười cười.
Nhanh tiêu phẩm bên trong có rất nhiều kiếm tiền phương thức, mỗi cái xưởng cũng đều có khác biệt, liền lấy ta chuẩn bị bán mì ăn liền tới nói.
Kỳ thật một dương mì ăn liền xuất xưởng giá là 42 nguyên, đưa đến siêu thị trên tay mới có thể bán 48 nguyên.
Trong đó kiếm 6 nguyên tiền ngươi còn muốn bao quát nhân công, phí chuyên trở cùng nhân viên bán hàng trích phần trăm, đi những này, một dương mì ăn liền cũng chính là 2 nguyên tiền thuần lợi nhuận, tiêu thụ thương thật muốn chỉ vào những này đến kiếm tiền na nhưng chính là quá ngây thơ rồi.
Nói cái này, hắn uống một ngụm trước mặt nước khoáng tiếp tục nói ra.
Đối nhà nghèo, đương nhiên hai khối tiền cũng muốn kiếm. Nhưng đối nhà giàu tới nói tiền này thật đúng là không tính là cái gì.
Chương 363. Dựng xe lửa.
Chương 363. Dựng xe lửa.
Diệp Viễn càng nghe càng mơ hồ.
Lời này ngươi không phải nói phản a? Mọi người đều biết ít lãi tiêu thụ mạnh, nhưng lúc đầu bản đi, ngươi còn muốn dựng vào nhân công cùng phí chuyên trở, ngươi đây mưu đồ gì?
Khâu Minh Huy tiêu tiếu.
Thứ nhất, xuất xưởng giá cho các ngươi ta chỉ bồi thường cái phí chuyên trở mà thôi. Bởi vì nơi này không liên lụy nhân công, sinh ý là chính ta nói tiếp không có tiền nhân công dùng, càng không có trích phần trăm phí tổn. Về phần ta làm sao kiếm tiền? Cái này rất đơn giản, tỉ như bán hạ giá phẩm, thương phẩm trở lại điểm, báo cáo lao bán hạ giá nhân viên tư vân vân. Những cái này mới là đại diện thương tiền kiếm được.
Nói như vậy, tỉ như xưởng làm công việc động, mua 6 túi mì ăn liền liền đưa một cái bát to, một dương là 24 túi mì ăn liền chính là 4 cái bát to. Ta đánh một cái bát to ta có thể bán 30 tiền, 4 cái chính là 12 nguyên, nếu như các ngươi một tháng có thể ăn 200 dương mì ăn liền, đó chính là 2400 nguyên bán hạ giá phí tổn tới tay.
Cái này cũng mới là bán hạ giá một chút phí tổn, còn có trở lại điểm đâu.
Hiện tại trở lại điểm cùng trước kia cũng không đồng dạng. Hiện tại trở lại điểm đều là cùng tiền điện, là cầu thang thức.
Người tiêu thụ thương phẩm càng nhiều, trở lại điểm càng cao, liền lấy chúng ta Bình Hải huyện nêu ví dụ, Bình Hải huyện thường ở nhân khẩu 22 vạn người, nhi mì ăn liền tiêu thụ một tháng sẽ ở tháng 10 năm 12 vạn tả hưu. Cũng chính là 3000 dương mì ăn liền tả hưu, những này là cố định tiêu phí quần thể, trên dưới sẽ không kém rất nhiều.
Nhi nếu như ta mở ra ra biển thuyền đánh cá cái này con đường, đây là tại sẽ không ảnh hưởng đến Bình Hải kia 3000 dương tiêu thụ tình huống dưới, tăng lên tâm tiêu thụ ngạch.
Nếu như dựa theo chúng ta trở lại điểm tới tính, 1000 dương là 1 nguyên, 3000 dương là 2 nguyên. 5000 dương chính là 3 nguyên cái tỷ lệ này. Ta bán 5000 dương thời điểm, dù là thêm ra tới 2000 dương là tiền vốn bán, nhưng ta mặt khác 3000 dương liền nhiều kiếm lợi 3000 nguyên, các ngươi đây mình bật đi.
Diệp Viễn cùng Lý Huy nghe đều cảm giác học được chớ nhìn bọn họ lại một cái hồi vị tiểu nhà máy, nhưng hắn cái này nhà máy rượu vẫn thật là cái khác loại.
Bọn hắn cùng cái khác nhà máy rượu không giống, một không làm bán hạ giá, hai không làm mở rộng, chính là dựa theo xuất hàng giá bán rượu. Cũng không cho những cái kia bán ra thương cái gì trở lại điểm, có thể nói tại Hoa Quốc rượu đế ngành nghề, đây là phần độc nhất. Khâu Minh Huy nói tới chỗ này cũng là rất hưng phấn, đại khái là bởi vì hắn cảm giác mình muốn đi đến con đường này có thể cho hắn mang đến hy vọng đi.
Cho nên, ta không muốn người khác bố thí, các ngươi nếu là cần những vật phẩm này, ta liền có thể dựa theo xuất xưởng giá bán cho ngươi, dạng này chúng ta là cả hai cùng có lợi, các ngươi hiện tại mua sắm nhất định không phải là cái giá này.
Lý Huy nhẹ gật đầu, sau đó mới hỏi:
"Biểu ca ngươi đại diện bên trong có rượu không?"
Khâu Minh Huy nghĩ sau lắc đầu:
"Không có, bất quá lúc sau Tết, chúng ta cũng sẽ phiêu một chút bia rượu để cái gì ra bán."
"Phiêu?"
Lý Huy biết cái chữ này, nhưng đặt ở Khâu Minh Huy trong lời này hắn liền không quá lý giải.
Phiêu hàng ý tứ chính là nói với ta dựa theo xuất xưởng giá mua bán, không xuất hiện ở nhà máy giá càng thêm một phân tiền.
Lý Huy nhẹ gật đầu, sau đó mắt nhìn Diệp Viễn, nhìn thấy Diệp Viễn đối với mình sau khi gật đầu mới nói ra:
"Vậy ngươi bây giờ có hứng thú mình làm cái rượu đế đến đại diện sao?"
Khâu Minh Huy lắc đầu:
"Rượu đế con đường ta không có, biểu ca ta vậy cũng không nhiều, ta bây giờ căn bản không có tiền vốn, mình muốn thay thế Lý rất không có khả năng.
Hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, không chỉ có tập đại diện thương cần tiền đặt cọc, còn muốn trước tiền sau hàng. Trước mắt ta còn thực sự làm ta sai rồi đại diện cái này sống. Chỉ có thể trước tiên ở biểu ca ta nơi đó nhờ xe làm chờ mình lại một chút tiền dư lại mình tới làm."
Diệp Viễn cười cười, hắn là thật rất hài lòng Khâu Minh Huy người này.
Thứ nhất người này không sốc nổi, đi chính là đi, không được là không được, nói chuyện còn rất thực sự, cùng không có dấu giếm mình như thế nào trên người bạn học kiếm tiền,
liền ngay cả kiếm tiền phương pháp đều nói ra. Chủ yếu nhất, Diệp Viễn coi trọng Khâu Minh Huy người này, đương Lý Huy hỏi hắn cần trợ giúp gì thời điểm, hắn không phải lập tức mở miệng vay tiền, mà là muốn dùng phương thức của mình kiếm tiền. Mặc dù cũng là cần người khác trợ giúp, nhưng điểm ấy muốn so trực tiếp vay tiền mạnh không phải một điểm nửa điểm, đã cái này đồng học có thể kết giao, hắn cũng liền không có ý định che giấu, dù sao cũng là đồng học, nhân phẩm cũng không tệ lắm, như vậy dựng một chút mình lần này xe lửa cũng là không quan trọng. Nếu như ta có thể giúp ngươi cầm tới hồi vị tiểu đại diện đâu? Điều kiện tiên quyết là chính ngươi làm mà không phải cho ngươi biểu ca, đương nhiên ta đưa cho ngươi không thể nào là Lam đạo đại diện, chỉ có thể cho ngươi nơi khác đại diện. Về phần ngươi nói mì ăn liền, ta cái này không có cách nào mua sắm, dù sao ở trên đảo cũng tốt, trên thuyền cũng tốt, đều không ăn kia lông tây. Nhưng ngươi nói nước khoáng có thể cân nhắc, ta bên này nước khoáng một tháng đại khái dùng lượng hẳn là tại mấy trăm dương dáng vẻ, đương nhiên cũng là phân nhạt mùa thịnh vượng, điểm ấy ngươi hẳn là minh bạch. Khâu Minh Huy nghe Diệp Viễn nói như vậy lập tức liền há to miệng, hắn có chút không dám tin tưởng mắt nhìn Diệp Viễn. Tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Viễn nhà thực rất khó khăn, làm sao nay nói lực lượng như thế đủ đâu. Hắn vốn cho rằng Lý Huy có thể giúp đỡ mình hướng Ngư Loan Hải Tiên tiêu thụ một chút mì ăn liền, nước khoáng cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới lại còn cho mình như thế lớn vui mừng ngoài ý muốn, chủ yếu nhất cái ngạc nhiên này là xuất từ Diệp Viễn miệng. Diệp Viễn, ngươi cùng Ngư Loan Hải Tiên lão bản quan hệ rất tốt. Ta nghe ban trưởng nói, Lý Huy mới là bên kia chủ quản a. Lý Huy vô vô Khâu Minh Huy bả vai. Tiểu Viễn chính là Ngư Loan Hải Tiên lão bản, không chỉ có là Ngư Loan Hải Tiên, vẫn là hồi vị tiểu lão bản, ngươi đã chuẩn bị làm nhanh tiêu nghề này, hẳn phải biết hồi vị tiểu a. Khâu Minh Huy hiện tại cả người đều làm mộng, cái này ngắn ngủi mấy phút, cho hắn tin tức thật sự là nhiều lắm. Hồi vị tiểu, hiện tại Hoa Quốc nhanh đưa ra tiêu thụ nghiệp người nào không biết. Không thể nói là một rượu khó cầu, cũng không xê xích gì nhiều, nếu như cái nào cao cấp khách sạn không có hồi vị tiểu, đều không có ý tứ nói mình là bản xứ nhất lưu khách sạn. Tiếp theo chính là Ngư Loan Hải Tiên, đây chính là Bình Hải huyện minh tinh xí nghiệp. Càng là tại cảng đảo đều lên qua đấu giá hội tồn tại. Dạng này hai cái xí nghiệp, lại là mình đồng học mở mà lại Diệp Viễn nhà không dạng hắn cũng rõ ràng, trong nhà không có khả năng cho hắn quá nhiều trợ giúp, đây chẳng phải là nói, Diệp Viễn chỉ dùng thời gian 2 năm, đi người khác cả một đời đều không nhất định đi đến đường. Những tin tức này quá còn đang tiêu hóa, những tin tức này đã lớn đến hắn tạm thời quên đi mình bây giờ tình cảnh. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại sau mới phản ứng tới, mình không có tiền vốn, sau đó hắn cười khổ nói ra. Hồi vị tiểu ta đương nhiên biết, đại diện là nhất định kiếm tiền ta cũng biết, nhưng món tiền đầu tiền ta là thật không bỏ ra nổi đến, hiện tại coi như cho vay ta đều không có thế chấp. Lần thứ nhất có thể không cần tiền, xét lần thứ hai hàng thời điểm đem lần đầu tiên tiền trả nợ là được. Dạng này hình thức chúng ta có thể tiếp tục 5 lần, 5 lần sau ngươi liền không có bất luận cái gì ưu đãi. Khi đó, ngươi liền muốn cùng cái khác đại diện, cần trước tiền sau hàng. Về phần lượng vấn đề, đó chính là Lý Huy sự tình, nhưng ngươi cũng không cần cho rằng có thể vô hạn cung ứng. Đó là không có khả năng. Chúng ta sản lượng căn bản là theo không kịp. Diệp Viễn rất chân thành nói. Chương 364. Bên trong quyển nghiêm trọng. Chương 364. Bên trong quyển nghiêm trọng. Không có vấn đề, ngươi đây là đem nhà ta đều cứu được, cảm ơn ngươi, Diệp Viễn. Khâu Minh Huy lập tức liền đáp ứng điều kiện như vậy xuất ra đi nói, không biết sẽ hâm mộ chết nhiều ít cầm tiền mặt chuẩn bị mua hồi vị tụ người. Lý Huy tại bên cạnh nói bổ sung. Chúng ta xuất xưởng giá lại 2 cái giá vị, sớm nhất mấy cái hợp tác thương là hưởng thụ 7 gậy, nhưng này chỉ là mấy cái hợp tác thương mà thôi. Nhưng ngươi không hưởng thụ được đãi ngộ này. Dù sao cái này chế độ đã sớm thực hành, cho dù là chính Tiểu Viễn cũng không thể đổi. Cho nên đưa cho ngươi giá vị cùng cái khác đại diện đều là 7.5 gãy nhập hàng giá. Không có vấn đề, không có vấn đề, cho dù là 8 gãy cũng không có vấn đề gì. Khâu Minh Huy có chút nói năng lộn xộn. Được rồi, chính sự nói xong chúng ta ăn cơm. Lúc này đồ ăn cũng sớm đã đi lên, ba người đơn giản ăn một chút, chủ yếu vẫn là Khâu Minh Huy đang ăn, Diệp Viễn cùng Lý Huy chỉ là động mấy ngụm liền không lại ăn. Khâu Minh Huy có thể nói từ khi xảy ra chuyện đến nay, đây là hắn lần thứ nhất ăn vui vẻ như vậy, bình thường cho dù là ăn cơm cũng chỉ là ứng phó một chút mà thôi, bao nhiêu ngày rồi hắn một ngày chỉ ăn một bữa cơm. Khâu Minh Huy cảm giác hôm nay gạo cơm như thế nào là mặn. Nhìn kỹ, không biết lúc nào, nước mắt của mình đã rớt xuống trong cơm. Hắn ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại đối diện hai cái đồng học, kết quả hai người đều mỉm cười nhìn hắn, làm hắn đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vợ hắn thời điểm chết hắn không có khóc, nhi tử tại y cờ ưu cứu giúp hắn không có khóc, nhìn xem phụ mẫu vì cháu trai càng ngày càng tiểu thụy, hắn cũng không có khóc. Không phải hắn không muốn khóc, mà là hắn biết, làm một nam nhân, lúc này hắn không thể khóc, hắn hiện tại muốn chống lên cái nhà này, nếu như hắn đổ như vậy cái nhà này cũng liền xong. Hôm nay hắn khóc, không phải hắn không chịu nổi, mà là hắn thấy được hy vọng, thấy được cái nhà này tương lai tốt đẹp, cho nên hắn đây là kích động nước mắt. Sáng sớm, Ngư Loan đảo. Nương theo lấy hải điệu tiếng kêu, Diệp Viễn từ trên giường ngáp một cái đi ra phòng ngủ. Nhìn thấy phòng ăn trên mặt bàn thả bữa sáng, lập tức chính là sức sở, sau đó mới đột nhiên nhớ tới, phụ mẫu đã tại hôm qua liền trở lại. Diệp Viễn giải quyết xong Khâu Minh Huy sự tình, vốn định trực tiếp về Ngư Loan đảo. Kết quả lão mụ biết về sau, nói cái gì cũng muốn đi theo trở về ở đoạn thời gian, không chỉ có lão mụ, liền ngay cả cha và Nữu Nữu cũng đồng dạng theo trở về. Về phần bà ngoại nàng thì là trở lại nhà cậu đi. Lúc đầu Diệp Viễn dự định là đem bà ngoại cũng tiếp trở về, nhưng bà ngoại nói cái gì cũng không đồng ý, còn khăng khăng nói là nghi cháu, liền muốn về Bắc Sơn thôn đi. Diệp Viễn không có cách, chỉ có thể nghe theo lão nhân phân phó, trước tiên đem bà ngoại đưa về Bắc Sơn thôn sau mới mang theo Nữu Nữu trở lại Ngư Loan đảo. Về phần phụ mẫu thì là từ phụ thân lái xe trực tiếp trở về ở trên đảo. Chờ Diệp Viễn đánh răng rửa mặt hoàn tất, cười sờ lên Nữu Nữu đầu để nàng cùng nhau ăn cơm lúc, phát hiện ái Nữu cái này tiểu bất điểm đang bị dọa đến trốn ở Nữu Nữu dưới chân, một bước cũng không chịu rời đi. Nhìn nhìn lại đứng tại nguyên điểm vị trí xe tăng cùng công tước, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lão ba lúc này cũng từ phòng ngủ đi tới, mắt nhìn đứng tại đầu bậc thang hai đầu chó, trừng hai mắt. Ra ngoài, lầu hai là các ngươi bên trên sao? Khoan hay nói, xe tăng cùng công tước lập tức liền cụp đôi chạy xuống, không chạy không được nha, lão nhân này quá hung. Tạc Thiên Nhất gặp mặt liền cho bọn hắn một chó một cước, bọn hắn sợ nhất chủ nhân, đều bị lao đầu mắng chỉ có thể túi đầu không dám mạnh miệng. Ái Nữu nhìn thấy khi dễ mình hai cái lớn, Ma Vương, chạy, nhanh chóng chạy đến Diệp Phụ bên người vây quanh hắn nhảy tung tăng. Diệp Viễn nhìn một màn này bất đắc dĩ lắc đầu. Bên trong quyển quá nghiêm trọng, đều cuốn tới chó quyển địa mà đi. Người một nhà vui vẻ ăn điểm tâm, sau đó Nữu Nữu liền mang theo Ái Nữu đi ra ngoài. Lão mụ tại thu thập trên bàn bắt đũa, lão ba thì là ngồi ở trên ghế salon xem TV. Tiểu Viễn, một hồi mang ta cùng mẹ ngươi đi xem một chút người tứ hợp viện, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, tốt như vậy biệt thự không ở, nhất định phải lại đóng một bộ tứ hợp viện. Lão ba một bên xem TV một bên lẩm bẩm. Ừm, chờ mẹ ta thu thập xong chúng ta liền đi qua. Diệp Viễn biết giả ra từ đây là đối với mình bất mãn. Bởi vì hôm qua mình đi đưa bà ngoại, cho nên trở về tương đối trễ, kết quả hắn vừa về đến, liền biết xe tăng bọn hắn đem lão ba cho làm cho tức giận. Bởi vì lão ba trở về so Diệp Viễn sớm, cho nên nghĩ đến đi trong tứ hợp viện nhìn xem, thật không nghĩ đến xe tăng cùng công tước vậy mà không biết hắn, không đợi hắn đi vào viện tử, hai cái tiểu gia hỏa liền như bị điên đối với Diệp phụ của thiếu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị nhào lên thời điểm, đại hoàng đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, sau đó, liền không có sau đó xe tăng bọn hắn ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, bị Diệp phụ một chó cho một cước. Bởi vì cái này nhạc đệm hôm qua liền không có đi bên trên tứ hợp viện, cho nên lão ba sáng nay mới có kiểu nói này. Rất nhanh lão mụ liền thu thập xong một nhà ba người đi thẳng tới khoảng cách biệt thự không xa bộ này tứ hợp viện đi vào cửa sân, nhìn thấy còn có Giả Sơn cùng Hồ Cá. Làm không tệ, so Lam đảo viện tử lớn hơn, nếu là Lam đảo biệt thự viện tử cũng lại như thế lớn liền tốt. Lão ba vừa đi vừa nói. Lão mụ ở phía sau thì là lơ đễnh nhạo báng lão công của mình. Lại lớn viện tử cũng vô dụng, không phải là bị ngươi khai hoang rồi. Lão mụ lời nói này một điểm không sai, nguyên bản Diệp Viễn nhà Lam đảo biệt thự viện tử không nhỏ, có không ít lục thực ở bên trong, kết quả lão ba vào ở đi không bao lâu, những cái kia bãi cỏ tươi hoa đô bị hắn khai khẩn thành vườn rau, đối với điểm ấy Diệp Viễn cũng là vô ngữ. Mang theo phụ mẫu tham quan xong tứ hợp viện, Diệp phụ trực tiếp tập tại bình thường Diệp Viễn thích nhất tập kia phiến giàn cây nho phía dưới. Cảm thụ nhi tử tự tay chế tác ghế đu, Diệp phụ rất hài lòng mở miệng. Phòng ở không tệ, nhà này còn cũng tốt, cũng không biết tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại có tiền đến là học được một môn tay nghề. Diệp Viễn trợn trắng mắt, cũng không biết lao ba lời này là khen mình, vẫn là tổn hại mình, coi như hắn là khen tốt. Nữu nữu cùng các ngươi trở về, không cần lại đến vườn trẻ sao? Diệp Viễn rất hiếu kỳ, lần này phụ mẫu trở về là định ở một đoạn thời gian. Nhưng bọn hắn vì cái gì mang lên Nữu Nữu, chuyện này Diệp Viễn hôm qua liền muốn hỏi, nhưng bởi vì trở về thời điểm đã rất muộn, lúc này mới một mực không hỏi ra miệng. Tháng sau Nữu Nữu lên tiểu học, tháng này tỷ ngươi nói, gọi tiểu nha đầu hảo hảo chơi đùa. Lão mụ ở một bên thuận miệng đáp. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, đương ba nhân khẩu trong sân nói chuyện trời đất thời điểm, điện thoại không hề có điểm báo trước vang lên. Xem xét điện báo, lại là Trương Vô Tấn đánh tới. Ngươi không phải phỏng vấn đó sao? Làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Diệp Viễn nhận điện thoại trực tiếp hỏi ra. Ta nói Tiểu Viễn, ngươi nghĩ người tiến cử trực tiếp cùng ta nói là được rồi, thế nào còn để ngươi người đến phỏng vấn đâu? Đây không phải lãng phí thời gian của ta sao? Đừng nói cho ta cái kia gọi Trương Văn Na người không biết. Trương Vô Tấn tại điện thoại bên kia phàn nàn nói. Chương 365, ngoại quốc nữ hải. Chương 365, ngoại quốc nữ hải. Nha, ngươi nói Trương Văn Na nha, kia là ta cao trung đồng học, ta chính là tụ hội thời điểm điểm nàng một chút, đến bây giờ nàng còn tưởng rằng ta là ngư loan đạo thượng ngư dân đâu, ngươi xem đó mà làm, nếu như điều kiện nói còn nghe được liền dùng đi, dù sao cũng là đồng học một trận. Diệp Viễn nghe được là chuyện này, tránh không được tại điện thoại ngươi giải thích hai câu. Ân na ta đã biết, ta còn nói sao, cô bé này nhưng so sánh lã thấm trên lại nhiều, ngươi ngay cả đại minh tinh đều không coi trọng, làm sao lại coi trọng như thế một cái hôi cô nương. Ha ha. Nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Viễn bên này mới tắt điện thoại liền lại vang lên, lần này là Trương Hân đánh tới. Diệp Viễn, ngươi bây giờ tại Ngư Loan đảo sao? Ừm, có chuyện gì sao? Mẹ ta, bên này bệnh không sai biệt lắm, nàng muốn. Quá khứ tự mình cảm tạ ngươi. Trương Hân ở trong điện thoại ấp a ấp úng nói ra một câu như vậy. Không cần, ta là nể mặt ngươi, nàng cảm tạ coi như xong, hy vọng trải qua chuyện này sau nàng có thể tích điểm miệng đức liền tốt. Nói xong Diệp Viễn trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì cha mẹ ngay tại bên người, hắn không muốn cùng Trương Hân tại mẫu thân hắn vấn đề đã nói quá nhiều. Nam Lâm đảo. Trương Hân sững sờ nhìn xem trong tay đã bị cúp máy điện thoại. Bên cạnh hắn một cái trung niên đen gầy phụ nữ mở miệng. Hắn nói thế nào? Trương Hân lắc đầu. Phụ nữ trung niên sinh khí nói ra. Ngươi làm sao không nói với hắn một chút, ta có thể cho hắn kéo tới bệnh nhân đâu. Phải biết tại toàn thế giới, có bao nhiêu phú hào mắc phải tuyệt chứng. Cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, tập ngư dân có thể so sánh cho phú hào xem bệnh kiếm tiền. Trương Hân hiện tại cũng có chút xem thường mẹ của mình, nàng thật không nghĩ tới, người ta chưa khỏi bệnh của nàng, nàng phản ứng đầu tiên vậy mà không phải cảm tạ người ta. Tương phản nàng đầu tiên nghĩ tới, là như thế nào lợi dụng Diệp Viễn kiếm tiền. Hắn cười thảm xem nhìn xem mẫu thân mình. Ngươi cho là hắn xem bệnh cho ngươi là vì tiền? Phụ nữ đương nhiên trả lời. Không riêng vì tiền, còn vì nữ nhi của ta, ngươi muốn ta không biết. Hắn hiện tại đối ngươi còn chưa hết hy vọng a. Trương Hân vô ngữ, cũng không biết mẫu thân mình ở đâu ra tự tin, hắn hiện tại đã không còn có cùng nàng cãi nhau hứng thú, chỉ là yên lặng bắt đầu thu thập hai người mang tới một chút thường ngày vật dụng. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi lại cho hắn gọi điện thoại, ta thật là đang giúp hắn. Ngươi nói cho hắn biết, ta giúp hắn liên hệ bệnh nhân, tất cả xem bệnh phí đều thuộc về hắn, nhà chúng ta một điểm không muốn, làm như vậy cũng coi như xứng đáng hắn đi. Nữ nhân nhìn Trương Hân ý nguyên bất vì sở động, có chút nóng nảy nói. Trương Hân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái này hiện tại chính mình cũng cảm giác có chút xa lạ mẫu thân, sau đó lớn tiếng hô: "Ngươi thật sự cho rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi là muốn thông qua Diệp Viễn đến khuyết trương ngươi người mạch, nói dễ nghe ngươi không vì tiền, nhưng ngươi có thể để những cái kia bị Diệp Viễn cứu chữa qua người, đáp ứng ngươi một chút thương nghiệp vận hành, cái này nhưng so sánh trực tiếp đưa tiền tới càng lớn a. Ngươi cho rằng ta tại nước Mỹ mấy năm này học là bậc thượng, liền ngươi tại trên thương trường dùng những thủ đoạn kia, đã quá hạn rất nhiều năm. Ngươi nhớ kỹ, Diệp Viễn sư phó việc này không cho ngươi nói ra, việc này ta đã đáp ứng người ta, nếu như ngươi nói ra đi, về sau ngươi liền rốt cuộc không có ta nữa như này." Trương Hân nói xong khí kéo hành lý liền đi, liền ngay cả còn lại những cái kia còn không có thu thập đông tây nàng cũng không có ý định muốn. Trương Mẫu méo một chút miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là đi theo nữ nhi hướng Nam Lâm đảo bên kia bến tàu đi đến, vừa đi hắn còn một bên hô: "Hân Hân ngươi chậm một chút, mẹ nói thế nào cũng là bệnh vừa vặn. Ngươi chờ ta một chút." Diệp Viễn Khả không biết phát sinh ở Nam Lâm đảo sự tình, hắn giờ phút này đang đứng tại bến tàu, đối một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ hài nhíu mày. Nữ hài lần đầu tiên liền nhận ra Diệp Viễn. "Này, lá, thật hân hạnh gặp ngươi, ngươi cùng trong tấm ảnh đồng dạng ánh nắng." Diệp Viễn đánh giá cô gái trước mặt. Nữ hài thân cao chừng 1m7 tả hữu, một đôi ánh mắt xanh biết rất là đẹp mắt. Đi trên đường, sau đầu bím tóc đuôi ngựa vừa đi vừa về long đường, tràn ngập sức sống. "Ta giống như không biết ngươi đi." Diệp Viễn trả lời nữ hài tra hỏi, không có cách nào vừa mới mình đang cùng phụ mẫu nói chuyện thiếm, kết quả Lý Huy dùng đúng dạng liên hệ với mình, nói cho hắn biết nói bến tàu bên này lại một cái gái Tây tìm chính mình. Diệp Viễn suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ tới mình lúc nào nhận ra như thế một cái ngoại quốc nữ hài, kết quả đến bến tàu lúc này mới phát hiện, cô bé này mình căn bản cũng không có gặp qua. "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cát Mễ. Tu. Duy Đức Ma Nhĩ, đến từ Hùng Ương Quốc." Nữ hài tự giới thiệu mình. Diệp Viễn chân mày nhíu chặt hơn, nhưng khi nữ hài nói ra mình danh tự thời điểm, mình loại cảm giác danh tự này làm sao như thế quen hay. Nữ hài nhìn thấy Diệp Viễn cái dạng này, trực tiếp dùng một tay che lấy cái trán. "Duy Đức Ma Nhĩ quái lao đầu chẳng lẽ không có cùng ngươi nói đến qua ta? Thượng đế mời ngươi rộng lượng lao ra hỏa kia đi." Nữ hài rất khoa trương nói. Nữ hài tiểu nói này, Diệp Viễn sao bên trên vang lên một loại khả năng, sau đó hắn mở miệng hỏi: "A Mi, ngươi, Duy Đức Ma Nhĩ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đáng chết ngươi rốt cuộc biết ta là ai? A Mi, ngươi, Duy Đức Ma Nhĩ là mẫu thân của ta trợ phu." Nữ hải khoa trương mở ra hai tay, sau đó dùng xem Diệp Viễn cảm giác có chút khó chịu phương thức để hình dung hắn cùng A Mi quan hệ. Cái này đối mặt, hắn rốt cuộc để ý giải nữ hải nhìn thấy mình, câu kia cùng trên tấm ảnh giống nhau là ý gì? Hắn đã từng cùng A Mi cùng một chỗ từng có một chương chụp ảnh chung, nhìn nữ hải hẳn là tại A Mi nơi nào thấy qua hình của mình. Liên quan tới Duy Đức Ma Nhĩ cái này họ, từng tại cùng A Mi nói chuyện trời đất hiểu qua. Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc tại toàn bộ châu Âu đều là có sức ảnh hưởng rất lớn, có thể cùng những cái kia uy tín lâu năm đại gia tộc đến sánh vai. Không chỉ có như thế, gia tộc này dưới cờ sản nghiệp đông đảo, bọn hắn vẫn là Hương Mại Nhi nhãn hiệu thực tế người quản lý, là loại kia hoàn toàn cổ phần khống chế. Biết đối diện nữ hài lai lịch, Diệp Viễn lại lần nữa quan sát một chút cô bé trước mắt. Cô gái này không tính là tuyệt mỹ, nhưng vô cùng thanh thuần, cho người ta một loại sau cơn mưa bầu trời tươi mát cảm giác, nhưng nàng lời nói lại mười phần nhảy vọt cho người ta một loại không tốt suy nghĩ hương vị. "Cát Mễ Tu, ta có hay không có thể dạng này bảo ngươi? Ta càng ưa thích người khác gọi ta Cát Mễ." Nữ hài lộ ra một cái mỉm cười, ngọt ngào nói: "Không nghĩ tới Cát Mễ tiểu thư hán ngữ nói tốt như vậy, thật gọi ta cảm thấy ngoài ý muốn." Diệp Viễn thực sự nói thật, từ nhìn thấy nữ hài nhi đến bây giờ, hai người vẫn luôn là tại dùng hán ngữ đang đối thoại, rất khó tưởng tượng được, một cái Hùng Ứng Quốc nữ hài hán ngữ có thể nói như thế có thứ tự. "Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta tại sao tới tìm ngươi sao?" Nữ hài nghe Diệp Viễn khích lệ cùng không có giải thích vì cái gì mình sẽ nói hán ngữ, ngược lại đối Diệp Viễn không quan tâm mình ý đồ đến cảm thấy hiếu kỳ. Diệp Viễn nhẹ gật đầu. "Như vậy, đáng yêu Cát Mễ, có thể nói cho ta, ngươi là vì sự tình gì, đi vào ta chỗ này sao?" Chương 366. Chúng ta là bằng hữu. Chương 366. Chúng ta là bằng hữu. "Ta là muốn nhìn một chút một cái dạng gì người sẽ ở tử thần trong tay cứu cái kia hẳn là đi xuống địa ngục nam nhân." Nhìn thấy Diệp Viễn dụng xem một loại ngươi lừa gạt quỷ ánh mắt nhìn mình về sau, Cát Mễ nhún vai. "Tốt à, ta là muốn biết là hạ người gì, cướp đi ta yêu mến nhất Nữu Tạp Tư Đảo, ta nghĩ đáp án này ngươi hẳn là hài lòng." "Phi thường thật có lỗi, ta không cho rằng Nữu Tạp Tư Đảo là ngươi, tại các ngươi Hùng Ứng Quốc không phải không lưu hành ăn bám một bộ này sao?" "Ăn bám?" Cát Mễ không hiểu nhìn về phía Diệp Viễn. "A thật có lỗi, ta chả vi nhị sẽ lý giải đâu, ăn bám chính là dựa vào phụ mẫu mới có thể còn sống ý tứ." "Hán ngữ thật rất có ý tứ, ta học tập 4 năm, vẫn là có rất nhiều lời không thể lý giải. Nhưng ta nghĩ, lá ngươi hiểu lầm ta lại công việc của mình, cũng không cần bất luận kẻ nào đến nuôi ta, ta đã là người trưởng thành điểm này xin ngươi tin tưởng. Còn có ta nhất định phải lần nữa nói rõ, ạ mị ngươi Duy Đức Ma Nhĩ, cũng không phải là phụ thân của ta, hắn chỉ là mẫu thân của ta trợ phu. Ta quan tâm Nữu Tạp Tư Đảo, cũng là bởi vì ở nơi đó lại ta cùng mẫu thân của ta rất nhiều hồi ức, cho nên ta tới đây, chỉ là muốn thỉnh cầu ngươi cho ta một cái có thể lên đảo quyền lợi. Hiện tại kia đảo đã là ngươi đảo nhỏ tư nhân, ta nếu là tự tiện lên đảo, sẽ có thật không tốt hậu quả, kia đối ta tới nói cũng không phải là một kiện vui sướng sự tình." Diệp Viễn cuối cùng minh bạch, cái này một cái có trung nhị đặc chế nữ hải, tại sao tới tìm mình? Nguyên lai người ta chính là nghĩ ngẫu nhiên đi một chút Nữu Tạp Tư Đảo mà thôi, điểm ấy yêu cầu đối Diệp Viễn tới nói vẫn là làm rất dễ đến, dù sao Cát Mễ cũng đã nói, ở trên đảo có rất nhiều nàng cùng nàng mẫu thân hồi ức. "Không có vấn đề, ta có thể gọi điện thoại thông chi bên kia, ngươi tùy thời đều có thể lên đảo đi lên chơi." Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn sảng khoái đáp ứng. "Nha, lá, ngươi là ta gặp được cực hảo phóng hoa quốc nhân, vậy ta tại ngươi cái này Ngư Loan đảo thượng chơi mấy ngày, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không để tâm chứ?" Cát Mễ lóe ra một đôi cái kia xanh lam mắt to, giả trang ra một bộ ngây thơ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thông qua đơn giản vài câu nói chuyện phiếm, liền có thể khẳng định, trước mắt cô gái này cũng không có hắn mặt ngoài nhìn qua như thế ngây thơ. Nhưng nể mặt Tạ Mi, hắn cũng không tốt không cho mặt mũi này. Gọi Lý Huy trước tiên đem Cát Mễ dàn xếp lại, nhìn xem thời gian chính là Hùng Ứng Quốc bên kia buổi sáng, cho nên Diệp Viễn trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho A Mi. "Nha, thật yêu lá. Thật cao hứng có thể tiếp vào điện thoại của ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Đầu bên kia điện thoại, truyền đến A Mi dùng Anh ngữ nói ra ân cần thăm hỏi. "A Mi tiên sinh, ta nghĩ ngươi phải cùng con gái của ngươi, nhiều học một ít Hán ngữ, hắn ngữ trình độ thực rất không tệ." "A, thượng đế, sẽ không cắt Mễ đi ngươi nơi đó a. Đáng chết ta hẳn là nghĩ đến." A Mi ở trong điện thoại đoán trách một câu, liền tiếp tục nói ra. "Lá, thật có lỗi, Cát Mễ nhưng thật ra là một cái không tệ nữ hài nhi, chỉ là bởi vì tại mẫu thân của nàng qua đời trong chuyện này, nàng vẫn cho rằng là ta tạo thành. Cho nên nàng hiện tại vô cùng phản định, ta sẽ mã thượng phái người tới đem nàng mang về, nếu như nàng mang cho ngươi tới bối rối còn xin nể tình ta không nên cùng nàng so đo. Không để cho cùng không có mang đến cho ta bối rối, tương phản nàng rất đáng yêu, cho nên ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, chỉ là muốn chứng minh ngươi thật sự lại một cái dạng này nữ nhi, ta chỉ là không muốn bị người lừa gạt mà thôi." Diệp Viễn giải thích một chút mình gọi điện thoại mục đích, hắn cũng không muốn gọi A Mỹ cho là mình là gọi điện thoại đi cáo trạng. "Nếu như đi tìm ngươi cái kia Cát Mễ nói ta là phụ thân của hắn, liền hẳn là tên lường gạt, bởi vì ta thê tử qua đời về sau nàng vẫn cho là ta chỉ là mẫu thân của nàng trợ phu." A Mỹ tại đầu bên kia điện thoại thở dài nói. "À, vậy ta nghĩ đến ta chỗ này liền hẳn là con gái của ngươi, nàng cũng là như thế nói với ta, ta còn tưởng rằng hắn cũng không phải là ngươi thân sinh đây này, xin tha thứ ta như thế suy đoán, dù sao hắn như thế hình dung ngươi rất khó không gọi ta hiểu lầm." "Không sao, ta quen thuộc, ta bên này còn có điện thoại hội nghị, mời ngươi trước giúp ta chiếu cố nàng mấy ngày, ta sẽ mau chóng sắp xếp người quá khứ tiếp nàng trở về." Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Diệp Viễn gọi cú điện thoại này, hoàn toàn chính xác cùng hắn giải thích, hắn là muốn xác định Cát Mễ thân phận, không phải ở trên đảo tới một cái thân phận không do nữ hài nhi, mình thật đúng là nói không rõ ràng. Như là đã biết là A Mỹ nữ nhi, như vậy nàng nếu là thích ngư luân đảo, liền lại nơi này chơi mấy ngày cũng không quan hệ. Còn tốt phụ mẫu đều ở trên đảo, không phải như thế một cái ngoại quốc cô nàng cứ như vậy ở tại ở trên đảo, mình thật là có điểm giải thích không rõ. Diệp Viễn vừa nghĩ, vừa chạy ra ngoài đi, đâm đầu đi tới Diệp phủ. "Tiểu Viễn, cái kia lệch ra kết quả nữ nhân chuyện gì xảy ra? Một người bạn nhà hải tử, tới đây chơi mấy ngày, vừa rồi ta cho nàng phụ thân gọi điện thoại, qua mấy ngày liền lại người tiếp nàng trở về." Lý Huy đem Cát Mễ an bài tại Độ Giả Sơn trang bên kia, ai nghĩ đến, vừa tới buổi chiều, Nữu Nữu liền lôi kéo Cát Mễ đi tới tứ hợp viện nơi này. "Lá, ngươi thật không có lại phong độ thân sĩ ta như thế một cái mỹ nữ tại ngươi ở trên đảo, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nhiệt tình tiếp đãi một chút ta sao?" Cát Mễ tiến biệt tử, liền nhìn thư thư phục phục nằm tại trên ghế xích đu Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe được Cát Mễ tra hỏi, có chút dở khóc dở cười. "Nhớ ngươi cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ, đừng nói với ta cái gì mỹ nữ. Người trong mắt ta chính là một cái tiểu thí hải. Nhưng vì tôn trọng cái này Hùng Ứng Quốc bên trong hai nữ hài nhi, hắn còn không thể nói như vậy, đành phải nói sang chuyện khác mà hỏi. Các ngươi làm sao làm đến cùng đi?" Cát Mễ mắt nhìn lôi kéo tay mình Nữu Nữu, sau đó rất ngạo khí nói ra. "Chúng ta là bằng hữu, đương nhiên liền ở cùng nhau." Diệp Viễn cổ quái nhìn xem nàng, cảm giác trên đầu mình lại một con quạ bay qua. Cát Mễ nhìn thấy Diệp Viễn thật lâu không nói lời nào, liền ngu như vậy ngơ ngác nhìn chính mình, đột nhiên liền nhớ lại gần nhất mới học được một câu Hoa Quốc tiếng địa phương. Câu nói kia hẳn là rất thích hợp hiện tại loại trường hợp này, thế là nàng nhớ tới lúc trước dạy nàng câu nói này người nói qua, muốn nói xong câu nói này, nhất định phải lực lượng mười phần, một mạch mà thành. "Ngươi nhìn cái gì?" Diệp Viễn nghe được ba chữ này, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hắn không muốn lại để ý tới cái này nhìn thanh thuần, kỳ thực phản nghịch Hùng Ứng Quốc lớn nữ hài nhi, cho nên hắn phẩm một ngụm trước mặt nước trà không còn phản ứng nàng. "Lá, thật làm không rõ ràng các ngươi Hoa Quốc nhân vì cái gì thích uống loại khổ này khổ đồ uống." Cát Mễ trực tiếp ngồi vào Diệp Viễn đối diện, có một loại ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía Diệp Viễn trong tay tử sa ấm trà. "Ngươi học được 4 năm Hán ngữ, chẳng lẽ chỉ học được Hoa Quốc ngôn ngữ, liền không có học qua Hoa Quốc văn hóa?" "Tại Hoa Quốc, trà văn hóa thực rất trọng yếu." Diệp Viễn khoan thai mở miệng, hắn phát hiện ngẫu nhiên đùa một chút cái này phản nghịch nữ hài nhi, cũng là một kiện chuyện không tồi. Chương 367, Hải Bính Tử. Chương 367, Hải Bính Tử. Nữu Nữu nói, "Ngươi trong biển có rất nhiều sủng vật, ngươi có thể dẫn ta đi gặp thấy chúng nó sao?" Cát Mễ một mặt hướng tới nhìn về phía Diệp Viễn. Trừng nhà mình cháu gái một chút, sau đó mới cười mị mị nói ra. "Nàng nói mỏ sủng vật của ta đều tại trong biển này." Nói, hắn đuôi cổng mấy cầu ổ dương lên cái cằm. Trên trời truyền đến một tiếng to rõ kêu to, sau đó tiểu kim liền nhu thuận rơi xuống đông xương phòng trên xà nhà. Nhìn thấy một con kim điêu rơi xuống, Cát Mễ không thể tin được dùng tay che miệng lại đợi nàng kịp phản ứng, Mã Thượng lấy điện thoại cầm tay ra, cho tiểu kim vô ảnh chụp, một bên đập còn một bên hưng phấn nói: "Lão Thiên, cái này kim điêu cũng là sủng vật của ngươi sao? Quá thần kỳ, ta có chút tin tưởng Nữu Nữu lời nói, đây quả thực quá thần kỳ, hắn chẳng lẽ có thể nghe hiểu ngươi?" Cát Mễ một bên chụp ảnh, một bên líu ríu nói không ngừng. Bên trên Nữu Nữu ghét bỏ hướng Diệp Viễn bên này đi một bước, nhìn chính mình cái này bạn mới ánh mắt cũng thay đổi. Mới quen Cát Mễ vị đại tỷ này tỷ thời điểm, còn tưởng rằng vị tỷ tỷ này thật là lợi hại bộ dáng, biết đến đông tây thật nhiều, nhưng bây giờ làm sao cảm giác nàng ngốc như vậy đâu. Một mảnh không biết tên hải vực. Cái này lý hải ngọn nguồn là tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ hạt cát, ngẫu nhiên lại từng đầu tiểu ngư tại một nam một nữ hai người bên người bơi qua, đôi này nam nữ trẻ tuổi, giờ phút này chính bản thân mặc đồ lặn, tại hải hạ tiềm hành, bên người một đầu bạch hải đồn vây quanh hai người không ngừng du động, đôi nam nữ này chính là Diệp Viễn cùng Cát Mễ. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, nhìn tuổi không lớn lắm cát mễ, lại là một cái lặn xuống nước cao thủ. Hôm nay Diệp Viễn thực sự chịu không được nha đầu này dây dưa, cho nên mới đáp ứng theo nàng ra một lần biển. Có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là tiểu cát mễ vậy mà đưa ra muốn lặn xuống nước, còn tốt Diệp Viễn sớm chuẩn bị lặn xuống nước trang bị. Cứ như vậy hai người lái thuyền rời đi Ngư Loan đảo hải vực, tìm một cái Diệp Viễn đều chưa có tới địa phương tiến hành lặn xuống nước. Thời khắc này cát mễ tay thuận cầm một cái hải hạ máy quay phim, một bên xem thưởng thức đáy biển ưu mỹ đích cảnh sắc, một bên lợi dụng trong tay máy ảnh đem cái này cảnh sắc cho bảo lưu lại tới. Cát mễ hiện tại chính đối khoảng cách nàng chỉ có xa mấy mét một con trong suốt sứa tiến hành chụp ảnh. Diệp Viễn bản tới là không đồng ý nàng làm như vậy, sứa gia hỏa này ở trong biển nguy hiểm hệ số vẫn tương đối cao. Nhưng người nào biết cát mễ nha đầu này vậy mà khăng khăng không chịu rời đi, kéo mấy lần đều không có kéo động nàng, Diệp Viễn cũng chỉ đành thuận tính tình của nàng tới. Cứ như vậy, Diệp Viễn một bên cảnh giác con kia sứa, một bên làm tốt tùy thời lôi kéo cát mễ chạy trốn chuẩn bị. Nước này mẫu lại dài hơn 40cm ngắn, đường kính lại 5cm, nó ngoại hình thành xoắn ốc cánh tay hình, chỉnh thể cân xứng, nhưng hai đầu hơi có chút tinh tế. Thân thể thì là từ tường ngoài cùng vách trong tạo thành, ở giữa lại lỗ thủng, toàn thân là hơi mở tự sắc. Diệp Viễn nhận ra đây là một con quản sứa, nhưng quản sứa bình thường đều là màu trắng nhạt, loại này tử sắc quản sứa thật sự là rất ít gặp. Mặc dù cái này sứa nhìn qua rất lớn, nhưng ở quản sứa bên trong, cái này trực có thể xem như một con nhỏ. Quản sứa cùng cái khác sứa có chút khác biệt, hắn cấu tạo càng cùng loại với san hô. Mọi người đều biết, san hô là từ vô số san hô tạo thành, như quản sứa thì là từ vô số nhỏ bé sứa chỗ tạo thành. Mỗi một cái hơi sứa chỉ có 2 ly dài ngắn, bọn hắn bình thường đều là quần cư, lấy ngàn mà tính hơi sứa mới có thể tạo thành một con quản sứa. Quản sứa đều là dài mấy chục mét, giống trước mắt cái này chỉ có 40cm quản sứa thật đúng là không tính là cái gì, nó danh xưng là tiểu ngư ô dù, có thể bảo hộ các loại cỡ nhỏ loài cá. Mọi người đều biết, cá lớn ăn tiểu ngư đạo lý này. Nhưng quản sứa có thể diễn sinh số tròn mét dài, thậm chí là dài mấy chục thước cá thể đối một chút cá lớn tới nói, nó giống như là một con quái vật, tùy tiện là sẽ không đến gần. Dạng này tiểu ngư trốn ở bên trong, liền có thể thu hoạch được cao hơn sinh tồn tỷ lệ. Như tiểu ngư bài tiết ra bài tiết vật, là những này quản sứa đồ ăn, cả hai có thể nói là cộng sinh quan hệ, đây cũng là đáy biển một đại kỳ quan. Bởi vì cái này quản sứa còn không có hình thành quy mô, cho nên quay chúng quanh nó tiểu ngư cũng không phải rất nhiều, nhưng các mẹ vẫn là cảm thấy rất hứng thú ở chỗ này cầm máy ảnh không ngừng quay chụp. Diệp Viễn mắt thường liền có thể nhìn thấy, cái này quản sứa tường ngoài nát một cái độc lớn. Nhưng khi cảm giác tiến vào vô số hơi sứa dài lúc, lại rõ ràng cảm giác được, chút ít này sứa sinh mệnh khí tức, ngay tại chậm rãi khôi phục, loại cảm giác này lúc trước chưa từng có. Loại kia sinh mệnh khí tức khôi phục, tại cảm giác bên trong phi thường rõ ràng, nhưng là loại cảm giác này thật là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, hắn không thể không cảm thán sinh vật huyền diệu. Lúc này tiểu cát mễ đã đập đến không sai biệt lắm, nàng quay người dùng tay kéo Diệp Viễn cánh tay một chút, sau đó nghĩ mặt biển chỉ. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền hướng về mặt biển bơi đi. Soạt, một thanh âm vang lên, mặt nước xuất hiện hai đóa bọt nước, hai người rốt cục bơi về mặt nước. Diệp Viễn đầu tiên trở lại cano bên trên, cởi xuống trên thân nặng nghề trang bị, sau đó mới quay người duỗi ra một cái tay, đem còn tại trong biển cát mễ kéo đến trên thuyền. Tiểu cát mễ rất không có hình tượng thuộc nữ ngồi trên bong thuyền. "Lá, thế nào? Ta lặn xuống nước kỹ thuật không tệ a?" Cát mễ tự ngạo mà hỏi. Diệp Viễn bình tĩnh khuôn mặt, không lưu tình chút nào nói một câu. "Lần sau tại như thế tùy hứng, ta cũng không mang ngươi ra." Giờ phút này Diệp Viễn tâm bên trong là rất tức giận, phải biết ở trong biển, gặp phải sứa cũng không phải là một kiện cỡ nào việc hay. Nhưng cát mễ biểu hiện càng làm hắn hơn thất vọng, ngươi trên đất bằng đùa nghịch một điểm nhỏ cá tính không quan trọng, nhưng ở trong biển, ai cũng không thích một cái không nghe lời lặn xuống nước đồng bạn. Nói khó nghe, nếu như hai người nếu thật là xuống biển chấp hành một chút nhiệm vụ, cát mễ dạng này đồng bạn, rất có thể sẽ hại chết đồng bạn. Cát mễ cũng không đốc, nàng cũng nhận qua chuyên nghiệp lặn xuống nước huấn luyện, đối với vừa mới mình tại đáy biển không có nghe Diệp Viễn nói hành vi, nàng vẫn là rất áy náy. Cho nên giờ phút này Diệp Viễn răn dạy nàng, nàng cũng không có cãi lại, chỉ là cầm lấy một bình nước khoáng quát lên điên cuồng. Cát mễ mặc dù mặt ngoài đang uống nước, nhưng nàng kia một đôi mắt to, lại là không ngừng tại chuyển động. Tại cùng Diệp Viễn tiếp xúc hơn một ngày thời gian bên trong, nàng liền đã đại khái mò thấy hắn tính cách, đừng nhìn người này mặt ngoài rất dễ nói chuyện, nhưng thực chất bên trong lại là có không thể nghi ngờ kiên trì, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, người khác là rất khó cải biến ý nghĩ của hắn. Đừng nhìn Cát Mễ năm nay cũng mới chỉ có 20 tuổi, nhưng có thể tại Duy Đức Ma Nhĩ loại gia tộc này trưởng thành hài tử, lại có mấy cái là thật như vậy thuần lương đây này. Thả ra trong tay nước khoáng, dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn chằm chằm Diệp Viễn, sau đó lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào sau mới mở miệng nói ra. "Ngươi còn chưa nói ta lặn xuống nước kỹ thuật như thế nào đây?" Ta thực nghe Lý nói, ngươi lặn xuống nước kỹ thuật là toàn Lam đảo tốt nhất. Nói xong còn lộ ra một cái như hồ ly mỉm cười. Ngươi không tệ, nhanh đuổi Thượng Hải đục tử. Diệp Viễn thuận miệng ứng phó một câu. Đợt, cảm tạ phí tổn rất tốt chính là đầu lệnh đại lao khen thưởng trưởng 368. Trực tiếp. Chương 368, trực tiếp. Hải bính tử là cái gì? Các mễ rất không minh bạch mà hỏi. Diệp Viễn vua xuống cái chán, hắn quên ngồi ở trước mặt hắn cô gái này là cái ngoại quốc cô nàng, đừng nói ngoại quốc cô nàng, liền xem như hoa quốc nhân, 20 tả hữu tuổi cũng rất ít nghe nói qua hải bính tử cái từ này. Thân thể của hắn hướng thuyền nhỏ mạn thuyền bên trên khẽ dựa. Ngươi có thể hiểu thành tợ lặn, kia là hoa quốc thập niên 80-90 thổ ngữ. Diệp Viễn khả không tâm tình cho cái này tiểu nha đầu giải thích quá nhiều, kỳ thật liền ngay cả chính hắn cũng là theo cha bối nhân miệng bên trong mới nghe nói qua cái từ này. Hải bính tử cũng gọi đụng biển người, cùng thải châu nữ là giống nhau, bọn hắn chủ yếu là chui vào đáy biển, bắt một chút hàng hải sản để duy trì sinh kế. Càng lợi hại hải bính tử, bọn hắn lặn xuống nước chiều sâu càng sâu, cho nên thu hoạch lợi nhuận cũng liền càng lớn. Sở dĩ để bọn hắn hải bính tử, kia là hình dung những người này mỗi lần tiến vào đáy biển cũng sẽ cùng đáy biển va chạm một chút, cho nên mới lại loại này cách gọi. Đây là một hạng tính nguy hiểm cực cao công việc, thẳng đến thế kỷ trước cuối những năm tháng không, duyên hải rất nhiều địa phương bắt đầu bao biển, hải bính tử cũng dần dần thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Coi như bây giờ còn có một số người dựa vào loại phương thức này mà sống, cũng lại bình dưỡng khí loại hình đông tây, sẽ không giống trước kia người như thế, một điểm bảo hộ biện pháp đều không có liền trực tiếp chui vào đáy biển. Nghỉ ngơi sau khi, Diệp Viễn mới mở ra thuyền hướng về Ngư Loan đảo chuyến về. Nhi Cắt Mễ lại là lấy ra điện thoại, bắt đầu nàng trực tiếp hình thức. Diệp Viễn là thật không nghĩ tới, cái này Duy Đức Ma Nhị gia tộc tiểu công chúa, vậy mà tại Hoa Quốc có mình trực tiếp tài khoản. Diệp Viễn tâm ngọn nguồn cảm thán, đây thật là một cái toàn dân trực tiếp thời đại. Tiểu Cắt Mễ thuần thủ cấn mở một cái trực tiếp phần mềm, sau đó đầu tiên là đem ống kính đối hướng ngay tại thuyền bên cạnh đi theo cano bơi trung động đại bạch. Không đợi Cắt Mễ mở miệng nói chuyện, trực tiếp thời gian phụ đề liền nổ. Bạch Hải Đồn, Cắt Mễ đây là Bạch Hải Đồn sao? Quá đẹp rồi, cái này Hải Đồn quá đáng yêu. Tiểu Cắt Mễ đây là tại trên biển. Mau đưa ống kính xoay qua chỗ khác, ta muốn nhìn Cắt Mễ hiện tại quần áo. Trên lầu ngươi là nam a? Trên lầu đừng nói cho ta ngươi là nữ. Diệp Viễn chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy nhiều như vậy phụ đề tin tức, xem ra Cắt Mễ trực tiếp ở giữa vẫn là rất có nhân khí nha. Cắt Mễ quay đầu đối Diệp Viễn cười cười. Ta nói ta không phải ăn bám đi, nhìn thấy không? Đây chính là công việc của ta. Diệp Viễn không thèm để ý nàng, một cái Duy Đức Ma Nhị gia tộc công chúa, dựa vào trực tiếp kiếm tiền, ngươi thật coi ta sẽ tin? Bất quá Diệp Viễn cũng vẫn là khích lệ nàng một câu. Tay làm hôm nay, đây là chuyện tốt. Nói xong Diệp Viễn liền không lại để ý tới Cắt Mễ ở đầu thuyền cùng nàng những cái kia fan hâm mộ hỗ động, chuyên chú cái này mở ra thuyền đương lập tức tới ngay đạt Ngư Loan đảo lúc, liền thấy Ngư Loan đảo bãi cắt bên kia có một cái bất minh vật thể trên mặt biển không ngừng phi hành. Cắt Mễ cũng nhìn thấy loại tình huống này, lập tức đem trong tay ống kính nhắm ngay cái hướng kia. Khi thấy vật kia thể về sau, Cắt Mễ trực tiếp ở giữa trực tiếp nổ. Đó là cái gì? UFO sao? Kia rốt cuộc là cái gì đông tây? Quá đẹp rồi. Đây là máy bay sao? Làm sao chưa thấy qua? Ha ha, ta biết, đó là cái người phi hành khí, bằng hữu của ta liền lại như thế một đài. Trên lầu thổ hào bằng hữu muốn sủng vật sao? Sẽ làm ấm giường cái chủng loại kia. Tiểu Cắt Mễ, lái phi hành khí lúc bằng hữu của ngươi sao? Sắp tới chơi chơi, cho chúng ta thượng thiên bên trên trực tiếp. Diệp Viễn lúc này đã đem cano ngừng đến bãi cắt một bên, Cắt Mễ cũng không lo được nơi này nước sâu bao nhiêu, một chút liền nhảy đến trong nước biển, sau đó hướng về phi hành khí phương hướng chạy tới. Diệp Viễn cũng hạ thuyền, hắn không cần nghĩ cũng biết, có thể tại mình ở trên đảo chơi cái này đông tây gia Trương Vô Tẫn còn có thể là ai. Đi vào trên bờ cát, nhìn thấy Nữu Nữu chính mang theo trong nhà mấy cái sùng vật ở nơi nào đụng một cái nhìn thấy chỗ cao hứng còn không khỏi vỗ tay. Cắt Mễ điện thoại một mực không hề rời đi phi hành khí, nhưng bởi vì nàng là từ đằng xa chạy tới, cho nên trên bờ cát Nữu Nữu cũng xuất hiện tại trong màn ảnh. Thật đáng yêu tiểu nha đầu. Nơi này là một cái hải đảo a? Lam đảo còn có như thế mỹ đích hải đảo sao? Ta tại sao không có đi qua? Chẳng lẽ chỉ có ta chú ý kia hai con màu trắng chó ngao Tây Tạng sao? Đây chính là thuần chủng chó ngao Tây Tạng. Trực tiếp ở giữa lại là liên tiếp phụ đề thổi qua. Diệp Viễn đi vào trên bờ cát, Nữu Nữu nhìn thấy hắn tới, trực tiếp chạy đến bên người nàng, cấp hống hống nói ra: "Cứu cứu, Vô Tận cứu cứu, nói cái này đông tây nhà chúng ta cũng lại, ngươi nhanh lấy ra, Nữu Nữu cũng muốn chơi." Diệp Viễn bất đắc dĩ mở ra hai tay: "Nhà chúng ta còn chưa tới đâu, cứu cứu đã mua, thực người ta còn không có cho chúng ta đưa tới." Nữu Nữu nghe đến đó ủy khuất kìm nén miệng, lập tức liền lại muốn khóc xúc động. Diệp Viễn nhìn thấy cái này, cũng chỉ có thể cười khổ, sau đó đối còn tại cao 5 mét không chơi quên cả trời đất Trương Vô Kỵ quát: "Ngươi cho ta xuống tới, không có việc gì tìm ta nơi này đùa cái gì hải tử?" Bởi vì Diệp Viễn kêu thanh âm tương đối lớn, Cắt Mễ lơ đãng quay người một chút, hắn quay người không sao, trong tay ống kính trực tiếp quét đến hắn chính ôm Nữu Nữu, chỉ vào trên trời đang kêu: "A, nơi này còn có một cái đẹp trai đại thúc." "Thế này sao lại là đại thúc, rõ ràng chính là một cái vũ em. Đây không phải muốn gạt nhà chúng ta tiểu Cắt Mễ a? Tiểu Cắt Mễ, ngươi muốn vì ta giữ vững?" Bởi vì Diệp Viễn xuất cảnh, trực tiếp ở giữa lại là rối loạn tương mừng. Cắt Mễ nhìn thấy trực tiếp thời gian người đều gọi Diệp Viễn đại thúc, cảm giác rất thú vị, vui nàng ngửa tới ngửa lui, bởi vì dạng này ống kính có chút lắc lư, lại dẫn tới một đợt fan hâm mộ gào thét. Trương Vô Tấn đã sớm nhìn thấy Diệp Viễn cho nên hắn cũng không nhiều đắc ý, trực tiếp đem phi hành khí ngừng lại đi ra phi hành khí về sau, nhìn thấy Cắt Mễ cái này thành xuân hoạt bát ngoại quốc tiểu nữ hài lúc, nhãn tình sáng lên, sau đó không xấu hảo ý đi đến Diệp Viễn bên người, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói ra: "Không tệ, biết vì nước làm vẻ vang như thế chính ngoại quốc cô nàng khó tìm, tiểu tử ngươi vô thanh vô tức liền cầm trở về một cái. Đừng nói mỏ, lại hài tử lại đâu?" Diệp Viễn cũng lười phản ứng con hàng này, chỉ có thể nghiêm nghị đặt câu hỏi: "Ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới chỗ của ta, không phải là đến Nữu Nữu trước mặt khoe khoang ngươi cái này đồ chơi à? Ta lại nhàm chán như vậy sao?" "Lại." Diệp Viễn không chút do dự nói. Bị Diệp Viễn như thế một đối, Trương Vô Tấn cũng có chút vô ngữ, sau đó mới hậm hực nói ra: "Ta đây không phải mới làm xong du lịch khu điểm này sự tình sao? Nay thiên chính tốt có rảnh, muốn tìm ngươi ra biển đi câu cá." Diệp Viễn vẫn thật không nghĩ tới, Trương Vô Tấn ra hỏa này cố ý chạy đến mình trên hải đảo đến, chính là vì câu cá. Hắn quay đầu nhìn Trương Vô Tấn vài lần, xác định ra hỏa này không phải đang lừa dối mình sau mới nói ra: "Ngươi cũng nhìn thấy, ta ở trên đảo có khách." "Ngươi không phải đâu. Trong mắt ta Tiểu Viễn cũng không có ngươi nặng như vậy sắc nhẹ bạn." Trương Vô Tấn khoa trương đạo, bởi vì thanh âm của hắn tương đối lớn, đưa tới Cắt Mễ cùng Nữu Nữu chú ý: "Lá, các ngươi đang nói cái gì?" Cắt Mễ tò mò hỏi. Chương 369, biển câu. Chương 369, biển câu. "Hắn nói muốn ta cùng hắn đi câu cá, nhưng ta cần lưu lại cùng ngươi không phải sao?" Diệp Viễn mở ra hai tay, cười mị mị trả lời: "Biển câu. Ta thích, rất lâu không có câu qua kim vương ngư." Cát Mễ nghe nói muốn đi câu cá, Mã Thượng hưng phấn nhảy dựng lên. Diệp Viễn liếc nàng một cái, xin nhờ nơi này là Hoa Quốc, nhưng không có nhiều như vậy kim thương ngư bảo ngươi câu. Trương Vô Tấn ở một bên nhìn chính là cười ha ha, chờ hắn chuyện cười đủ mới lên tiếng. Xem đi, mỹ nữ đều đồng ý đi, ngươi còn có cái gì lấy cớ? Bách Lý Nham là Bình Hải huyện một vùng biển, bởi vì nơi đây đá ngầm đông đảo nhi gọi tên. Giờ phút này Bách Lý Nham hải vực xuất hiện một chiếc du thuyền bên trên có hai nam một nữ, cộng thêm một đứa bé kỳ hoa tổ hợp. Bách Lý Nham không tính là hòn đảo, nơi này là từ bãi đá ngầm chỗ tạo thành, bình thường một chút biển câu kẻ yêu thích cũng sẽ có người đến bên này tiến hành biển câu. Diệp Viễn tìm một cái nước sâu tại khoảng 30 mét địa phương ngừng thuyền, sau đó trên thuyền mấy người bắt đầu tập một chút câu cá cần thiết công tác chuẩn bị. Chờ Diệp Viễn lại tới đây, nhìn xem so sánh với buổi trưa rõ ràng lớn thêm không ít sóng biển, cũng là hơi có chút nhíu mày. Làm từ nhỏ tại bờ biển lớn lên ngư gia tử đệ, biển câu đối với hắn mà nói, là từ nhỏ liền sẽ kỹ năng đem trước đó chuẩn bị xong nhỏ sống tôm treo ở lưới câu bên trên, đứng tại mép thuyền, lặng lặng nhìn trong nước lơ là. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Trương Vô Tấn cùng Cát Mễ cũng đều tay cầm một thanh cần câu, lặng lặng quan sát cái này mặt biển động tĩnh, chỉ có Cát Mễ sẽ ngẫu nhiên cùng nàng những cái kia fan hâm mộ hô động một câu. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên Diệp Viễn cũng không thấy rõ cái kia trên màn hình điện thoại di động, những cái kia fan hâm mộ bình luận. Thừa dịp chờ thêm cá câu vu, Diệp Viễn cùng Trương Vô Tấn giảng thuật một chút Cát Mễ lai lịch. Ngươi đi nha, cứu được già đưa ngươi một cái hải đảo, sau đó lại dựng một cái tiểu nhân. Ngươi cái này tiện nghi kiếm bộ rồi, về sau làm không ba con rể, nghĩ đến điểm huynh đệ chúng ta. Trương Vô Tấn một mặt cười quái dị nói, đừng làm những thứ vô dụng kia, có loại so tài một chút, nhìn hôm nay chúng ta ai câu cá tốt. Diệp Viễn khả không muốn cùng Trương Vô Tấn tại liên quan tới nữ nhân chủ đề bên trên trò chuyện xuống dưới. So liền so, ca biển câu cũng lại mấy năm, còn không sánh bằng ngươi. Trương Vô Tấn lòng tin tràn đầy nói. Diệp Viễn thì là phiết bĩu môi một cái. Mấy năm tính là gì? Ta cái này làng trai lớn lên hài tử, biết ca mấy tuổi bắt đầu câu cá sao? Nói cho ngươi 8 tuổi ca ngay tại bờ biển câu cá. Diệp Viễn cũng không sợ tại huynh đệ mình trước mặt đắc ý, dù sao dạng này nói chuyện phiếm phương thức, mới là huynh đệ bọn họ ở giữa chính xác mở ra phương thức. Ngay tại hai người chính nói chuyện khởi kình thời điểm, trên mặt biển lơ là bắt đầu lắc lư. Cả cái này bên trên cá. Trương Vô Tấn đắc ý nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, trên tay cũng có chút dùng sức, đem cần câu nhấc lên. Nhìn xem trong nháy mắt liền thẳng băng dây câu, Diệp Viễn ánh mắt cũng nhìn về phía mặt biển, nhìn thấy kia dây câu sức lôi kéo liền có thể nhìn ra, con cá này sẽ không quá lớn. Lúc này Trương Vô Tấn đã bắt đầu thu dây, rất nhanh cắn câu cá liền bị lôi ra mặt nước. Nhìn thấy lộ ra mặt nước cá về sau, Diệp Viễn nhếch miệng nói ra: "Thạch chó búp bê, không có gì ghê gớm." Thạch chó búp bê là Diệp Viễn quê quán cách gọi, rất nhiều duyên hải ngư dân đem loại cá này lại gọi là thạch cửu công. Kỳ thật hắn văn bản chính là tên vì hạt xương, nhan sắc hiện lên màu nâu đỏ đến màu nâu đậm, mang xương đỉnh đầu cùng. Chủ mang xương đỉnh đầu bên trên có cứng rắn cức, còn là phiêu. Thể bên cạnh lại năm đầu bất quy tắc màu đậm hành mang, thể bên cạnh cùng các vây cá bên trên cũng có màu trắng điểm lấm tấm. Hình dạng cùng thạch ban cá tương tự, miệng rộng lớn, đầu mọc ra một loạt mọc gai, cho nên lại có hòn đá nhỏ ban, danh xưng. Loại cá này sinh trưởng rất chậm, bình thường bờ biển chỗ bắt được thạch cửu công, lớn cũng liền nửa cân tả hữu. Lúc này đầu này thạch cửu công đã bị Trương Vô Tấn kéo lên, ngay tại hắn vươn tay, chuẩn bị đụng chạm thân cá thời điểm bị Diệp Viễn ngăn lại. Ngươi mang lên thủ sáo, giải loại cá này cần cẩn thận, con cá này vây cá bên trên kia gai cứng lại độc, bị đâm tổn thương rất phiền phức. Nghe được Diệp Viễn, Trương Vô Tấn hạ nhảy một cái, sau đó Mã Thượng tìm đến ánh mắt chuẩn bị xong cao su lưu hóa thủ sáo mang theo đi lên, một bên cẩn thận giải ra lưỡi câu bên trên cá một bên lên tiếng. Còn tốt mang ngươi tới, liền biết trong biển lại độc đông tây nhiều, ta là thật phân biệt không được. Còn không biết xấu hổ nói sao, ngươi nói ngươi cùng Triệu Xuyên cái này chuyên nghiệp đều học đi đâu rồi? Diệp Viễn tại bên cạnh lẩm bẩm một câu, Trương Vô Tấn cũng không mạnh miệng, chỉ là tự mình đem hắn câu đi lên cá ném vào bên người trong thùng nước. Rất nhanh Diệp Viễn bên này cũng tới cá, xử lý xong đi lên cũng là một đầu ước chừng 3 lượng đa trọng thạch cửu công. Ha ha, còn cho cười ta đây, ngươi hôm nay vận khí tốt giống cũng không thế nào tốt. Trương Vô Tấn sao có thể buông tha như thế cái tổn hại Diệp Viễn cơ hội, không chút kiêng kỵ cười nhạo. Diệp Viễn cũng là lắc đầu, ai bảo vừa rồi mình trò cười người ta tới, cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh một điểm a. Hắn hôm nay ra câu cá chính là vì bồi cắt mẹ cùng Trương Vô Tấn, không dùng cảm giác gian lận ý nghĩ. Về phần có thể câu lên cái gì cá, kia toàn bằng vật khí, cảm giác của hắn đến bây giờ không có hướng trong nước thẩm thấu một tơ một hào. Ngay tại hai người huynh đệ lẫn nhau tổn hại xem đối phương thời điểm, liền nghe đến bên kia nịu nịu vui sướng tiếng kêu. Ha ha, lại cá, cắt mẹ tỉ tỉ cố lên. Hai người nghe được thanh âm, không hẹn mà cùng hướng cắt mẹ phương hướng của các nàng nhìn lại. Thời khắc này cắt mẹ chính đem cần câu phần đuôi đè vào mình vào chỗ, sau đó dùng đem hết toàn lực tại thu trở về xem dây câu. Nhìn xem kia đi chơi cần câu, Diệp Viễn bằng vào kinh nghiệm liền biết lúc này con cá này sẽ không nhỏ cũng không biết câu đi lên sẽ là cái gì cá. Cát Mễ đối với câu cá vẫn rất có kinh nghiệm, từ nàng kia thỉnh thoảng thu dây, thả tuyến, liền có thể nhìn ra, nàng hiện tại ngay tại trượt cá đây là có kinh nghiệm câu tay, tại gặp phải cá lớn lúc, thường xuyên tập một sự kiện. Làm như vậy chủ yếu là vì tiêu hao dưới mặt nước, bị câu ở cá khí lực, không phải một vị sử dụng man lực hướng lên lôi kéo cần câu, không chỉ có phải lượng lớn tiêu hao câu tay thể lực, sẽ còn bởi vì hai đầu lực lượng đại nhân, từ đó đứt đoạn dây câu. Lưu lại 30 phút, cảm nhận được dưới nước cá dễ rùa không còn lợi hại như vậy, Cát Mễ cười đối thủ cơ tiếu đạo: "Người thân, chuẩn bị bên trên cá. Hy vọng lần này lại cái tốt thu hoạch." Nói chuyện, bắt đầu nhấc can Cát Mễ, rất nhanh liền nhìn thấy bị cầm lên tới con mồi, vui vẻ cười lớn: "Ha ha, thế nào? Nhìn thấy không? Thạch ban cá, chính tông hoang dại thạch ban cá. Nhìn xem khổ người làm sao cũng lại bà cân a." Diệp Viễn cùng Trương Vô Tấn lúc này cũng tới đến bên này, Diệp Viễn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cát Mễ màn hình điện thoại di động, phát hiện một chút khen thưởng đều nhanh soát bình phong. Cái gì du thuyền hỏa tiễn một loại thật đúng là không ít, mặc dù Diệp Viễn bình thường không thế nào nhìn loại này trực tiếp, nhưng vẫn là nghe nói qua những này khen thưởng lễ vật đối với dẫn chương trình tới nói cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Nhìn xem tiểu cắt mễ kia cười đều nhanh không nhìn thấy con mắt biểu lộ, thật đúng là có loại muốn gặp trở ngại xúc động. DS, cảm tạ hỗn độn đọc sách hiệp đại lão kỳ đi ân tiền khen thưởng. Chương 370. Chương vô tận lo lắng. Chương 370, chương vô tận lo lắng. Người ta tiểu nha đầu đi lên liền câu được một đầu ba cân đại thạch ban, nhi mình vừa mới còn tại Chương vô tận trước mặt đắc ý nói, mình câu cá kinh nghiệm nhiều phong phú, đảo mắt liền bị tiểu nha đầu cho đánh mặt. Mặc dù là cắt mễ câu đi lên cá, nhưng nơi này cao hứng nhất lại là níu níu. Chớ nhìn hắn cũng coi là nửa cái bờ biển lớn lên hải tử, nhưng dạng này ra biển câu cá kinh lịch còn là lần đầu tiên, cho nên hắn nhìn xem trong thùng nước kia đại thạch ban, một hồi ngồi xuống dùng ngón tay nhỏ đâm đâm một cái, một hồi đứng lên còn không ngừng nhảy mấy lần. Bởi vì lần này câu cá ra cũng đã là hơn 1 giờ chiều, cho nên cũng không mang quá nhiều sống tôm tới, đem tất cả mồi tôm đều sử dụng hết, toàn bộ câu cá quá trình cũng chỉ bất quá dùng hơn 2 giờ. Du thuyền trực tiếp trở về ngư loan đảo, vì gọi nữu nữu vui vẻ, Diệp Viễn còn lặn xuống nước đi, giúp đỡ bắt một con tôm hùm cùng mấy cái cua biển mai hình thôi, đây đều là chuẩn bị một hồi trở lại ngư loan đảo cho tiểu nha đầu nương ăn. Tiểu nha đầu còn nhỏ, không biết một người không mang theo trang bị lặn xuống nước bắt hàng hải sản có bao nhiêu khó, Nhi Trương Vô Tấn lại là hiểu rất rõ Diệp Viễn thủy tính, cho nên hai người này đều không có cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có tiểu cắt mễ bị Diệp Viễn cử động khiếp sợ đến, không mang theo bình dưỡng khí người lặn xuống nước nàng gặp qua, coi như ngay cả lặn thủy kính cùng vững màng đều không mang theo, liền trực tiếp lặn xuống nước, còn có thể đáy biển bắt lên đến tôm hùm người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên tiểu nha đầu đang kinh ngạc sau khi, còn cho Diệp Viễn ghi chép một đoạn thiện cận nhiều lần. Nhưng Diệp Viễn kiên quyết không đồng ý đem đoạn video này phát đến trên mạng, cuối cùng tiểu cắt mễ không có cách nào, chỉ có thể đem mặt bộ làm một chút mơ hồ xử lý, dạng này mới đổi lấy Diệp Viễn đồng ý nàng thượng truyền video yêu cầu. Trở lại ngư loan đảo, đã là 5h chiều nhiều. Lúc này trời chiều phơi tại trên bờ cắt phá lệ mỹ lệ. Bởi vì cắt mễ cùng nữu nữu cực lực yêu cầu, hôm nay Diệp Viễn cũng từ nhà ăn bên kia chuyển đến hóa lòng khí lò, chuẩn bị mang theo hai cái nha đầu tới một lần bãi cắt nấu cơm dã ngoại. Trương Vô Tấn vốn là một cái thích chơi tính cách, nhìn thấy Diệp Viễn làm như vậy cũng không đội mà chạy về mình Nam Lâm đảo. Lúc đầu tiểu cắt mễ còn muốn xem trực tiếp lần này nấu cơm dã ngoại, nhưng bởi vì Diệp Viễn không muốn bị ghi chép đi vào, cắt mễ đành phải cải biến kế hoạch, từ trực tiếp biến thành thu một chút thiện cận nhiều lần. Diệp Viễn mắt nhìn trên bờ cắt mấy người này, không có một cái nào có thể giúp một tay, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, bắt đầu công việc của mình tiếp sống. Xét đến một thùng thanh thủy, bắt đầu ở bên cạnh giải đảo giết xế chiều hôm nay câu đi lên những này hàng hải sản. Nhìn xem Diệp Viễn thuần thục giết lấy trong tay hàng hải sản, Trương Vô Tấn cười khẽ nói ra: "Tiểu Viễn, thật không có nhìn ra còn có ngón này, về sau thực sự hết tiền đi hải tiên cửa hàng bếp sau ngươi cũng có thể nuôi sống mình ha ha ha." Diệp Viễn ngẩng đầu trận nhìn ra hỏa này một chút, mới lại túi đầu xuống đội vàng công việc trong tay. "Lá, cái này là lạ cá cũng có thể ăn sao?" Tiểu Cắt Mễ chỉ vào Diệp Viễn ngay tại thanh tẩy thạch cửu công nói: "Đương nhiên, không nên nhìn nó dài chẳng ra sao cả, tại rất nhiều hải sản trên thị trường, tươi mới thạch cửu công có thể bán được 80 nguyên một cân giá tiền đâu. Vậy ta có thể ghi chép ngươi tập cá video sao?" Cắt Mễ mở to một đôi mắt to ngây thơ mà hỏi. "Có thể, nhưng không muốn ghi chép mặt của ta, ta không thích bị rất nhiều người nhìn thấy, hy vọng ngươi có thể hiểu được." Diệp Viễn chân là không thể lý giải cái này ngoại quốc cô nàng là thế nào nghĩ, suốt ngày thấy cái gì đều nghĩ quay xuống, thật sự là một cái điển hình tiện cận nhiều lần đập nhân. Giết tốt lựa đi ra mấy con cá, Diệp Viễn động tác thuần thục thưởng bọn chúng phóng tới trên mâm, cắt bên trên một chút sợi gừng cùng hành đoạn dự bị. Mở ra chuẩn bị xong dùng ăn dầu, nói về đổ vào khai hỏa xào nồi ở bên trong chờ dầu độ trên lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều sau liền để vào hành gừng tỏi bạo hương chờ trong nước tản mát ra hành hương đặc hữu mùi thơm về sau, đem bên trong hành gừng tỏi vớt ra, sau đó đem cá tại trong chảo dầu sắc thành kim hoàng sắc. Cuối cùng lại rót nhập đốt lên nước, đắp lên nắp nồi. Làm xong những này theo sát lấy bắt đầu làm đầu kia cắt mẹ rơi đi lên thạch ban cá, đầu này thạch ban Diệp Viễn định cho nó hấp. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, nhìn phía xa Trương Vô Tấn mang theo nữu nữu chơi quên cả trời đất, chỉ có tiểu cắt mẹ tại mình bên cạnh chính chuyên chú quay chụp xem nhất cử nhất động của mình. Nghe được trong nồi tản ra mùi thơm, nhìn xem tiểu cắt mễ kìm lòng không được trượt xuống tới nước bọn, Diệp Viễn cười ha ha, đây là đối với hắn tay nghề tốt nhất khẳng định. Nữu nữu, nhanh tốt, ngươi qua đây rửa tay một cái. Nói xong, Diệp Viễn cũng không tiếp tục để ý bên cạnh vui đùa ầm ĩ một lớn một nhỏ, trực tiếp đem nắp nồi mở ra, cầm lấy bên trên thìa, múc một điểm kia màu ngà sữa canh cá, thúc giục thúc lượn hút vào trong miệng, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Diệp Viễn cái biểu tình này, chờ tại bên trên cắt mễ cũng sớm đã đình chỉ thu, cầm bát sứ, chậm rãi trang một bát canh cá. A thượng đế, ta chưa từng uống qua tốt như vậy uống canh cá. Nhìn xem nàng kia khoa trương biểu lộ, Diệp Viễn biết đó cũng không phải mình canh cá mỹ vị đến mức nào, mà là bởi vì cái này tiểu nha đầu hôm nay quậy một ngày, căn bản là không có làm sao ăn đông tây, cho nên hiện tại dù là cho nàng một cái bánh bao, nàng đều sẽ cảm giác ăn rất ngon. Nếu không vì cái gì lại câu kia, đói bụng ăn khang ngọt như mật, đã no đầy đủ ăn mật mật không ngọt, thuyết pháp đâu. Diệp Viễn nhìn xem các nàng ăn vui vẻ, mình cũng rất thỏa mãn, hắn tiện tay cầm lấy một chai bia, đi đến cách đó không xa trên bờ cắt ngồi xuống, một bên uống rượu, một bên nhìn xem bọn hắn ở chỗ này đùa giỡn. Người cái này tháng ngày trôi qua coi như không tệ, lại có mỹ nữ, lại không cần quan tâm. Trương Vô Tấn cũng ôm một chai bia đi tới. Ngươi hôm nay tới đây chính là vì câu cá? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Trương Vô Tấn rót một hớp bia lớn sau mới thở dài nói ra. Không phải đâu, gần nhất sự tình quá nhiều, buông lòng một chút cũng không được sao? Tựa như ngươi có bao nhiêu bận bịu giống như. Diệp Viễn phủi một chút khóe miệng. Tiểu Viễn, ngươi cùng Lam huynh ba nàng quan hệ thế nào? Trương Vô Tấn đột nhiên thuấn di chủ đề, quay đầu nhìn Trương Vô Tấn một chút, dùng một loại giọng kỳ quái hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Còn có thể chuyện gì, chính là du lịch khu gia tăng đồn công an sự tình, già trương nơi đó không đùa tối đa cũng chính là cho chúng ta nơi đó xây một cái trị an điểm, nhưng ta có chút không cam tâm, vẫn là muốn tranh lấy một chút. Trương Vô Tấn có chút hậm hực nói. Diệp Viễn không xác định hỏi. Trị an điểm không được sao? Trương Vô Tấn lắc đầu. Cái kia có thể có mấy người? Phải biết chúng ta bên này không chỉ có du lịch khu, còn có động vật hoang dã bảo hộ khu đâu, liền mấy người kia đủ làm cái gì? Ai ngươi không hiểu, bồi thường tiền mua bán không ai làm, mất đầu mua bán lại là rất nhiều người cấp làm. Vừa nói vừa một ngụm bia bị Trương Vô Tấn rót đi vào. Diệp Viễn nghe rõ Trương Vô Tấn ý tứ, gia hỏa này không phải lo lắng du lịch khu, mà là lo lắng những cái kia tương lai sẽ ở du lịch khu hải vực sinh hoạt bảo hộ động vật. Phải biết chính mình cái này du lịch khu, về sau sẽ có rất nhiều bảo hộ động vật, như thế không chỉ có sẽ hấp dẫn đến số lớn du khách, cũng đồng dạng sẽ hấp dẫn đến những cái kia lấy đi săn bảo hộ động vật mà sống phạm pháp phần tử. Chương 371, đột phá. Chương 371, đột phá. Những người kia không thể nào là vẹn vẹn là đi săn đơn giản như vậy, rất nhiều tay sai bên trong đều là lại súng săn, dù là phía bên mình bảo an lại nghiêm mật, nhưng hắc không ở đối phương có súng không phải. Cho nên gia hỏa này vẫn muốn làm một cái đồn công an ở nơi đó, không chỉ có thể giữ gìn trị an, cũng là đối những cái kia săn trộm người một sự uy hiếp. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho Quyền Tô giáo thụ trước cùng hắn tiến hành câu thông. Dù sao về sau mình đại dương kia bảo hộ khu, bên trong cũng là sẽ có bọn hắn sở nghiên cứu người tại, nếu như sở nghiên cứu ra mặt xin, hẳn là so với mình bên này cường độ sẽ lớn hơn nhiều. Tô giáo thụ nghe Diệp Viễn đề nghị, trực tiếp liền đáp ứng xuống tới, nhưng vẫn là cường điệu tốt nhất Diệp Viễn bên này cũng có thể chào hỏi, dạng này thủ tục hẳn là sẽ càng nhanh một chút. Diệp Viễn đem Tô giáo thụ ý kiến báo cho Trương Vô Tấn, cuối cùng từ Trương Vô Tấn ra mặt đi liên hệ Trương Cảnh Khoan huyện trưởng. Nhi Diệp Viễn thì là liên hệ Lam cục trưởng, cuối cùng lại thêm sở nghiên cứu kia mặt xin, dạng này tam phương cố gắng, tin tưởng cái này đồn công an hẳn là có thể thành lập. Đương Diệp Viễn đem điện thoại trực tiếp đánh tới Lam Tưởng Huy trên điện thoại di động lúc, Lam Tưởng Huy vẫn có một ít ngoài ý muốn. "Tiểu Diệp, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Có chuyện gì không?" Lam Tưởng Huy giọng nói chuyện vẫn là rất nhiệt tình, cái này gọi Diệp Viễn tương đối vui mừng. "Lam thúc, là như vậy." Diệp Viễn đem mình thành lập du lịch khu, lại cùng sở nghiên cứu hợp tác thành lập động vật bảo hộ khu sự tình nói, cuối cùng lại nói một chút muốn thành lập đồn công an sự tình. Lam Tưởng Huy tại điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Khối này không phải ta phân công quản lý, dù sao ta là chủ trảo hình sự trinh sát." Lam Tưởng Huy đầu tiên là giải thích một chút, sau đó tiếp tục nói ra: "Dạng này, ngươi trước hết để cho sở nghiên cứu cùng trong huyện đem thủ tục đưa tới, chuyện này không phải một hai người liền có thể định, cuối cùng nhất định là muốn lên sẽ, ta trong buổi họp giúp các ngươi trò chuyện, lại ta xem ra, chuyện này không khó hẳn là rất dễ dàng thành hình." Đây cũng là cho Diệp Viễn ăn một viên thuốc an thần, lại cảm tạ vài câu về sau, Diệp Viễn cúp điện thoại, lại đem Lam Tưởng Huy giảng cho Trương Vô Tấn nghe. Hắn có thể nói như vậy, cơ bản còn kém không nhiều lắm, ngày mai ta liền thúc làm giả đi Trương. Trương Vô Tấn nói xong việc này, lập tức liền còn nói lên một chuyện khác. "Tiểu Viễn, thật không có hứng thú cùng ta đi cược trên thuyền nhìn xem?" Nghe được hắn lại nhắc lên cược thuyền sự tình, có chút không dám tin hỏi. "Ngươi cái này còn chưa có đi đâu, tại sao lại để? Ta không phải nói không có gì hứng thú sao?" Trương Vô Tấn san san tiếu đạo. "Không nói được không? Ta đây không phải nghĩ đến dẫn ngươi đi trong lòng nắm chắc sao?" Uống một hớp lớn địa, Diệp Viễn cũng không có ý định đón hắn lời này. Ban đêm, Ngư Loan đảo đưa tiễn Trương Vô Tấn, đến cuối cùng vẫn là không có đồng ý hắn đối với mình đi cược tuyển mời. Thời khắc này Diệp Viễn chính khoanh chân ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên đá ngầm, đêm nay hắn cũng không có mang theo đại hoàng cùng một chỗ tới, hắn có loại dự cảm, đêm nay công pháp của mình rất có thể sẽ có biến hóa cực lớn. Dựa theo công pháp, thể nội khí lưu một lần lại một lần vận hành, kia vô hình hàng rào thật giống như một thành cứng cỏi tránh chướng một lần bị cố khí lưu này đánh thẳng vào. Theo công pháp vận hành, có thể rõ ràng cảm nhận được, tầng này tránh chướng càng ngày càng mỏng, giống như tùy thời có thể lấy bị xung phá. Ngay tại Diệp Viễn không biết vận hành thứ mấy lượt công pháp một cái mắt, não hải hoành chấn động, vô số ký ức xuất hiện tới. Theo những ký ức này càng ngày càng rõ ràng, Diệp Viễn biết mình không thủy quyết rốt cục đột phá tầng thứ tư bình chướng. Cảm giác rót vào không gian, nhìn về phía trên bầu trời khối kia vô hình màn hình. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy, 51.100.000. Lực lượng, 55. Tốc độ, 48. Sức chịu đựng, 45. Kháng ép năng lực, dưới nước 10.000 gạo. Xương hảo, trung cấp ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thần mật 50. Hải dương, hình thức ban đầu, thủy sinh vật tốc độ phát triển ít 3, có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái cải biến sinh vật ngoại hình điểm tích lũy thương thành, cao cấp, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. Lục địa, hình thức ban đầu, tất cả thảm thực vật sinh trưởng tốc độ ít 3. May mắn bàn quay, trung cấp, mỗi lần cần điểm tích lũy 10 vạn. Trước mắt số lần không tiếp. Sơ cấp não vực khai phát, một tiếp, chưa sử dụng. Mắt nhìn giao diện thuộc tính, phát hiện lần này đột phá, không chỉ có lặn xuống nước xâm nhập trực tiếp đột phá 10 km đại quan, liền ngay cả ba cái cơ bản thuộc tính cũng lại tăng lên trên diện rộng. Diệp Viễn hiện tại thực rất quan tâm cái này ba cái cơ bản chỉ số. Phải biết, trong tay mình còn có một lần sơ cấp não vực khai phát không có sử dụng đâu, cần phải hoàn thành lần này sơ cấp não vực khai phát, yêu cầu cơ bản nhất cũng là cái này ba cái cơ số đều muốn qua 50. Nhìn xem mình bây giờ cơ số lực lượng, 55, tốc độ, 48, sức chịu đựng, 45, chỉ có lực lượng cái này một hạng xài qua rồi 50, như tốc độ cùng sức chịu đựng cũng đều là tại hơn 40 phía trên. Bất quá để Diệp Viễn hài lòng chính là, mặc dù cái này hai hạng không tới 50, đều khoảng cách 50 đã không xa. Trải qua Diệp Viễn những ngày này đếm thử, hắn phát hiện ra tăng cơ số không hề chỉ có công pháp thăng cấp con đường này, chỉ cần mình thiên tiên luyện tập, dù là công pháp không có thăng cấp, nhưng cái này ba cái cơ bản trị số vẫn là sẽ chậm chạp gia tăng đột phá tầng thứ tư về sau, Diệp Viễn phát hiện năng lực của mình không chỉ có là tại những này chỉ số bên trên có lớn tiến bộ, liền ngay cả mình nước châm cũng lại biến hóa rõ ràng. Trước kia nước của mình châm kia là thật gọi nước châm, nước châm ngưng tụ ra không chỉ có mảnh, nhi số lượng còn đơn nhất. Sau khi đột phá, biến hóa rõ ràng nhất chính là ngưng tụ ra nước châm lớn rất nhiều. Trước kia nước châm nếu như nói là châm, hiện tại nước châm có thể dùng nước hỗn để hình dung. Nhi càng bất khả tư nghị chính là sau khi đột phá ngưng tụ ra nước châm về số lượng cũng lại biến hóa. Không sai chính là về số lượng nhiều, trước kia chỉ có thể ngưng tụ đơn nhất nước châm, hiện tại Diệp Viễn khả lấy ngưng tụ ra nhiều mai nước châm, nhưng nước châm số lượng cùng phẩm chất vẫn là thành có quan hệ trực tiếp. Ngưng tụ ra nước châm càng nhiều, nước châm phẩm chất trình độ càng vượt mạnh, trái lại ngưng tụ ra nước châm càng ít, phẩm chất trình độ liền càng vượt thô. Ra ngoài những này vốn có năng lực biến hóa, đột phá tầng thứ tư sau Diệp Viễn lại có một cái năng lực mới, đó chính là khống vật. Hắn phát hiện hắn từ khi đạt tới tầng thứ tư, có thể tại thân thể xung quanh dùng cảm giác khống chế tương đối nhẹ nhàng vật thể. Sơ nghe, chức năng này không có chút tác dụng chỗ. Dù sao cái này khống vật sẽ chỉ ở chung quanh thân thể nửa mét không đến phạm vi. Nhưng khoảng cách này, Diệp Viễn hoàn toàn có thể dùng tay để thay thế, căn bản không cần cảm giác đến khống chế vật thể. Nhưng trải qua Diệp Viễn mấy lần nếm thử, rốt cục phát hiện năng lực này chỗ khác biệt, đó chính là cái này khống vật muốn so tay tới càng tinh tế hơn đánh cái so sánh. Nếu như một người cầm một cây châm, cần đâm vào một cái chỉ có tại kính hiển vi hạ mới có thể thấy rõ ràng chấm tròn bên trên lúc, người bình thường là làm không được. Cho dù là Diệp Viễn, có được cảm giác phóng đại quan sát bội số tình huống dưới, cũng rất khó làm được tinh tế như vậy thao tác. Nhưng nếu như là lợi dụng cảm giác đến khống chế căn này châm, vậy liền có thể rất nhẹ nhàng làm được. Chương 372, đi biển bắt hải sản. Chương 372, đi biển bắt hải sản. Nhưng ở trong sinh hoạt, chức năng này vẫn tương đối gần gà, cũng chính là tại làm một chút tinh tế sống trên mặt mới có thể sử dụng bên trên. Nhưng trong sinh hoạt, lại nào có nhiều như vậy tinh tế công việc cần tự mình làm đâu. Cho nên cái này năng lực mới, hắn cũng chỉ có thể trước không hề để tâm. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt tiểu cắt mễ đã tại Ngư Loan đảo vượt qua 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, muốn nói ở trên đảo cao hứng nhất, đương số níu níu. Bình thường ở trên đảo ngoại trừ mấy cái sủng vật bồi tiếp nàng chơi bên ngoài, cũng liền ngẫu nhiên có thể lôi kéo cứu cứu cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Nhưng trong khoảng thời gian này lại không đồng dạng, lại cắt mẹ cái này lại tỉ tỉ, không chỉ có thể bồi tiếp mình chơi, còn có thể đổi lấy hoa văn chơi, cái này nhưng làm tiểu nha đầu vui nhanh. Ngư Loan đảo bờ bắc, nơi này quái thạch đá lởm chởm, từng lớp sóng biển dâng lên, đập tại trên đá ngầm, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nước biển nổi lên màu trắng bờ biển. Cắt mẹ lôi kéo nữu nữu cùng sau lưng Diệp Viễn, con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm dưới chân, địa thế nơi này vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ có rơi biển khả năng, cho nên các mẹ cùng Nữu Nữu đều mặc một kiện áo cứu sinh ở trên người. Ba người một đường đi một đường nhìn, nhưng là tốt gián thu hoạch. Cứu cứu, chúng ta hôm qua hạ chiếc lồng đâu, tại sao không thấy được rồi? Nhỏ Nữu Nữu một bên thở hồng hộc đi tới, một bên không hiểu hỏi. Ở phía trước đâu, còn chưa tới, nói không cho ngươi đến, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại biết mệt không? Diệp Viễn hứng hở đáp, một chút cũng không có đáng thương nàng ý tứ. Không phải Diệp Viễn nhẫn tâm, mà là bởi vì hôm qua Nữu Nữu cùng các mẹ tìm tới mình, nói cái gì cũng muốn để hắn mang theo hai người bọn họ đuổi một lần biển. Diệp Viễn bản không muốn đáp ứng, nhưng hắc không ở cái này hai nha đầu chết mài cứng rắn cua, đành phải kiên trì mang lên các nàng đi biển bắt hải sản. Bình thường chỉ là ở tại bờ biển đám người, căn cứ thủy chiều lên xuống quy luật, đuổi tại chiều rơi thời cơ, đến bờ biển bãi bùn cùng trên đá ngầm vớt hoặc thu thập đồ hải sản quá trình. Lại lật qua một khối lớn đá ngầm, bên này xuất hiện một cái cỡ nhỏ vịnh biển. Nơi này cũng là Diệp Viễn trước đó không lâu mới phát hiện, bởi vì bên này vách núi nguyên nhân, trên núi nước suối thuận vách đá vẩy ra mà xuống. Mà phía dưới nước biển bởi vì hai bên đá ngầm tạo thành một cái nhỏ bé một chữ hình nhỏ vịnh. Bởi vì cái này nhỏ vịnh nguyên nhân, nơi này khách quan địa phương khác, sóng biển sẽ bình tĩnh một chút. Lại bởi vì nơi này có nước ngọt cùng nước biển tại giao hội, cho nên sinh vật phù du đông đảo, rất nhiều sinh vật biển sẽ tự nhiên lại tới đây kiếm ăn. Diệp Viễn hôm qua hạ cá lồng, ngay tại trên mặt biển theo nước biển lưu động trên dưới phập phồng. Nhi chiếc lồng một mặt đang dùng một sợi dây thừng thắt ở bên cạnh trên đá ngầm. Diệp Viễn đứng tại bên dưới vách núi một khối trên đá ngầm, một tay lôi kéo dây thừng, đem trong biển cá lồng hướng về đá ngầm bên này lôi kéo. Các mẹ cùng Nữu Nữu cũng hưng phấn chạy tới, cùng nghĩ giúp hắn cùng một chỗ dây kéo tác. Đừng tới đây, tiểu các mẹ ngươi giúp ta nhìn một chút Nữu Nữu là được rồi. Sở dĩ không cho các nàng hỗ trợ, đó là bởi vì hiện tại hắn đứng khối này lớn đáng ngầm, bởi vì lâu dài bị sóng biển cọ rửa, mặt ngoài tương đối bóng loáng, người không cẩn thận liền sẽ trượt chân. Diệp Viễn khả không muốn nhà mình cháu gái cùng mình ra có cái gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu vẫn tương đối nghe lời về sau, hắn liền bắt đầu hết sức chăm chú lôi kéo cá lồng. Diệp Viễn dùng cái này cá lồng, là trong nhà rất nhiều năm trước cũng không phải là tại những cái kia ngư cụ cửa hàng mua xăm cái chủng loại kia, mà là lúc trước chính Diệp phụ tự tay chế tác. Cá khung lồng đỡ là từ cây trúc tạo thành, thượng trung hạ tập kết hình tròn, hai bên phân biệt dùng nhánh trúc cố định, cạnh ngoài có mấy cỗ dây lưới. Toàn bộ cá lồng thành hình nón hình. Tung bay ở trong biển cá lồng trọng lượng vẫn tương đối chậm, nhưng những này đối đã lực lượng đạt tới 55 hắn tới nói, vẫn là rất nhẹ nhàng một sự kiện. Cắt mễ một tay chăm chú lôi kéo Nữu Nữu, một tay đây là nắm lấy điện thoại, ngay tại cho Diệp Viễn thu một cái thiện cận nhiều lần. Theo Diệp Viễn dùng sức, cá lồng đã rời đi mặt nước, vốn cho rằng sẽ có thu hoạch hắn, khi thấy cá trong lồng đông tây về sau, khuôn mặt trực tiếp đen lại. Cá trong lồng ra lại ba con cua ngoài, chính là một chút hải dương rác rưởi. Diệp Viễn không có tính toán tiếp tục hạ cá lồng, cho nên hắn trực tiếp đem cá lồng cất kỹ, lại đem cá trong lồng rác rưởi nhặt được ra, đục vào một cái tùy thân túi lưới bên trong. Những năm này gần hải ngư loại giảm bớt, cùng hải dương rác rưởi chính giá cũng là có nhất định quan hệ. Mặc dù Ngư Loan đảo phụ cận hải vực thỉnh thoảng sẽ có công nhân vạch lên thuyền nhỏ đi nhặt một chút hải dương rác rưởi, nhưng vẫn là sẽ có đại lượng rác rưởi theo sóng biển đi vào Ngư Loan đảo trung quanh. Diệp Viễn cất kỹ rác rưởi, cầm ra một mực cá trong lồng thanh niên cua. Cái này thanh niên cua giáp xác hiện lên màu xanh lá cây đậm, đại ngao thô to mặt ngoài phi thường bóng loáng, càng cua chỗ mang theo mấy quả điểm đỏ. Diệp Viễn thuận tay cầm qua tìm đã chuẩn bị xong dây gai, cho hắn rắn chắc chắc chói lại. Cho cua chói lại, chủ yếu là tránh cho bị nó kẹp tổn thương, còn có thể phòng ngừa nó dãy rồi lúc đem mình chân cua làm gãy. Rất nhanh Diệp Viễn liền xử lý tốt cá trong lồng ba con thanh niên cua, mặc dù không có ra Viễn Hải bắt được thanh niên cua lớn, nhưng ở bên bờ bên trên có thể bắt được loại này thanh niên cua cũng coi là không tệ thu hoạch, chính là số lượng có chút ít. Diệp Viễn quay đầu nhìn thấy Nữu Nữu chính vểnh lên miệng nhỏ, liền biết tiểu nha đầu thấy không tốt đông tây nhất định là không hài lòng. Chúng ta tìm tiếp phía dưới tảng đá, nhìn xem có cái gì tốt đông tây trốn ở phía dưới, ngươi có chịu không? Diệp Viễn đối Nữu Nữu là một điểm tính tình đều không có, cho nên đành phải dùng những phương thức khác đến hống nàng vui vẻ. Nữu Nữu dùng sức nhẹ gật đầu. Vịnh biển Trung Hải nước rất thanh tịnh, bởi vì hiện tại là thủy triều xuống kỳ, nước biển cũng không sâu, cho nên Diệp Viễn thoát vớ giày, trực tiếp chân trần tiến vào trong nước biển. Trong tay hắn xuất ra một cái dài kẹp, đối sau lưng tảng đá khe hở hạ lộ ra ngoài một điểm màu trắng, đưa tới đương kẹp đụng chạm kia màu trắng vật thể lúc, có rõ ràng mềm mại xúc cảm, chỉ là bởi vì khe hở quá nhỏ, khó mà kẹp lấy thân thể của hắn. Kẹp mấy lần đều không thành công, hắn dứt khoát trực tiếp buông xuống kẹp, trực tiếp dùng sức lật tung tảng đá kia đương khối này đá ngầm bị lật lên, một con lớn bạch tuộc xuất hiện tại Diệp Viễn trong tầm mắt đưa tay bắt lấy thân thể của nó, bởi vì nó giác hút một mực hút tại trên tảng đá, dùng chút khí lực mới vồ xuống. Chỉ là bởi vì bạch tuộc mặt ngoài thân thể tất cả đều là trượt không trượt tay chất nhầy, không cẩn thận cái này bạch tuộc lại để từ Diệp Viễn trong tay trượt ra, trực tiếp rơi về trong biển. Hắn vội vàng túi người, còn tốt vùng biển này nước rất nhạt, một chút liền đem vừa mới chạy thoát bạch tuộc lại bắt trở về. Đương Diệp Viễn lần nữa bắt được bạch tuộc thời điểm, liền nghe đến sau lưng chuông bạc tiếng cười. Người còn muốn trốn? Diệp Viễn một tay nắm lấy bạch tuộc, vừa hướng nó nói, tiện tay đem bạch tuộc bỏ vào nước thùng, bởi vì vừa mới ra một cái nho nhỏ làm trò cười cho thiên hạ, Diệp Viễn muốn lấy lại danh dự, cho nên hắn trực tiếp đem cảm giác thả ra. Cảm giác vừa ra, tất cả trốn ở trong khe đá, hạt cắt hạ những cái kia hàng hải sản đều không thể tránh thoát cảm giác dò xét, toàn bộ hình thành một bức tranh xuất hiện tại trong óc của mình. Chương 373, đột phát sự kiện. Chương 373, đột phát sự kiện. Rất nhanh hắn liền đến cách mình cách đó không xa một khối đá bên cạnh, một cái tay dùng sức đem tảng đá chuyển ra một cái khe ra. Sau đó một cái tay khác trực tiếp cầm ra một con, nhìn qua giống một cái màu vàng tảng đá dạng sinh vật, đây là một con tam nhãn cua, nhìn kỹ hắn màu vàng sắc bên trên có 3 điểm hoàn văn, giống như là con mắt, cho nên mới gọi nó tam nhãn cua. Đây chỉ là Lam đảo bên này cách gọi, nó chân chính danh tự hẳn là hồng tình cua biển mai hình thoi. Hắn càng cua muốn so bình thường thanh niên cua lâu một chút, nhưng không có thanh niên cua lớn. Cột chắc tam nhãn cua, Diệp Viễn lại bắt đầu tả hữu bước lên chung quanh khe đá hạ các loại hàng hải sản, đảo mắt công phu, thùng nước liền đã trang một nửa. Những này hàng hải sản chủ yếu vẫn là lấy một chút con cua cùng bạch tuộc làm chủ, ngẫu nhiên còn sẽ có một chút sò hến. Mảnh này đá ngầm bên trong hàng hải sản đã bị Diệp Viễn bắt không sai biệt lắm, sau đó hắn liền mang theo thùng nước, mang theo các mẹ cùng Nữu Nữu dọc theo bờ biển tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem có thể hay không lại tìm thứ gì, dù sao cũng là ra một lần đáng tiếc đi hơn 20 phút, liền gặp được mấy cái đỏ xoắn ốc, cái khác không thu hoạch được gì, mắt thấy liền lại muốn thủy triều, Diệp Viễn chỉ có thể hậm hực mang theo Nữu Nữu bọn hắn về nhà. Nhìn ra được, vô luận là Nữu Nữu hay là các mẹ, đối lần này đi biển bắt hải sản đều rất thất vọng, Diệp Viễn cũng không có cách nào, mình cũng không thể giống những cái kia đi biển bắt hải sản dẫn chương trình, mình mang hàng hải sản, mình tại bắt trở về không phải. Bởi vì ba người là lên một cái thật sớm đi ra chờ bọn hắn trở về cũng không phải đã khuya, lão mụ biết đạo Diệp Viễn mang hai cái nha đầu đi biển bắt hải sản, cho nên hắn cũng không có chuẩn bị điểm tâm. Nhìn thấy bọn hắn trở về, Diệp Mẫu lúc này mới đứng lên nói ra: "Các ngươi nghỉ một lát, ta cái này đi làm cho các ngươi cơm, cũng không biết các ngươi lúc nào trở về ta liền không có làm." Nói lão mụ một bên nói một bên hướng về phòng bếp đi đến. Diệp Viễn mới bước đuổi kịp lão mụ, đem hôm nay đi biển bắt hải sản cầm trở về điểm ấy hàng hải sản phóng tới phòng bếp. Diệp Mẫu nhìn thoáng qua trong thùng những này hàng hải sản, sau đó mỉm cười nói ra: "Rất không tệ. Không nghĩ tới các ngươi còn có thể lấy tới nhiều như vậy." Diệp Viễn liếc mắt, thật không biết nói thế nào, điểm ấy hàng hải sản thật đúng là không thấy được Diệp Viễn trong mắt, ai nghĩ đến lão mụ lại còn khen thưởng. Diệp Mẫu thuần thục xuất ra một con thanh niên cua, đem con cua bóc đi cua đóng, lấy ra má cùng nội tạng. "Mỗ mỗ, ngươi làm cái gì nha, làm sao mới tập một con cua nha? Cái khác cùng một chỗ làm có được hay không?" Nữu Nữu tại bên cạnh trông mong nói. "Không được, ngươi tiểu hài tử một chút ăn một con là được rồi." Diệp Mẫu kiên quyết phản đối nói. "Thực ta trước kia dừng lại có thể ăn 3 con cua lớn đâu." Nữu Nữu không phục nói. "Đó là ngươi mẹ mặc kệ ngươi, nghe mô mô." Nói xong, Diệp Mẫu còn vô đứng bên người ngoại tôn nữ đầu một chút. "Mau đi ra đi, đừng có lại nơi này cho bà ngoại làm loạn thêm, một hồi liền có thể ăn cơm." Nữu Nữu còn tại nói gì đó, nhìn thấy bà ngoại đã không để ý tới mình, tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn, hắn mới hậm hực đi ra ngoài, tìm mình cắt mễ tỉ tỉ đi. Diệp Viễn thì là tựa ở trên khung cửa, tràn đầy phấn khởi nhìn xem Diệp Mẫu đang nấu cơm. Thời khắc này Diệp Mẫu chính thuần thục đem con cua kia một đôi kìm lớn cắt xuống, đi nhọn, rửa sạch. Sau đó phóng tới chậu nhỏ dài, tăng thêm một chút muối cùng rượu gia vị trộn đều, ướp gia vị. Nhìn xem lão mụ thuần thục thao tác, Diệp Viễn cũng không khỏi đến thở dài, làng trài người ngồi hải tiên chính là không giống. Cho dù là một chút hải tiên khách sạn bếp sau, cũng không có mấy cái có thể gặp phải lão mụ chỗ này lý thủ pháp. "Mẹ, còn lại mấy cái con cua, chúng ta xào lăn được không? Rất lâu không ăn người xào con cua." Diệp Viễn thuận miệng hỏi một câu. Diệp Mẫu quay đầu tiêu thiếu. "Được, ta đại nhi tử muốn ăn, mẹ liền làm cho ngươi." Mặc dù nói chuyện với Diệp Viễn, nhưng Diệp Mẫu công việc trên tay, lại một khắc không có dừng lại qua, rất nhanh trong nồi liền chuyển ra cháo cùng thịt cua hương khí. Diệp Viễn giúp đỡ lao mụ đem một nồi lớn thịt cua cháo, cộng thêm một bàn xào cua bắt đầu vào phòng ăn, các mẹ cùng Nữu Nữu hai cái còn tại đại nao nha đầu nghe được mùi thơm đều chạy tới. Nhỏ Nữu Nữu nhìn thấy đang phát ra nhiệt khí xào cua lúc, một cái tay nhỏ lén lén đưa tới. Diệp Viễn từng thanh tay nhỏ bé của hắn đẩy ra. "Rửa tay đi." Nữu Nữu miết nói thẳng tiếp hướng phòng vệ sinh chạy tới. Ngay tại người trong nhà làm được trên bàn cơm, chuẩn bị lúc ăn cơm, Diệp Viễn điện thoại vang lên. Diệp Viễn cũng không có đi xem ra điện, một tay nắm lấy một con xào cua hướng miệng bên trong đưa, một cái tay trực tiếp nhận điện thoại. "Tiểu Diệp, ta Trương Cảnh Khoan." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương huyện trưởng hơi có một ít thanh âm lo lắng. Diệp Viễn cũng không có phát hiện dị thường, vừa ăn cua biển, một bên mơ hồ nói ra: "Có chuyện gì ngươi nói?" Trương Cảnh Khoan cũng nghe ra Diệp Viễn bên này đang dùng cơm, có chút ngượng ngùng nói ra: "Quấy rầy ngươi ăn cơm không có ý tứ, trong huyện bên này xảy ra chút việc, muốn nhờ ngươi hỗ trợ." Mới đầu Diệp Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng khi sau khi nghe được đến, trực tiếp đem trong tay xảo cua buông xuống, thần sắc cũng bắt đầu khẩn trương lên. Sự tình là phát sinh ở hơn một giờ trước, Lâm Vân Chấn tiểu học hai cái năm nhất học sinh đi học lúc trên đường ham chơi, đến muộn. Hai người thương lượng một chút, dứt khoát không đi học trường học đem túi sách nấp kỹ, trực tiếp đi bên ngoài chơi. Trong đó một cái học sinh mang theo một túi ăn nhẹ phẩm, một cái khác học sinh muốn cùng hắn phân ra ăn, nhưng mang ăn nhẹ phẩm học sinh không đáp ứng, kết quả một cái khác tức giận, một người liền rời đi. Mang ăn nhẹ phẩm học sinh nhìn bằng hữu của mình bởi vì chuyện này đi trong lòng có chút ngượng ngùng, vừa ăn ăn nhẹ phẩm, một bên liền lặng lẽ đi theo trước đó rời khỏi cái kia học sinh. Hắn chuẩn bị chờ mình đem ăn nhẹ phẩm sau khi ăn xong, tại ra đi lên tìm hắn chơi. Không nghĩ ăn nhẹ phẩm còn không có ăn xong, một xe mini bật liền từ nơi xa lái tới, trên xe nhảy xuống một nam một nữ, nhìn thấy bốn phía không ai, trực tiếp đem đi về trước rơi học sinh kéo vào xe van. Học sinh giải lụa màu phản kháng, kia khó được đưa tay chính là hai bàn tay, học sinh bị đánh hoa hoa kêu to. Chờ học sinh bị một nam một nữ kia mang lên sau xe, xe liền lái đi. Nhi một mực theo bằng hữu phía sau cái này học sinh thì là sợ đồng học nhìn thấy mình, một mực chỗ ven đường trong bụi cỏ, bởi vì dạng này mới không có bị hai người kia phát hiện. Lúc ấy cái này học sinh dọa sợ, cũng không biết nên làm cái gì. May mắn là cũng không lâu lắm, Lâm Vân Chấn vệ sinh chỗ đại phu đúng lúc đi đầu này đường nhỏ đi làm. Bởi vì đều là hương thân hương lý, tiểu hài nhi cũng nhận biết Vương đại phu, trực tiếp liền khổ ngăn cản đi làm đại phu. Vương thúc, nhị bảo bị một cái xe cho bắt đi. Vương thúc nhìn thấy hài tử khóc rất thảm, không giống như là nói láo, lại hỏi một chút mới biết được, lại có người ban ngày ban mặt trực tiếp tại mình trong trấn bắt cóc một đứa bé. Tên này đại phu Mã Thượng mang theo hài tử, đi trong trấn đồn công an, đương cảnh sát nhân dân biết chuyện này về sau, đã qua 20 phút. Lâm Vân Chấn không lớn, 20 phút xe đã sớm rời đi cảnh sát nhân dân Mã Thượng hướng huyện cục liên hệ, hy vọng có thể đạt được trong huyện trợ giúp. Chương 374, toàn huyện tổng động viên. Chương 374, toàn huyện tổng động viên. Bình Hải huyện mặc dù là lạc hậu huyện khu, nhưng trên đường giám sát cũng không phải bài trí. Cho nên trong huyện nhận được tin tức về sau, cũng phi thường trọng thị, đây cũng là Bình Hải huyện năm gần đây thứ nhất lên trắng trận ngoạc nhân sự kiện. Cục trưởng trực tiếp hồi báo cho huyện trưởng, cùng thông qua giám sát truy tìm ngọt hải tử kia xe mini bus. Sự tình đến nơi đây đều là phi thường thuận lợi, giám sát cũng không có trong tiểu thuyết viết như thế, thời khắc mấu chốt liền mất linh. Huyện cục rất nhanh liền khóa chặt chiếc kia bắt cóc hải tử xe van, còn tại bọn hắn phương hướng đi tới phía trước, thiết lập trạm chuẩn bị chặn đường. Kết quả không nguyên nhân gì, người trên xe kia sớm nhận được tin tức, chuyển hướng trực tiếp chạy đến một cái làng trài, tại làng trài trên bến tàu đoạt một chiếc cano trực tiếp chạy ra biển. Sự tình đến cái này trong huyện liền không có biện pháp, phải biết trên biển nhưng không có giám sát. Lại thêm Bình Hải huyện hải vực diện tích rất lớn, liền trong huyện mấy chiếc kia thuyền cá chính, phóng tới như thế lớn một vùng biển bên trong, thật đúng là không đáng chú ý. Trương Cảnh Khoan biết được tin tức về sau, trước yêu cầu cảnh sát nhân dân phát động tất cả duyên hải ngư dân, hy vọng có thể thông qua quần chúng lực lượng, giúp đỡ tìm kiếm manh mối. Sau đó lại bắt đầu tự mình cho trong huyện những này nhận tàu hải đảo thương nhân gọi điện thoại, hy vọng có thể giúp một tay cùng một chỗ tìm kiếm bị ngoặt người học sinh kia. Ngươi nói đi, cần ta giúp thế nào bận điệu? Diệp Viễn rất sảng khoái đáp ứng. Tiểu Diệp, ta biết ngươi ở trên đảo lại máy bay trực thăng, có thể hay không chiếm lúc giúp chúng ta tìm kiếm một chút manh mối? Ngươi cũng biết huyện chúng ta, căn bản cũng không có kia đông tây, ta hướng Lam đảo phương diện đã cầu viện, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Không đợi Trương Cảnh Khoan nói xong, Diệp Viễn trực tiếp ngắt lời nói. Có thể, nhưng ta máy bay xin phi hành phạm vi chỉ có chúng ta Ngư Loan đảo hải vực phạm vi. Hy vọng trong huyện tạm thời cho đem phi hành phạm vi quát lớn hơn một chút, chuyện này ngài ra mặt so ta ra mặt phù hợp. Diệp Viễn lập tức liền đáp ứng, còn đưa ra một cái rất cần thiết thỉnh cầu. Phải biết, tại Hoa Quốc phi hành phạm vi là rất nghiêm khắc, không trải qua cho phép, máy bay bay loạn đây chính là một việc lớn. Ta cái này giúp ngươi xin, còn có cái gì yêu cầu sao? Trương huyện trường lập tức liền đáp ứng. Không có, ta cái này chuẩn bị chờ ngươi xin xuống tới, ta Mã Thượng xuất phát. Diệp Viễn rất sung sướng nói. Vậy liền rất đa tạ ngươi tiểu Diệp, ta còn muốn cho những người khác gọi điện thoại, có tin tức gì chúng ta điện thoại liên lạc. Lúc này Trương Cảnh Khoan cũng không có khách khí với Diệp Viễn, trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Mẫu nhìn thấy nhi tử tiếp vào điện thoại sau biểu lộ, cũng biết chuyện phát sinh hắn rất khẩn trương mà hỏi: "Tiểu Viễn xảy ra chuyện gì?" Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem vừa mới tại Trương huyện trường vậy biết sự tình đều nói ra. Lão ba lúc này ngay tại trên ghế salon xem TV, nghe được nhi tử nói như vậy, Mã Thượng đứng lên. "Việc này ta quản, bất kể có phải hay không là huyện chúng ta hài tử, chỉ cần là hài tử chúng ta liên quan, nghe được không?" Lão ba một mặt nghiêm túc nói. "Ta cũng không nói mặc kệ nha, ta không phải đáp ứng sao?" Sau đó Diệp Viễn gọi điện thoại gọi tới Lý Huy, hai người thương lượng một chút Ngư Loan đảo muốn làm thế nào. Hai người thương lượng kết quả là, Diệp Viễn cùng Đinh Nhất mở ra máy bay trực thăng trực tiếp xuất phát, tại Bình Hải huyện vùng biển này tìm kiếm kia chiếc gạt hải tử cano. Nhi trên đảo công nhân tạm thời chia hai bộ phận, một bộ phận mở ra trên đảo cano cùng thuyền đánh cá ra ngoài cùng một chỗ giúp đỡ tìm kiếm hải tử, còn có một bộ phận muốn lưu thủ ở trên đảo. Sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì hiện tại còn không biết Ngọc Hải Tử người đến cùng có bao nhiêu, Diệp Viễn Khả không muốn bọn hắn ra ngoài tìm kia lần Ngọc Hải Tử lúc, mình đảo bị những người kia cho trông thác. Không nên quên ở trên đảo không chỉ có phụ mẫu, còn có Nữu Nữu cùng Tiểu Cắt Mẹ hai nữ hải tại. Hắn cũng không muốn giúp người thời điểm, đem hải tử nhà mình cho góp đi vào. Cho nên Lý Huy quyết định đem ở trên đảo tuổi nhỏ hơn một chút công nhân đều lưu tại ở trên đảo, dạng này không chỉ có thể bảo hộ hải tử, cũng có thể bảo vệ tốt trên đảo tài sản. Thương lượng xong về sau, Diệp Viễn bước nhanh đi vào trong sân, nhìn xem đại hoàng còn có thản khắc công tức đều an tĩnh nằm tại mình ổ chó bên trong. Mấy người các ngươi ra. Diệp Viễn đem mấy tên từ ổ chó bên trong kêu lên, căn dặn bọn hắn một bước đều không cho rời đi người nhà mình về sau, liền trực tiếp hướng về bến tàu đi đến. Thời khắc này Ngư Loan đảo đã hành động, các công nhân cũng đều từ Lý Huy miệng bên trong biết trong huyện lại hải tử bị bọn buôn người bắt cóc. Đối với bọn buôn người, trong nhà lại hải tử người đều phi thường thống hận, căn bản không cần Lý Huy làm cái gì công việc, liền đã lại công nhân mở ra thuyền nhỏ ra biển. Diệp Viễn đứng tại máy bay trực thăng trước, chờ lấy Trương huyện trường điện thoại, không có cách nào không có điện thoại, coi như máy bay cất cánh, cũng chỉ là tại ngư trường chung quanh phi hành đôi này tìm kiếm hải tử một điểm trợ giúp đều không có. Đinh Nhất ngồi tại điều khiển vị bên trên, tiến hành trước khi cất cánh chuẩn bị cuối cùng công việc. Diệp Viễn điện thoại di động kêu lên. Thế nào? Diệp Viễn dồn dập hỏi. Được rồi, Tiểu Diệp. Bình Hải huyện phạm vi bên trong vô luận hải vực vẫn là lục địa, ngươi máy bay đều có thể phi hành, nhưng phi hành độ cao không chế tại 1000m trở xuống. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như phát hiện lừa bán nhi đồng kia chiếc cano, khi tất yếu cũng có thể đi theo tiến vào Lam đảo hải vực, nhưng ngươi tốt nhất trước cùng ta bên này liên hệ, ta tốt cho ngươi giống phía trên báo cáo chuẩn bị. Trương Cảnh Khoan một hơi đem sự tình nói xong. Được, biết. Diệp Viễn trực tiếp cúp điện thoại, quay người đi đến máy bay trực thăng, thắt chặt dây an toàn, đối Đinh Nhất nhẹ gật đầu. Đinh Nhất khởi động máy bay trực thăng chậm chạp tăng lên, đến độ cao nhất định về sau, hướng về nơi xa bay đi. Diệp Viễn yêu cầu Đinh Nhất bảo trì tầng trời thấp phi hành, hắn là muốn tìm kiếm một chút hắn trong biển kia mấy cái sủng vật đương máy bay trải qua một vùng biển, lúc nhìn thấy lao hổ bọn hắn ngay tại vùng biển này. Diệp Viễn thông qua cảm giác, cho bọn hắn ra lệnh, yêu cầu mấy tên ở trong biển giúp đỡ mình tìm kiếm trên một con thuyền lại hải tử cano. Đừng nhìn lũ tiểu gia hỏa đều rất thông minh, nhưng ngươi cùng bọn hắn nói cái gì bọn buôn người bọn chúng căn bản là sẽ không lý giải. Cho nên Diệp Viễn ra lệnh cũng rất đơn giản, chính là phát hiện cano bên trên có hải tử, bọn hắn liền có thể trở về. Ngồi ở phi cơ nhìn về nơi xa Bình Hải huyện vùng biển này, trên mặt biển lấm ta lấm tấm xuất hiện rất nhiều hình dạng khác nhau thuyền. Những thuyền này dài lại xa hoa du thuyền, lại cũ nát thuyền tam bản, Diệp Viễn còn chứng kiến lại một chiếc là loại kia hắn khi còn bé đều không dài nhìn thấy cũ kỹ ô đồng thuyền. Nhìn thấy những này, Diệp Viễn tâm cũng là ấm. Bình Hải huyện mặc dù nghèo, nhưng người hay là rất nhiệt tâm biết lại hải tử bị gạt, rất nhiều người đều là tự phát ra biển đến giúp xem tìm kiếm. 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua. Máy bay tại thiên không chẳng có mục đích phi hành, Diệp Viễn bọn hắn từ bỏ gần biển tìm kiếm, dù sao gần biển lại những cái kia ngư dân như vậy đủ rồi, hắn là mệnh lệnh Đinh Nhất trực tiếp hướng về cảng xa hải vực phi hành. Thời khắc này Bình Hải huyện có thể nói là toàn dân tổng động viên, lúc này liền nhìn ra dân chúng rằng gì, chủ yếu nhất vẫn là lại người bên ngoài đến Bình Hải bắt cóc nơi đó tiểu hải, cái này đổi cho ai nghe được đều muốn sinh khí. Chương 375 ngăn chặn. Chương 375 ngăn chặn. Lại thêm lại trong huyện ở sau lưng ủng hộ, còn có chính là kia bị ngoặt hải tử nhà cũng lại bằng hữu thân thích, không phải bằng hữu còn có bằng hữu. Cứ như vậy không đến thời gian một tiếng, toàn bộ Bình Hải huyện nhanh gọn liền vùng xuống thiên la địa võng, cái này hiệu suất liền xem như huyện trưởng Trương Cảnh Khoan đều có chút giật mình. Có thể nói hiện tại Bình Hải huyện từng cái bến tàu liền lại cảnh sát cùng ngư dân tại chờ đợi. Bởi vì mặc dù những cái kia gạt hải tử người ngồi thuyền chạy, nhưng thuyền luôn luôn cần nhờ bờ ai biết những người kia có thể hay không lại giết cái hồi mã thương trực tiếp tại Bình Hải huyện lần nữa đổ bộ. Diệp Viễn máy bay ở trên biển đã tuần tra hơn nửa giờ, một mực không có kia chiếc cano tin tức. Ngay tại hắn hưu tâm nóng đội thời điểm, đột nhiên trên máy bay vô tuyến điện lực truyền đến huyện trưởng cục cảnh sát thanh âm. Tất cả siêu tầm người xin chú ý, hiện tại đã khóa chặt phần tử phạm tội vị trí, bọn hắn đã đổ bộ, mọi người không cần tiếp tục ở trên biển tìm tòi. Tất cả siêu tầm người xin chú ý, hiện tại đã khóa chặt phần tử phạm tội vị trí, bọn hắn đã đổ bộ, mọi người không cần tiếp tục ở trên biển tìm tòi. Tất cả siêu tầm người xin chú ý, hiện tại đã khóa chặt phần tử phạm tội vị trí, bọn hắn đã đổ bộ, mọi người không cần tiếp tục ở trên biển tìm tòi. Liên tục 3 tiếng nhắc nhở, vô tuyến điện mới giữ vững yên tĩnh. Diệp Viễn cũng rất quan tâm bị ngoại hải tử, trực tiếp điện thoại liền đánh tới huyện trưởng trên điện thoại di động. Tiểu Diệp, cảm ơn ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp trong huyện, hiện tại đã khóa chặt người hiểm nghi, các ngươi vất vả. Điện thoại kết nối về sau, Trương huyện trưởng trực tiếp biểu thị ra cảm tạ. Nhưng từ trong giọng nói của hắn, Diệp Viễn nghe ra giống như sự tình cũng không có kết thúc. Trương huyện trưởng, hải tử hiện tại thế nào? Diệp Viễn ân cần hỏi han. Ai, hải tử đã tìm tới, nhưng đã bị ép buộc, hiện tại ta cũng tại hướng nơi đó đuổi, tình huống cụ thể tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chỉ biết là người hiểm nghi xe bị thôn dân ngăn ở ngã ba đường cái chỗ kia, đi tiểu Diệp ta không cùng ngươi nói, cảm ơn trước ngươi. Nghe ra, Trương Cảnh Khoan hiện tại tâm tình không phải rất tốt, Diệp Viễn cũng không có bởi vì, trực tiếp mệnh lệnh Đinh Nhất đem mình đưa đến Bình Hải huyện bến tàu, hắn chuẩn bị đi qua nhìn xem xét. Một khung máy bay trực thăng đáp xuống Bình Hải huyện bến tàu, vẫn là đưa tới không nhỏ hành động. Khi thấy từ trên máy bay xuống tới chính là một người trẻ tuổi về sau, người xem náo nhiệt càng là nghị luận. Huyện chúng ta lúc nào lại người có tiền như vậy rồi? Cái này ngươi không biết đâu. Kia máy bay là Ngư Loan Hải Tiên năm ngoái hải tinh xâm lấn lúc liền nghe người nói hôm nay cuối cùng thấy được. Diệp Viễn sẽ không để ý tới những người này nghị luận, đi thẳng tới đặt ở bến tàu Kiều Trì Ba Đôn trước, nổ máy xe, Kiều Trì Ba Đôn giống như gào thét dã thú, trực tiếp hướng về phương xa phi nhanh. Ngã ba đường là ba cái thôn giao hội địa. Nơi này khoảng cách Bình Đính thôn gần nhất, Diệp Viễn xe lúc chạy đến, mới phát hiện nơi này đã ngừng tầm 10 chiếc xe, bốn phía đỉnh núi, trên cây tràn đầy quần chúng vây xem. Nơi xa một cỗ màu xám bạc xe van bên trên, cửa sổ xe mở ra một nửa, lộ ra một đứa bé đầu. Hai tử trên cổ, Tĩnh Tĩnh đích ra cái này một thanh sắc bén truy thủ, trong xe người giống giận. Nhanh cho ta đổi chiếc xe. Diệp Viễn xuống xe tìm tới một cái người xem náo nhiệt sau khi nghe ngóng mới biết được, bởi vì trong huyện lại hải tử bị mặt, Bình Đính thôn liền phái mấy tên thôn ủy hội người ở chỗ này tiếp tục. Dù sao trong huyện xảy ra chuyện lớn như vậy, thôn ủy người cũng rất xem trọng. Phải biết qua Bình Đính thôn, vậy coi như là ra huyện giới cho nên tại huyện giới bên trên mấy cái thôn, càng là coi trọng lần này chặn đường công việc. Khi thấy một cỗ nơi khác xe lúc, bọn hắn liền muốn đối phương dừng xe đến để ra nghi vấn, kết quả chiếc xe này chẳng những không có dừng xe ý tứ, còn muốn ra tốc xông qua cửa ải. Nhưng còn chúng trí tuệ là vô hạn, lại người xem xét xe này muốn vọt qua đến, liền biết nơi này nhất định có vấn đề. Bất kể có phải hay không là cùng Ngọc Hải tử nhóm người kia có quan hệ, đều nhất định trước cản lại lại nói. Cho nên thôn dân chung quanh liền lợi dụng đại thạch cùng gỗ thô, trực tiếp đem đường đều cho chặn lại, đường xe không có cách nào nhất định phải sau khi dừng lại, mọi người xông lên, muốn nhìn một chút xe này cụ thể là tình huống như thế nào. Thật không nghĩ đến chính là, không đợi những người này lên xe, người trên xe liền trực tiếp thanh đao đỡ đến Hải tử trên cổ. Loại này phức tạp tình huống, thôn dân đều không rõ ràng nên xử lý như thế nào, mọi người lúc ấy liền ngậm ở nơi đó. Còn tốt một cái tiểu hỏa tử thông minh, cầm đao đâm hư một cái lốp xe, khi hắn còn muốn đâm cái thứ hai lốp xe lúc, bọn cướp đao ngay tại Hải tử trên cổ nhẹ nhàng vạch một cái. Mặc dù rất nhẹ, nhưng chủy thủ vẫn là rất sắc bén thuận chủy thủ, Hải tử máu tươi liền rỉ ra. Sự biến hóa này, làm cái kia muốn đâm xe tiểu hỏa tử cũng không dám lại tiếp tục. Chung quanh thôn dân nghe nói nơi này đã ngăn chặn Ngọc Hải tử người, đều nhao nhao chạy đến, lần này, những cái kia Ngọc Hải tử người cũng không thể xuống xe, cho nên hai đám người cứ như vậy rằng có đến bây giờ. Diệp Viễn nghe ngóng người này, hiểu rõ thật đúng là không ít, mấy câu liền đem nhóm người này vì cái gì bị ngăn ở nơi này nói rõ ràng. Không phải nói những người này đoạt thuyền chạy sao? Tại sao lại lái xe tới nơi này? Diệp Viễn không hiểu hỏi. Người kia lắc đầu. Vậy ta cũng không biết, bọn hắn làm sao lên bờ quỷ mới biết. Diệp Viễn nhìn thấy nơi xa, Trương huyện trưởng đang cùng huyện trưởng cục cảnh sát hai người ở một bên nhỏ giọng nói gì đó, Diệp Viễn lòng hiếu kỳ lên, trực tiếp đi qua khứ. Khi hắn đi đến khoảng cách Trương huyện trưởng còn cách một đoạn thời điểm, liền bị một lính cảnh sát ngăn lại, cảnh sát ngựa khí rất cứng. Xem náo nhiệt xa một chút, nơi này không phải xem náo nhiệt địa phương. Bởi vì lính cảnh sát thanh âm tương đối lớn, Trương huyện trưởng cũng nghe đến khi hắn quay đầu nhìn qua lúc, đầu tiên là sửng sở, sau đó liền mỉm cười đối lính cảnh sát khoát tay áo. Lính cảnh sát nhìn thấy huyện trưởng đều khoát tay hắn cũng không có tiếp tục làm khó Diệp Viễn ý tứ, Diệp Viễn liền thoải mái đi tới. "Tiểu Diệp, ngươi cái này lòng hiếu kỳ cũng quá nặng a. Thật xa chạy tới chính là vì xem náo nhiệt. Ngươi cũng thật là." Trương huyện trưởng cũng có chút không hài lòng, giọng nói chuyện rõ ràng mang theo oán trách thái độ. "Ta đây không phải nhìn xem, có thể hay không giúp một tay sao?" Diệp Viễn có chút lúng túng nói. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, mình thật đúng là có điểm cho người ta thêm phiền, nhưng nhìn lại chúng quanh người vây xem, cũng không kém mình như thế một cái, hắn cũng ít đi kia ngượng ngùng ý nghĩ. Trương Cảnh Khoan cũng không tiếp tục cùng hắn nói chuyện trời đất tâm tình, trực tiếp quay người đối trưởng cục cảnh sát tiếp tục hỏi: "Chúng ta cảnh sát lại tay bắn tỉa tới sao?" Lý cục trưởng khổ khuôn mặt nói ra: "Lại một tầng cửa sổ đâu, pha lê bên trên lại thiếp Thái Dương Mô, coi như thần thương thủ tới cũng đánh không chúng. Huống chi huyện chúng ta cũng không có thần thương thủ, ta đã yêu cầu Lam đảo bên kia chi viện, dự tính lại có nửa giờ người mới có thể đến." Nói tới chỗ này Lý cục trưởng khổ não như mày: "Ai, chỉ có thể trông cậy vào đội xe thời điểm hạ thủ, ta đi trước an bài một chút ta." Đợt. Cảm tạ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng Văn Đông Đại Lao 50.000 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng trưởng 376. Đường này không được. Chương 376, đường này không được. Bình Hải huyện, ngã ba đường. Trương Cảnh Khoan điện thoại văng lên. "Phải, ta đã biết. Cam đoan Hải tử an toàn, mời lãnh đạo yên tâm." Cúp điện thoại, Trương huyện trưởng vỗ vỗ Lý cục trưởng bả vai. "Ngươi cũng nghe đến nhất định phải bảo đảm Hải tử an toàn." Lý cục trưởng nhẹ gật đầu, xoay người đi bố trí nhiệm vụ đi. "Tiểu Diệp, ngươi vẫn là đi xa một chút xem náo nhiệt đi, nơi này không an toàn." Trương Cảnh Khoan đợi đến Lý cục trưởng sau khi đi, mới xoay người đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn ngượng ngùng tiêu tiếu, gật gật đầu hướng về xa xa một cái dốc núi đi đến. Kỳ thật Diệp Viễn rất muốn lại hướng đi về trước một khoảng cách bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần gọi mình lại tới gần một điểm kia xe minibus, trong xe tình huống hắn liền có thể biết. Nhưng bây giờ khoảng cách này, cảm giác của hắn vẫn có chút với không tới. Lần này Diệp Viễn đến, thật đúng là tồn lấy hỗ trợ tâm tới, nhưng nhiều người như vậy vây xem, hắn thật đúng là không thể xuất thủ. Cho nên hắn chỉ có thể đi vào một cái cao một chút nhỏ sườn đất phía trên, nhìn xem chuyện này phát triển. Đám người này thực sự quá ghê tởm, thế mà gan lớn đến giữa ban ngày liền đoạt hải tử. Ta nhìn lên cho những người này đều giết, đứng tại sườn đất bên trên đám người đều đang nghị luận chuyện này, đại khái là bọn cướp đã phát giác được không đúng chỗ nào lại bắt đầu gọi. "Nhanh lên đem xe cho ta, 3 phút không đồng ý ta trực tiếp giết tiểu hài này." Đột nhiên biến cố, để hiện trường rất nhiều người đều có chút động. "Tay bắn tỉa còn bao lâu nữa?" Trương Cảnh Khoan đã vô cùng phẫn nộ. "Đã đến, đã bố trí xong, tùy thời có thể lấy hành động." Lý cục trưởng hưng phấn nói. "Cho bọn hắn xe, nhất định phải bảo đảm hài tử an toàn." Trương Cảnh Khoan nghiêm túc nói. Rất nhanh một cỗ giữ trật tự đô thị xe van liền ngừng đến trước đó kia xe mini bật bên cạnh. Lái xe dừng xe lại, sau khi xuống xe thật nhanh chạy trở về. Lúc này, xe van cửa mở ra, đầu tiên là một nữ nhân cẩn thận đi xuống xe, sau đó nhanh chóng mở ra chiếc kia giữ trật tự đô thị xe cửa xe đương nữ nhân sau khi lên xe, một người nam tử cũng xuống xe, hắn đi vào lại là vị trí lái. Ngay trước hai người đều lên sau xe, mới có một cái nam nhân mang lấy một đứa bé rời đi trước đó kia xe minibus, nam nhân ngồi xổm ở hài tử sau lưng, tận lực đem thân thể của mình toàn bộ trốn ở hài tử đằng sau. Lúc này mọi người đoán thấy rõ ràng, hài tử trên thân đã bị nhóm người này dùng dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc, không chỉ có là hai tay bị trói bên trên, liền ngay cả vững cũng là dùng một cây dây gai trói rắn rắn chắc chắc. Đừng soát hoa văn, không phải lão tử trực tiếp muốn tên mắt con này mệnh. Bọn cướp đao từ dưới lái xe bắt đầu vẫn không hề rời đi hải tử cổ. Bởi vì khẩn trương, lưới đao sắc bén đã ép tiến vào hải tử làn da dài, máu tươi thuận mũi đao tí tách hướng ra phía ngoài chảy. Nghiệp chúng nha, đây chẳng qua là đứa bé. Diệp Viễn bên trên một cái lao phụ khóc tang tự nói. Diệp Viễn kỳ thật có loại xúc động, muốn ngưng tụ ra một viên nước châm trực tiếp xử lý tên kia cầm đao giặc cướp. Nhưng bởi vì là tại lục địa, khoảng cách này Diệp Viễn cảm giác không có cách nào có thể đạt tới. Hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này lo lắng xung đạo tặc hướng về kia chiếc dư trật tự đô thị xe di động đồng thời, hai bên đường trong bụi cỏ đã lại mấy tên đặc công tại hướng về xe phương hướng cẩn thận di động tới. Ngay tại đạo tặc một chân đã bước vào cửa xe, chuẩn bị cầm lên hải tử tiến vào xe lúc, cách đó không xa, ba, một tiếng súng vang. Thuận súng vang lên phương hướng nhìn lại, một mực đen ngòm nòng súng, tại một cỗ phi thường không đáng chú ý cửa sổ xe chỗ ló ra. Súng vang lên đồng thời, ven đường đặc công nhao càng vượt ra bụi cỏ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về xe van chạy tới đạo tặc là đầu trúng đạn, hắn căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể trực tiếp ngã về phía sau. Bởi vì hắn là một tay mang theo hải tử cho nên ngã xuống đồng thời, mang theo hải tử tay cũng buông ra, nhưng thật vừa đúng lúc bởi vì hắn là nửa ngồi xem ngã xuống lúc đầu gối đệm hải tử một chút. Bởi vì hải tử vững bị trói bên trên, trải qua như thế một đệm trực tiếp hướng về ven đường ngã xuống, ngay tại mọi người coi là lần này nghĩ cách cứu viện phi thường thành công thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Người trong thôn sợ gọi cái xe này tử chạy mất, cho nên kéo tới rất nhiều tảng đá lớn, ngăn chặn cái này xe minibus. Nhi hải tử ngã sắp xuống phương hướng đang co xem một cái hòn đá, nhi cứ như vậy xảo cái này trên hòn đá một đoạn chi tiêu tới cốt thép trực tiếp đâm vào hải tử trong thân thể đặc công lúc này đã đi tới xe văn tiền, đầu tiên đem chết mất lưu manh trùy thủ đá phải một bên, sau đó khống chế lại trên xe hai tên người hiểm nghi. Lúc này mới có người phát hiện, hải tử đã bị cốt thép quán xuyên, không chỉ có như thế, hải tử khỏe miệng cũng tại chảy máu. Nhanh, đại phu, mau gọi đại phu. Một đặc công nhìn thấy hải tử dạng này, mã thượng gào thét. Không cần hắn hô, người vây xem cũng đều nhìn thấy bây giờ hải tử tình huống, nơi xa sớm đã chuẩn bị xong đại phu thật nhanh chạy tới. Mấy tên đại phu cùng y tá chạy đến hải tử bên người, bắt đầu cứu rút. Lúc này bên ngoài đám người xem náo nhiệt bắt đầu rối loạn, một phụ nữ tại cảnh giới tuyến ngoài ngao hô một cú họng. Nhi tử ta. Nói xong phụ nữ điên cuồng hướng về hải tử phương hướng chạy tới, bên cạnh hắn đi theo hai tên nữ cảnh sát, một bên lôi kéo nàng, một bên khuyên nói ra. Đại tẩu, trước gọi đại phu cứu rút, ngươi đi qua cũng không được việc, còn muốn cho đại phu thêm phiền phức, ngươi tỉnh táo. Nữ nhân chỗ nào nghe loạn, điên cuồng hướng về hải tử phương hướng chạy đi, nhưng dù là hắn sử xuất sức lực toàn thân, cũng là bị cái này hai tên nữ cảnh sát gắt gao lôi kéo, không tiếp tục di chuyển về phía trước mảy may. Trương Cảnh Khoan cũng bước nhanh lại tới đây, ân cần hỏi han. Thế nào? Một đại phu thấy là huyện trưởng, lắc đầu nói ra. Nhất định phải mã thượng giải phẫu. Vậy liền giải phẫu, lập tức đem hải tử đưa đi bệnh viện. Trương Cảnh Khoan cấp hống hống hô, hắn thật không biết đại phu này tại cái này sủa cái gì. Khi thấy đại phu này muốn nói lại thôi bộ dáng, có chút tức giận nói ra. Có lời gì cứ nói, đây là nhân mạng, không có thời gian cho ngươi giày vò khốn khổ. Đại phu xem xét huyện trưởng nổi giận, cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể lời nói thật thực nói ra. Người bị thương thế rất nghiêm trọng, thân thể đều cơ hồ bị xỏ xuyên, nhất định phải nhanh xử lý, bởi vì là cốt thép cho nên còn muốn rút ra trừ độc, khâu lại vết thương. Vậy các ngươi liền mau chóng nha. Trương Cảnh Khoan cũng là thật nổi giận, hắn làm không rõ ràng cái này đại phu lằng nhằng cùng mình nói nhiều như vậy làm gì. Thực đường này, hắn nhìn thấy Trương Cảnh Khoan kia âm trầm khuôn mặt, cũng là cắn răng một cái tiếp tục nói. Nói như vậy, đoạn này đường thật sự là quá cũ kỹ, nếu như chúng ta xe cứu thương lôi kéo bệnh nhân đi, liền hiện tại bệnh nhân tình huống còn chưa tới bệnh viện huyện đoán chừng lại không được. Đại phu vẫn là đem phán đoán của mình nói ra, đương Trương Cảnh Khoan nghe được là nguyên nhân này cũng là không nói, hắn không nghĩ tới đoạn này phá lộ lại là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ đổi ai cũng nghĩ không ra, bởi vì đường không tốt, một đứa bé liền muốn như thế mất đi sinh mệnh. DS, cảm tạ thư hữu 20220317084037295 đại lao khen thưởng trưởng 377. Xe này có thể. Chương 377, xe này có thể. Xe của ta được không? Ta là SUV giảm sóc vẫn là có thể, đại phu không nói gì, bên người một thầy thuốc trẻ tuổi lại lên tiếng. Hắn là đại học y khoa đến trong huyện thực tập cho nên không thế nào sợ hãi cái này huyện trưởng, dù sao mình thực tập kỳ một đầy liền rời đi. Tên này thực tập đại phu bình thường liền rất thích ô tô, cho nên hắn đối các loại xe hình vẫn là có rất nhiều hiểu rõ. Lúc này hắn nhìn thấy khám gấp đại phu không nói lời nào, hắn cũng cố kỵ không được huyện trưởng mặt mũi, trực tiếp mở miệng nói. Người xe kia không được, nói như vậy, không có cái mấy trăm vạn xe Việt dã, căn bản cam đoan không được đứa bé này an toàn. Hắn lời nói này thật không khách khí, nhưng Trương Cảnh Khoan cũng không có thời gian chấp nhặt với hắn, trực tiếp truy vấn. Hai tử có thể kiên trì bao lâu, chúng ta có thời gian điều xe sao? Hắn hiện tại một lòng một dạ muốn bảo trụ đứa bé này tính mệnh. 20 phút, ta cũng liền có thể bảo chứng lâu như vậy, đại phu cũng nghĩ bảo trụ hải tử, cho nên cũng mặc kệ có thể hay không đắc tội huyện trưởng. Trương Cảnh Khoan trong đầu thật nhanh nghĩ đến như thế nào thời gian nhanh nhất là một cố việt dã tính năng hảo xe lúc, đột nhiên liền nghĩ đến Diệp Viễn. Mánh cầm được không? Tên này đại phu cũng không phải là hiểu rất rõ xe hình, cho nên hắn chỉ có thể nhìn hướng mình bên người tên này Lam đảo tới thầy thuốc tập sự. Loại điều kiện này dưới, cũng chỉ có thể thử một lần, dù sao xe kia cũng không quá đi, nhưng bây giờ không có biện pháp tốt hơn. Trương Cảnh Khoan một bên lấy điện thoại cầm tay ra, một bên ngẩng đầu tìm kiếm lấy Diệp Viễn thân ảnh. Không có cách nào người chung quanh nhiều lắm, hắn cũng không thể rất nhanh liền tìm ra Diệp Viễn, nhưng thời gian như thế gấp hắn chỉ có thể một bên tìm một bên gọi điện thoại. Mắt nhìn địa báo, sau đó mê hoặc nhìn về phía nơi xa đứng tại hải tử bên người Trương Cảnh Khoan, Diệp Viễn một bên nhận điện thoại, một bên liền bắt đầu hướng về phía trước di động. Trương huyện trưởng, tìm ta có chuyện gì? Tiểu Diệp, ngươi lái xe tới sao? Ừm. Lái xe? À vậy thì tốt quá, ngươi mau đưa lái xe tới, ta bên này sắp xếp người cho ngươi sơ tán đám người.
Trương Cảnh Khoan yên tâm nói.
Thế nào?
Diệp Viễn tò mò hỏi, làm sao đột nhiên gọi mình lái xe đi?
Đường không tốt, dùng xe của ngươi kéo xuống thụ thương hải tử, ngươi trước đừng hỏi cụ thể cứu người quan trọng.
Trương Cảnh Khoan nói chuyện tốc độ rất nhanh, nhìn ra được hắn hiện tại rất gấp.
Diệp Viễn không có hỏi nhiều, trực tiếp quay người hướng về xe của mình chạy tới. Đường Diệp Viễn lái xe tới đến trước đám người, nhìn thấy đám người tự phát cho hắn nhường ra một con đường, mọi người cũng đều từ cảnh sát miệng bên trong biết xe này là tới kéo hải tử, ai cũng không muốn làm lầm cứu viện thời gian. Trực tiếp đem xe ngừng đến tay hải tử bên cạnh, trực tiếp nhảy xuống xe. Tên kia thực tập bác sĩ thấy là chiếc xe này, thuận miệng đã nói một câu.
Ngoa tạo, tiểu trì ba đốn, châu bò.
Xe này không được.
Trương Cảnh Khoan cũng không nghĩ tới Diệp Viễn mở cũng không phải là máy cầm, hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm xe, nhưng nhìn xe này dáng vẻ liền biết xe này không tệ, nhưng vẫn là hỏi bác sĩ kia một câu, dù sao xe quý chưa chắc liền tốt dùng không phải.
Được, quá được rồi, chính là đáng tiếc xe này.
Mười mấy vạn đồ vật bên trong, đoán chừng kéo xong đứa nhỏ này liền muốn đổi.
Thầy thuốc tập sự biểu hiện từ trong lúc khiếp sợ phản ứng tới, sau đó lại nhỏ giọng nói, dù sao trong xe này sức quá mắc, ai biết người ta có muốn hay không cứu người, dù sao khoản này phí tổn bệnh viện là không thể nào gánh chịu, cho nên hắn chuyện quan trọng trước gọi huyện lãnh đạo biết.
Trương Cảnh Khoan nghe xong hơn 10 vạn cũng là hạ nhảy một cái.
Chớ nhìn hắn là huyện trưởng, vậy cũng không thể tùy tiện vận dụng công gia tiền luận hoa, cho nên hắn vẫn là nhanh chóng đem nơi này phát sinh sự tình nói một lần.
Mau đưa hải tử thu được xe, còn tưởng rằng chuyện gì chứ, cứu người trọng yếu, cho dù tốt đồ vật bên trong cũng còn không trở về nhân mạng.
Diệp Viễn nghe nói là việc này, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới.
Mọi người ba chân bốn cẳng đem hải tử phóng tới Diệp Viễn ghế sau bên trên, còn có người đề nghị cho làm chỗ ngồi trải điểm đông tây, một mặt hải tử thân thể trở lại tới máu làm bẩn chỗ ngồi. Nhưng Diệp Viễn trực tiếp cự tuyệt, nói đùa cái gì, hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, làm sao có thời giờ làm những cái kia.
Xếp sau lưu lại bác sĩ chiếu cố hải tử, những người khác theo Diệp Viễn xe đằng sau hướng Bình Hải huyện bệnh viện chạy tới.
Tên kia thầy thuốc tập sự trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên.
Như B tiểu trì ba đốn cứu người, quá Như B ta còn là lần thứ nhất ngồi tốt như vậy xe này Lam đảo cũng không có bao nhiêu a.
Nhìn ra được, tên này thầy thuốc tập sự vô cùng hưng phấn, lại có điểm lời nói không có mạch lạc cảm giác.
Diệp Viễn khả không tâm tình nghe ra hỏa này tại bên cạnh chít chít cha, hắn hiện tại hết sức chăm chú lái xe hơi.
Cái gì?
Trương Y Dì Sinh sao có thể không ở đây?
Ai?
Tốt ta đã biết. Ngồi ở hàng sau bác sĩ ngay tại liên hệ bệnh viện bên kia, kết quả đột nhiên tới như thế một cuống họng đem phía trước vị này thực tập một tiếng bị hù quá sức.
Lão Lý, chưa thấy qua ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện, đây là cùng ai nha?
Đằng sau tên kia được xưng vị Lão Lý bác sĩ không có trả lời, chỉ là tự mình ở nơi đó lẩm bẩm.
Cái này nhưng làm sao xử lý? Cái này nhưng làm sao xử lý?
Phía trước hai người đều nghe ra không thích hợp tới, tên kia tuổi trẻ thầy thuốc tập sự lại mở miệng hỏi.
Lão Lý thế nào?
Lần này thanh âm của hắn lớn rất nhiều, hàng sau người cũng từ đang lúc mở miệng phản ứng lại. Bác sĩ cúi đầu mắt nhìn đã ở vào nửa hôn mê trạng thái dưới Tiểu Nam Hải, có chút thương tiếc nói ra.
Đứa nhỏ này mệnh quá khổ, chúng ta ngoại khoa chủ nhiệm Trương Y Sinh sáng nay đi thành phố học đi, hiện tại trong bệnh viện chỉ có phổ thông một tiếng, không biết đứa nhỏ này nghiêm trọng như vậy thương thế những người kia có thể hay không giải quyết.
Hắn kỳ thật ngoài miệng chưa hề nói, nhưng trong lòng đã có đáp án.
Căn cứ vào hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, đứa nhỏ này giải phẫu nếu như không phải Trương Y Sinh mổ chính, như vậy ra tay thuật đại khả năng, căn bản là không có đối với mình bệnh viện những bác sĩ kia trình độ, hắn vẫn là tâm lý nắm chắc nhưng lại Diệp Viễn người ngoài này ở đây, hắn cũng không tốt nói cái gì.
Diệp Viễn cũng nghe ra bác sĩ này ý tứ trong lời nói xem ra bệnh viện bên kia lại xảy ra vấn đề.
Hắn cũng không có tâm tình cùng những thầy thuốc này lý luận, trực tiếp cầm điện thoại lên cho Trương huyện trưởng đánh qua, trên đại thể đem chuyện bên này báo cho hắn, Diệp Viễn khả không muốn trơ mắt nhìn xem, một đứa bé cứ như vậy mất đi tính mệnh.
Phía sau một tiếng nhìn Diệp Viễn gọi điện thoại cho huyện trưởng, còn muốn nói điều gì, nhưng há to miệng, cuối cùng vẫn là chẳng hề nói một câu, ô tô rất nhanh liền đi vào bệnh viện huyện trước cửa, nơi này đã làm tốt chuẩn bị, mấy tên tiểu hộ sĩ đã ở ngoài cửa chờ đợi, Diệp Viễn xe vừa đến, lập tức liền lại người tiến lên đây tiếp thu bệnh nhân.
Nhìn thấy những y tá kia còn tại hỏi tham gia thuộc có tới không, Diệp Viễn cái này khí nha, trực tiếp một thanh ôm lấy hải tử, liền đối tiểu hộ sĩ quát:
"Mau dẫn đường, không kém các ngươi điểm này tiền giải phẫu."
Diệp Viễn rõ ràng, rất nhiều bệnh viện không gặp được đóng tiền, là không thể nào thu chữa bệnh người.
Trước kia dạng này đưa tin đã thấy nhiều, thật không nghĩ đến hôm nay lại huyện trưởng tại bọn hắn còn có thể dạng này.
Tiểu hộ sĩ cũng bị Diệp Viễn một tiếng giống dọa sợ, sau đó bước nhanh mang theo Diệp Viễn hướng về phòng giải phẫu phương hướng đi đến.
Chương 378.
Kaka, đau quá.
Chương 378. Kaka, đau quá.
Tiểu Nam Hải hiện tại ở vào nửa hôn mê trạng thái, có khi còn có thể thanh tỉnh một chút, hắn cũng biết ôm mình người đại ca này ca là tiện hắn đến bệnh viện, hắn đối Diệp Viễn liền lại thiên nhiên hào cảm. Hắn một cái tay nắm chắc Diệp Viễn một cái cánh tay, sau đó đứt quãng nói ra:
"Đại
Kaka,
đau.
Ta tốt.
Đau."
Diệp Viễn nhìn thấy hải tử dạng này, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu, mặc dù đứa nhỏ này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, nhưng nhìn thấy hải tử trên thân thể cây kia cốt thép, tâm không thoải mái. Hắn một tay ôm hải tử hướng về phòng giải phẫu phương hướng đi, một bên thừa dịp không ai chú ý, dùng một cái tay khác phóng tới hải tử cái kia còn tại rớm máu bên miệng, đồng thời điều động không gian, đem mấy giọt không gian nước hồ không để lại dấu vết đưa vào đến hải tử thể nội.
Lúc này phòng giải phẫu đã đến, Trương huyện trường đang cùng một cái 50 tả hữu tuổi nam nhân ở nơi đó lớn tiếng nói:
"Chuyện này lãnh đạo thành phố phi thường trọng thị, ngươi không có cách nào cũng phải cấp ta nghĩ ra biện pháp tới."
Người kia xem xét chính là bệnh viện lãnh đạo, khổ khuôn mặt tại bên cạnh một câu cũng không dám nói, chỉ có thể mất mạng ở đầu.
Lúc này tiểu hộ sĩ đã đẩy tới cáng cứu thương, Diệp Viễn thuận thế đem hải tử phóng tới phía trên, có thể để chẳng ai ngờ rằng đứa bé kia lôi kéo Diệp Viễn cánh tay cái tay kia nói cái gì cũng không buông ra.
Liền chết như vậy mệnh lôi kéo Diệp Viễn cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì ra máu quá nhiều, trắng bệch trắng bệch. Mọi người thấy loại tình huống này đều không dám nói chuyện, dù sao lại huyện trưởng tại cái này không tới phiên bọn hắn nói cái gì. Trương Cảnh Khoan cũng nhìn thấy tình huống này, hắn cười khổ một cái, đối Diệp Viễn nói ra: "Xem ra đứa nhỏ này đối ngươi rất tín nhiệm, vậy ngươi liền bồi hắn đi vào đi, dù sao hải tử cần người bồi." Nói tới chỗ này thanh âm hắn có chút nghẹn ngào, nơi này rất nhiều người đều minh bạch, đứa nhỏ này sợ là không được, đây cũng là Trương Cảnh Khoan cho phép Diệp Viễn tiến vào phòng giải phẫu nguyên nhân chủ yếu. Hắn vừa rồi tiếp vào Diệp Viễn điện thoại liền đã cùng bệnh viện bên này liên hệ tại trưng cầu ý kiến bên này, tình huống cụ thể sau cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù hắn trên miệng nói rất lợi hại, nhưng hắn trong lòng cũng biết, hài tử tổn thương thật sự là quá nặng đi, như bệnh viện bên này ngoại khoa nhất quyền uy đại phu, hôm nay còn đúng lúc đi Lam đảo. Loại tình huống này, bệnh viện huyện căn bản là không có người dám làm cái này giải phẫu. Diệp Viễn khả mặc kệ nhiều như vậy, vừa cùng y tá hướng về trong phòng giải phẫu đi, vừa hướng Trương huyện trưởng mở miệng: "Gia Trương, ngươi đem hài tử tiền thuốc men đệm một chút, đừng đến cuối cùng bởi vì không giao phí không cho dùng thuốc, yên tâm, một hồi ta ra cho ngươi, đứa nhỏ này dược phí ta rút." Diệp Viễn đây là cho bệnh viện nói xấu, hắn là thật không quen nhìn vừa rồi mấy cái kia y tá coi thường hài tử, một lòng đi tìm gia thuộc hành vi. Kỳ thật hắn cũng là nghĩ kém, người ta tiểu hộ sĩ tìm gia thuộc, không chỉ có là bởi vì tiền thuốc men điểm này sự tình, chủ yếu vẫn là có rất nhiều đông tây, cần gia thuộc ở phía trên ký tên. Không có gia thuộc ký tên, bệnh viện là rất khó cho bệnh nhân giải phẫu. Nhưng theo Diệp Viễn, chẳng có chuyện gì cứu người tới trọng yếu. Liên quan tới điểm ấy dù sao Diệp Viễn là khó tiếp thụ, về phần bệnh viện những cái kia giải thích, có lẽ rất có đạo lý, nhưng ở rất nhiều trong mắt người, sinh mệnh mới là mấu chốt nhất không phải. Diệp Viễn đi vào phòng giải phẫu, nhìn đến đây đã lại hai tên mang theo kính mắt bác sĩ đã ở chỗ này chờ đợi. Theo bệnh nhân bị đẩy tiền đến, bên trong vô luận bác sĩ vẫn là y tá cũng bắt đầu công việc lu bù lên, không chỉ có người cho tiểu gia hỏa trên thân xếp vào các loại Diệp Viễn nhìn không hiểu cái ống cùng các loại dụng cụ. Canh giữ ở một bên y tá đột nhiên nói ra: "Huyết áp 40, nhịp tim 40, 35, hải tử sắp không được." Bác sĩ nghe được y tá sắc mặt chính là biến đổi. "Không tốt." Mã thượng hai tên đại phu liền bắt đầu triển khai cấp cứu. "Huyết áp 35, còn tại hướng xuống hàng." Y tá cả kinh nói. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên tiến vào phòng giải phẫu. Nhìn xem những người này bận rộn cứu người, hắn lúc đầu muốn về sau đứng, nhưng đứa bé kia một cái tay vẫn như cũ nắm chặt hắn, không chịu để cho hắn rời đi, đồng thời miệng bên trong còn mơ hồ nói: "Ca ca, đau, cường tâm châm." Lúc này một bác sĩ nói. Diệp Viễn nhìn thấy một y tá cầm một cây ống tiêm đưa tới đại phu trên tay, rất nhanh bác sĩ liền đem trong ống tiêm dược tề đẩy đưa đến hải tử trong thân thể. "Nhanh, liên hệ gia thuộc, nhất định phải lại gia thuộc ký tên." Một 40 đến tuổi bác sĩ mắt nhìn hải tử tình huống, đối y tá nói. Bác sĩ nhìn thấy hải tử tình huống hiện tại là thật không chắc. Vốn là bị viện trưởng cưỡng ép kéo tới, lại nhìn thấy hải tử tình huống hiện tại, hai tên bác sĩ liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu cảm giác bất lực. Lúc này viện trưởng cũng mặc một thân áo khoác trắng đi đến, khi hắn nhìn thấy hải tử vết thương cùng tình huống hiện tại về sau, cũng là lắc đầu, sau đó kéo một cái đứng tại trên bàn giải phẫu bác sĩ. Hai người đi ra phòng giải phẫu, đi vào Trương Cảnh Khoan trước mặt. Lúc này hải tử phụ mẫu đã tới, mẫu thân đang đứng trong hành lang không ngừng bôi nước mắt, nhìn hắn cách đó không xa một cái 30 da mặt hán tử chính tập trên mặt đất không ngừng hút lấy thuốc lá trên tay. Nhìn thấy viện trưởng ra, tất cả mọi người vây quanh. "Trương huyện trưởng, hài tử không thích hợp làm giải phẫu." Nghe đến đó, tên kia còn tại lau nước mắt nữ nhân đột nhiên liền ngất đi, nhi trung niên hán tử kia một tay ôm ngay tại hướng dưới mặt đất ngược lại thê tử. Nhưng không ai nhìn thấy, tại ôm lấy thê tử một mấy mắt, một giọt nước mắt từ hán tử khỏe mắt trượt xuống đến thê tử trên mặt. "Không có khả năng liền đến sao?" Trương Cảnh Khoan chưa từ bỏ ý định hỏi. Viện trưởng lắc đầu, sau đó nhìn về phía người thấy thuốc kia. Bác sĩ minh bạch viện trưởng ý nghĩ, trực tiếp mở miệng nói ra: "Chủ yếu vẫn là xuyên qua tổn thương, nếu như rút ra cốt thép, chúng ta cần tại 20 giây bên trong hoàn thành động mạch khâu lại giải phẫu, đừng bảo là chúng ta không có cái kia trình độ, chính là Trương Ý đi sinh tại cũng cơ bản làm không được." Trương Cảnh Khoan nghe rõ, cái này giải phẫu căn bản chính là làm không được một đại giải phẫu, cho nên bệnh viện căn bản cũng không muốn làm. Nghe rõ về sau, hắn cũng có một loại cảm giác bất lực, vận dụng nhiều người như vậy lực, cuối cùng đem hài tử cứu đến, không nghĩ tới sẽ là cái này một loại kết quả. Hắn không cam tâm, thật không cam tâm, nhưng không cam tâm lại có thể làm sao bây giờ? Hiện tại bệnh viện đã minh xác tỏ thái độ giải phẫu không có khả năng thành công, cho dù là cái kia trong huyện nổi danh nhất Trương Ý Y Sinh ở chỗ này cũng là làm không được. "Huyện trưởng, có phải hay không gọi hải tử phụ mẫu đi vào lại nhìn hải tử một chút?" Bên trên nhân viên công tác cẩn thận nhắc nhở. Trương Cảnh Khoan nhẹ gật đầu, sau đó liền đi tới một bên, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại ra ngoài. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không so hai vợ chồng này tốt bao nhiêu, hắn nhìn thấy đứa nhỏ này, liền nhớ lại mình ở xa thượng kinh nhi tử, con trai mình cũng cùng đứa nhỏ này không chênh lệch nhiều. "Ba ba, điện thoại kết nối bên kia truyền đến nhi tử mừng rỡ tiếng thê. Bệnh viện bên này, viện trưởng tự mình đến hai vợ chồng này bên người, lúc này nữ nhân đã tỉnh, còn tại liệu mạng bôi nước mắt. Các ngươi vào xem hài tử đi, ít nhất còn có thể cùng hài tử nói mấy câu." Viện trưởng vô vô hán tử bà bay, sau đó ra hiệu y tá không muốn ngăn cản hai người tiến vào phòng giải phẫu. Chương 379. Hiếu học sao? Chương 379. Hiếu học sao? Đương hai vợ chồng đi vào phòng giải phẫu, nhìn thấy nhi tử chính nằm nghiêng ở thủ thuật trên này, một mực tay còn nắm thật chặt một người trẻ tuổi cánh tay. Mẫu thân nhìn thấy hài tử nước mắt kia liền cùng không cần tiền đồng dạng xoát xoát rơi xuống. Hải tử phụ thân cũng là con mắt đỏ bừng, duỗi ra tay run rẩy, sờ lên hải tử kia trắng bệch khuôn mặt. "Cha, nương, bảo đau quá, mau cứu ta." Nói hải tử lại đem đầu chuyển hướng Diệp Viễn, trong lòng hắn có thể mở tốt như vậy xe người ca ca này, nhất định lại lớn bản sự. "Ca ca, mau cứu ta, đau quá." Cho dù là Diệp Viễn cái này cùng Hải Tử không có quan hệ người, nhìn thấy Hải Tử cái dạng này, vành mắt cũng là có chút phím hồng, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm còn lại tên này bác sĩ. Không có biện pháp sao? Bác sĩ biết người này nhận biết hiệu trưởng, nhưng cụ thể là làm cái gì hắn không biết, cho nên hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Làm bác sĩ, hắn cũng đã quen bị người hiểu lầm, nhiều khi mình thật tận lực, nhưng vẫn là không có cách nào cứu vãn cái này đến cái khác sinh mệnh. Cho nên lúc này bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là giữ yên lặng. Diệp Viễn hung hăng nhìn chằm chằm tên này bác sĩ, không có từ trong mắt của hắn nhìn thấy bất kỳ tin tức gì, thế là hắn cắn răng, ảo thuật đồng dạng tại trong túi quần xuất ra một bình nhỏ nước tới. Vặn ra nắp bình, trực tiếp đem dược thủy phóng tới Hải Tử bên miệng. Uống nước bọt, uống liền hết đau. Diệp Viễn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra một bình không gian nước hồ tới. Ý nghĩ của hắn rất tốt, hồ nước này đã đối một ít động vật ngoại thương hữu hiệu, như vậy duy trì một chút đứa nhỏ này tính mệnh hẳn là có thể làm được. Hải Tử rất nghe lời, cố gắng hé miệng mặc cho Diệp Viễn một giọt đem giọt nước nhập trong miệng của mình. Bên cạnh mẫu thân muốn ngăn cản, bị cha đứa bé kéo lại, hắn đối thê tử lắc đầu. Giờ phút này trong phòng giải phẫu lạ thường bình tĩnh, đột nhiên một tiểu hộ sĩ mở miệng hoảng sợ nói: "Huyết áp 40, nhịp tim 40 có chỗ tăng trở lại." Câu nói này không sao, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Tên này bác sĩ ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn trong tay kia chai nước, hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là dạng gì nước có thể để cho loại này mã thượng tử vong người có thể khôi phục. Hai tử phụ mẫu thì là mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không có giải thích cái gì, vẫn như cũng là một tích tích hướng hải tử trong miệng nhỏ vào không gian nước. Lúc này xuất hiện một màn quỷ dị. Hải tử huyết áp một mực duy trì tại 3540, nhịp tim đây là một mực tại 3040 vừa đi vừa về lắc lư. Tất cả mọi người rõ ràng, xuất hiện loại tình huống này, cùng người trẻ tuổi này cho hải tử cho ăn nước này có rất lớn quan hệ. Diệp Viễn giờ phút này tâm tình là thất vọng, mặc dù kéo lại hải tử một hơi, nhưng hải tử không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đó chính là nói trăm thử bách linh không gian nước dưới loại tình huống này đã khó dùng. Phải biết cái này thần bí không gian nước thực ngay cả ung thư đều có thể thời gian ngắn chữa trị, nhưng hôm nay tại đứa nhỏ này trên thân lại chỉ có thể duy trì đứa nhỏ này sinh mệnh. Đúng lúc này, bên ngoài lên một trận rối loạn. Một mặc áo khoác trắng đeo kính trung niên nhân đi đến. Trung niên nhân đi tới trực tiếp đối Diệp Viễn bên người bác sĩ hỏi: "Hiện tại tình huống như thế nào? Trương chủ nhiệm ngươi tại sao trở lại?" Tên này bác sĩ rất kinh ngạc hỏi. Không có thời gian giải thích, nói tình huống. Trung niên nhân rất không khách khí trả lời: "Xuyên qua tổn thương, cốt thép đâm vào, đã làm bị thương động mạch chủ." Trung niên nhân nghe đến đó nhíu nhíu mày, sau đó thở dài nói ra: "Không còn kịp rồi, cả nước có thể làm loại giải phẫu này cũng chỉ có thượng kinh mấy vị kia, thời gian không còn kịp rồi." Trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Viễn đã hiểu, đây chính là những thầy thuốc này miệng bên trong tên kia bệnh viện huyện quyền uy bác sĩ ngoại khoa. Không nghĩ tới hắn có thể kịp thời gấp trở về, nhưng càng không có nghĩ tới chính là hắn trở về y nguyên không thể lái bắt đầu giải phẫu. Vì cái gì không được? Diệp Viễn rất không minh bạch mà hỏi. Hắn không hiểu y, nhưng nhìn xem hải tử lâu như vậy y nguyên còn sống, vì cái gì những người này liền nói không cứu nổi đâu? Điểm ấy Diệp Viễn là thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông. Không chỉ có là hắn, chính là hải tử phụ mẫu cũng là nghĩ hỏi cái này vấn đề, chỉ là Diệp Viễn hỏi trước ra mà thôi. Cho nên ba người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Y Dĩ Sinh. Trương Y Dĩ Sinh rất có thể hiểu được những người này trong lòng nghĩ là cái gì, cho nên hắn xem ở đứa nhỏ này đáng thương phân thượng kiên nhẫn giải thích vài câu. Hải tử là cốt thép xuyên qua tổn thương, chúng ta đầu tiên muốn rút ra cốt thép. Bởi vì thương tổn là chủ yếu mạch máu, cho nên tại rút ra cốt thép đồng thời, cần trong thời gian cực ngắn, liền muốn tiến hành khâu lại. Liền đứa nhỏ này đến xem, ít nhất phải tại 20 giây bên trong, hoàn thành 1015 châm khâu lại giải phẫu. Nhưng các ngươi biết không, chúng ta Hà Đông tỉnh tốt nhất ngoại khoa đại phu cũng muốn 2.5 giây một châm khâu lại tốc độ, ta nói như vậy các ngươi hẳn là minh bạch đi. Hai tử phụ mẫu nghe xong liền không nói nữa. Bọn hắn mặc dù là nông thôn nhân, nhưng đơn giản như vậy đề toán vẫn là sẽ tính toán, đồng thời cũng biết vì cái gì những người này cũng không chịu cho mình hài tử làm giải phẫu. Không phải bọn hắn không chịu làm, là căn bản không có bản lĩnh tập cứng gian tập, chỉ là tăng tốc hài tử tử vong tốc độ. Ngươi ý tứ chỉ cần có người có thể nhanh chóng hoàn thành câu lại, đứa nhỏ này liền có thể cứu giúp tới? Diệp Viễn còn tại truy vấn, bởi vì trong lòng hắn đã có một cái to gan giả thiết, nhưng hắn vẫn là phải hỏi rõ ràng. Không sai, đài này giải phẫu khó khăn nhất chính là khâu lại tốc độ. Trương Y Y Sinh gật đầu, hắn không biết người kia là ai, nhưng có thể xuất hiện ở thủ thuật trong phòng ngoại nhân, hắn là không dám xem thường, dù sao hắn tới lúc sau đã biết, đứng ở phía ngoài chính là trong huyện huyện trưởng. Vậy ngươi có thể giao ta như thế nào khâu lại sao? Cái này Đông Tây hẳn là người rất hiếu học a. Có phải hay không cùng khâu cúc áo cái gì không sai biệt lắm? Diệp Viễn còn đang hỏi. Nhưng hắn vấn đề này hỏi ra, ở đây tất cả chữa bệnh và chăm sóc tất cả đều hóa đá. Ni mã ngươi có thể hay không tôn trọng chúng ta một chút, chúng ta chuyên nghiệp, ngươi vậy mà dùng khâu cúc áo loại này ai cũng sẽ sự tình đến tương đối. Trương Y Dĩ Sinh mặc dù là tốt tính, nhưng cũng là bị Diệp Viễn hỏi lên như vậy cho hỏi có chút tức giận. Nhỏ đồng chí, cái này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Biết hắn mang theo hỏa khí, Diệp Viễn cũng không tức giận, vẫn như cũng là hỏi nói. Vậy ngươi bây giờ tìm Đông Tây, cho ta biểu thị một lần có thể chứ? Trương Y Dĩ Sinh thật giống xoay người rời đi, có thể nghĩ nghĩ bên ngoài còn có cái huyện trưởng ở đây, đành phải đè xuống trong lòng xúc động. Mặc dù hắn không nói, thế nhưng không có tiếp tục phản ứng trước mặt giá hỏa này ý tứ. Diệp Viễn cũng biết mình yêu cầu có chút quá phận, nhưng đây là hiện tại hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, thế là hắn lớn tiếng hướng ngoài cửa gọi lên: "Già Trương, ngươi tiến đến phía dưới." Mặc dù hắn biết ngay trước những người này mặt la như vậy, lại không tôn trọng lãnh đạo ý tứ, nhưng không có cách, chỉ có thể la như vậy. La như vậy nguyên nhân là muốn khiến cái này bác sĩ biết hắn cùng huyện trưởng quan hệ tốt, vì đó sau hắn yêu cầu vô lý làm nền. Trương Cảnh Khoan đã cho Nhi Tử nói chuyện điện thoại xong, bởi vì cùng Hải Tử trò chuyện, tâm tình vào giờ khắc này so vừa rồi đã khá nhiều, nhưng đột nhiên nghe được Diệp Viễn ở thủ thuật trong phòng gọi mình, cũng là có chút ngoài ý muốn.
Chương 380, hiện học hiện dùng.
Chương 380, hiện học hiện dùng. Nghe được trong phòng giải phẫu, truyền đến Diệp Viễn tiếng la, Trương Cảnh Khoan chính là sững sờ. Hắn thấy, Diệp Viễn bình thường vẫn là rất tôn trọng mình, vô luận có người hay không, đều là gọi mình một tiếng Trương huyện trưởng. Không giống Trương Vô Tấn tiểu tử kia, mặc kệ trường hợp nào, đều gọi mình giả Trương. Nhưng hôm nay Diệp Viễn làm sao cũng học được Trương Vô Tấn kia một bộ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đã Diệp Viễn gọi mình hắn cũng chỉ có thể đi vào trước lại nói đương Trương Cảnh Khoan đi vào phòng giải phẫu, nhìn thấy rất quỷ dị một màn. Trên bàn giải phẫu Hải Tử chính cầm chặt lấy Diệp Viễn không thả, Nhi Hải Tử phụ mẫu thì là đứng ở một bên, giống như phạm sai lầm người, đứng ở nơi đó một câu cũng nói. Tất cả bác sĩ đều đứng ngẩn ở nơi đó, cái gì cũng có không làm. Chỉ có Diệp Viễn cầm trong tay một cái tiểu thủy bình, chính một tích tích hướng về Hải Tử miệng bên trong nhỏ nước này. Nhìn thấy Trương Cảnh Khoan tiến đến, Diệp Viễn chỉ vào hai tên bác sĩ, rất không khách khí nói ra: "Gia Trương, ngươi gọi những người này dạy ta như thế nào khâu lại mạch máu." Trương Cảnh Khoan nghe Diệp Viễn, thật giống nói một câu: "Ni mã, không thêm phiền ngươi có thể chết nhà." Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói ra: "Tiểu Diệp, ngươi muốn học về sau ta tìm người dạy ngươi, bây giờ không phải là thời điểm." Lời này đã rất khách khí, phải biết một người huyện trưởng có thể như thế cùng một người trẻ tuổi nói chuyện đã vượt qua những thầy thuốc này nhận biết. Thiên kia Trương Ý thì sinh giờ phút này trong lòng suy nghĩ: "Còn tốt ca, vừa rồi không có đắc tội gia hỏa này, nhìn hắn cùng huyện trưởng quan hệ này, thật đúng là không là bình thường sắc nha." "Không có thời gian giải thích, ta là chuyện đứng đắn, tin tưởng ta được không?" Diệp Viễn nói nghiêm túc. Hắn biết Hải Tử tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên hắn chỉ muốn trước tiên đem sự tình làm, về phần giải thích hắn có thể đợi xong việc sẽ chậm chậm biên. Tất cả mọi người nhìn ra Diệp Viễn thái độ là rất nghiêm túc, nhưng ai đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn tại sao muốn làm như thế. Trương Y Dư Sinh nhìn thấy huyện trưởng không có tỏ thái độ, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi này tại huyện trưởng trong lòng địa vị rất trọng yếu, cho nên hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, cuối cùng cùng với tiểu hộ sĩ nói hai câu. Tiểu hộ sĩ thật nhanh chạy ra ngoài chờ khi trở về, trên tay đã cầm một chút dạy học dùng mô hình. Trương Y Dư Sinh tiếp nhận mô hình, rất nhanh tại Diệp Viễn trước mặt biểu diễn một bên biểu thị, hắn còn giống như một vị lao sư đồng dạng giảng giải các loại kỹ xảo. Đối mạch máu tiến hành khâu lại, cái này thuộc về mạch máu ngoại khoa giải phẫu bên trong phi thường mấu chốt thao tác. Tại đối mạch máu tiến hành khâu lại lúc, yêu cầu cơ bản nhất chính là mỗi châm khâu lại tu bổ, nhất định phải bảo hộ hai bên đoạn trong mạch máu màng chính xác xếp hợp lý, khâu lại hoàn tất về sau không có để lọt máu, cũng không có mạch máu chật hẹp, đồng thời có thể làm máu chảy thông suốt. Thường dùng mạch máu khâu lại phương pháp, bao quát liên tục xuyên qua khâu lại pháp, đây là tiêu chuẩn khâu lại phương pháp, trên cơ bản đối tất cả mạch máu trùng kiến thuật cũng có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, còn bao gồm gián đoạn khâu lại pháp, gián đoạn tấm đệm thức khâu lại pháp, liên tục nhập thức khâu lại, mạch máu khang bên trong khâu lại pháp trở. Nói hắn còn đem mỗi một loại phương pháp đều biểu diễn một lần, Diệp Viễn nghe rất chân thành, nhìn cũng phi thường cẩn thận, Trương Y Di Sinh không hổ là quyền uy chuyên gia, từ thủ pháp của hắn bên trên liền có thể nhìn ra, người ta là lại bản lĩnh thật sự. Chờ Trương Y Di Sinh biểu thị hoàn tất, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn, không biết hắn đến tột cùng ở thời điểm này học tập khâu lại mạch máu là vì cái gì. Diệp Viễn xem hết Trương thầy thuốc biểu thị, quay đầu nhìn về phía Hải Tử phụ mẫu. "Đại ca, đại tẩu các ngươi nếu là tin qua ta, ta liền giúp các ngươi cứu Hải Tử, các ngươi nếu là không đồng ý, ta xoay người rời đi." Diệp Viễn nói ra câu nói này, không chỉ có hai vợ chồng này mộng, liền ngay cả tất cả chữa bệnh và chăm sóc cũng đều là một loại mộng trạng thái. "Ni mã ngươi đây coi là cái gì, hiện học hiện dùng. Không có ngươi người khi dễ như vậy có được hay không?" Lúc này gian phòng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, đột nhiên dụng cụ còi báo động đánh gây loại này yên tĩnh. Trương Y thì sinh biến sắc. "Người bị thương không được." Hai vợ chồng cũng không đoái hoài tới Diệp Viễn, đều vây ở Hải Tử bên người. "Mụ mụ, đau, mau cứu ta." Hải Tử đã bắt đầu thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Hán Tử nhìn thấy Hải Tử hình dáng này, cũng là cắn răng một cái, đối Diệp Viễn nói ra: "Đại huynh đệ, ta tin ngươi." Nói xong lôi kéo còn tại thuốc thiết thê tử nghĩ một bên đi đến. Hắn không nhiều, nhưng ứng dụng hành động biểu lộ quyết tâm của mình, mặc dù nhìn ra được vợ hắn vẫn là chút không quá tình nguyện, nhưng trở ngại trượng phu đã làm quyết định chỉ có thể ở một bên khẩn trương nhìn xem. Diệp Viễn nhìn thấy hai vợ chồng này thái độ về sau, quay đầu đối Trương Y Y Sinh nói ra: "Trương Y Y Sinh, ngươi đến mổ chính, khâu lại thời điểm giao cho ta." Trương Y Y Sinh ngẩng đầu nhìn một chút viện trưởng, lại nhìn một chút huyện trưởng, phát hiện bọn chúng đều không nói gì, chỉ có thể kiên trì thượng. Tiểu hộ sĩ thật nhanh cho Diệp Viễn mặc vào một kiện áo khoác trắng, sau đó đưa tới một bộ cao su thủ sáo gọi hắn đeo lên. Một béo y tá rất thức thời, trực tiếp đi đến dụng cụ trước mặt bắt đầu thông báo: "Huyết áp 45, còn tại hạ xuống, nhịp tim 35, 34, 33. Trương Y Dư Sinh phân phó phụ tá chuẩn bị dì thuốc, cho Hải Tử đánh một châm, trên tay không có ngừng, cầm qua dao giải phẫu bắt đầu giải phẫu. Huyết áp 40, nhịp tim 29. Hải Tử sắp không chịu được nổi nữa. Hải Tử sinh mệnh chỉ số không ngừng hạ xuống. Trái lại bác sĩ bên này bắt đầu xử lý vết thương. Trương Y Dư Sinh rất có kinh nghiệm, rất nhanh liền đã xử lý xong vết thương, lập tức liền muốn tiến hành rút ra cốt thép, khâu lại quá trình. "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Ta rút ra cốt thép sau ngươi liền muốn bắt đầu mã thượng khâu lại, đây không phải nói đùa, làm đại phu ta cần đối với bệnh nhân phụ trách nhiệm, đây không phải ngươi nói đùa thời điểm." Trương Y Dư Sinh trịnh trọng nhìn về phía đã tại bên cạnh một bộ bác sĩ ăn mặc Diệp Viễn. Diệp Viễn hít thở sâu một lần. "Bắt đầu đi." Trương Y Dư Sinh nắm chặt cốt thép tay dùng sức vừa gảy, cốt thép theo hắn dùng sức trực tiếp rời đi Hải Tử thể nội, theo cốt thép rời đi, một đạo huyết tiễn trực tiếp tiêu xạ ra. Mẹ đứa bé thấy cảnh này, lần nữa té xỉu ở trượng phu trong ngực. Trương Y Dĩ Sinh rút ra cốt thép đồng thời, trực tiếp hướng phía cạnh rời một bước, đem mổ chính vị trí tặng cho Diệp Viễn. Giờ phút này tất cả mọi người sẽ không ở do dự, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng Diệp Viễn. Diệp Viễn ánh mắt đã thay đổi, kia là cực kỳ chuyên chú một cái biểu lộ đồng thời cảm giác toàn diện thả ra, theo cảm giác thả ra, hai tử miệng vết thương đã tại hắn não hải trung phóng đại đến vô cùng lớn đồng thời lợi dụng cảm giác khống chế khâu lại châm. Không sai chính là cảm giác khống chế, hắn vừa mới liền nghĩ đến mặc dù mình tay không bằng những này lại kinh nghiệm bác sĩ, nhưng phải biết cảm giác của hắn tại thân thể của mình trung quanh nửa mét bên trong kia là có thể tập rất nhiều tinh tế thao tác. Có thể nói như vậy, hắn khống chế giải phẫu châm, chỉ cần trong đầu tưởng tượng cái này châm quỹ tích vận hành, như cảm giác liền sẽ khống chế giải phẫu châm dựa theo ý nghĩ của hắn đến vận hành, đây chính là một kiện phi thường lợi hại gian lận thủ đoạn. Nhưng Diệp Viễn tay còn không thể liền đặt ở chỗ đó không hề làm gì. Hắn chỉ có thể tay theo châm đằng sau cho người ta một loại hắn là dùng tay đến khống chế châm giả tượng. Chương 381. Không thể tưởng tượng nổi tốc độ tay. Chương 381. Không thể tưởng tượng nổi tốc độ tay. Cho nên một màn quỷ dị xuất hiện, người khác khâu lại đều là tay mang theo châm đi, như Diệp Viễn thao tác càng giống là châm mang theo tay tại động. Một màn quỷ dị này xem ở rất nhiều chữa bệnh và chăm sóc trong mắt đơn giản không thể tin được, trên thế giới còn có loại này khâu vết thương tốc độ tay. Hạ châm, sâu kim, khâu lại, mai mối, một mạch mà thành, Diệp Viễn trong tay khâu lại châm giống như sống, không ngừng tại trong mạch máu ngoài bay múa. Bên trên Trương Y Dĩ Sinh nhìn chán đổ mồ hôi, ni mã ngươi thủ pháp này còn cần ta dạy cho ngươi. Không có hơn ngàn đài khâu lại giải phẫu, ngươi có thể làm được dạng này ta trực tiếp gặp trở ngại đi. Một châm, hai châm, ba châm. Khâu lại quá trình dùng 12 giây, tổng cộng khâu lại 15 châm. Khâu lại hoàn tất, mạch máu không xuất hiện ở máu. Diệp Viễn giờ phút này rất muốn ngủ giấc, hắn biết đây là bởi vì cảm giác sử dụng quá độ tạo thành. Trước kia cũng từng có một lần dạng này kinh lịch, nhưng này lúc bởi vì hắn hướng không gian thu lấy vượt qua cảm giác phạm vi chịu đựng vật nặng đưa đến. Nhưng lần này khác biệt, lần này hẳn là mình quá mức chuyên chú như vậy cảm giác có chút tiêu hao. Tốt. Tên kia trước đó đeo kính bác sĩ nhịn không được tán thán nói. Hoàn mỹ. Trương Y Dĩ Sinh một năm năm đấm. Một tiểu hộ sĩ cũng không nói gì, hắn nhìn thấy Diệp Viễn trạng thái tinh thần không đúng, trực tiếp tiến lên đỡ lấy Diệp Viễn, cùng lấy ra một cái khăn lông, giúp đỡ hắn lau đi mồ hôi trên trán. Huyết áp 55, nhịp tim 50. Trước đó tên kia béo y tá không mất cơ hội cơ báo ra hải tử sinh mệnh chỉ số đương Diệp Viễn bị tên kia tiểu hộ sĩ đỡ lấy làm được một bên nghỉ ngơi vị. Trương Y Dĩ Sinh mã thượng tiếp thủ giải phẫu, gian nan nhất trình tự đã vượt qua, hắn rất có lòng tin có thể đem hải tử từ quỷ môn quan lần nữa kéo trở về. Huyết áp 55, 60-65, nhịp tim 58, 60-62, tăng trở lại. Các hạng sinh mệnh chỉ tiêu bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, cái này cho trong phòng giải phẫu tất cả mọi người rất lớn lòng tin. Trương Y Dĩ Sinh một bên hoàn thành còn lại một chút trình tự, một bên nói với Diệp Viễn, giao cho chúng ta đi. Tiểu hộ sĩ nhanh chóng cầm một chén nước đưa cho Diệp Viễn. Ngài nhanh nghỉ ngơi một chút đi, vất vả. Diệp Viễn cũng không khách khí, tiếp nhận chén nước, từ ngực đem một chén nước uống một hơi cạn sạch, đừng nhìn chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, nhưng lần này là thật bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, lợi dụng cảm giác quát cảm thấy giác quan lực, lại đồng thời siêu khống vật thể như thế tiêu hao cảm giác, tại hắn nghĩ đến chuyện này có lẽ sẽ tiêu hao rất lớn cảm giác, nhưng không đến mức sẽ tiêu hao lợi hại như vậy. Nếu như đứa nhỏ này vết thương lớn hơn chút nữa, hắn thật đúng là không nhất định có thể kiên trì xuống tới. Chuyện còn lại liền đơn giản nhiều. Diệp Viễn đã hoàn thành khó khăn nhất trình tự, còn lại chính là tập một chút xử lý sau đó khâu lại làn da. Trương Y Dĩ Sinh cùng trợ thủ của hắn đi lên, đổi một loại khâu lại châm cùng tiến, rất nhanh liền đem hải tử trên người vết đao khâu lại bên trên. Giải phẫu kết thúc, phi thường thành công. Có thể nói lần giải phẫu này vô luận là tại Bình Hải huyện vẫn là toàn bộ Hoa Quốc đều là đặc thù nhất một đài giải phẫu. Chủ yếu là mổ chính đại phu căn bản cũng không phải là bác sĩ, càng là bên này giải phẫu còn có gia thuộc tại bên cạnh trực tiếp quan sát, đây quả thực liền ngay cả tiểu thuyết cũng không dám như thế tả. Tất cả chữa bệnh và chăm sóc đều thở dài một hơi, mọi người cùng nhau nhìn về phía ngay tại một bên nghỉ ngơi Diệp Viễn. Bởi vì gây tê nguyên nhân, hài tử vẫn còn trạng thái hôn mê, nhưng hài tử phụ mẫu từ những thầy thuốc này biểu lộ cùng trong lời nói đã biết, con của mình thật sống lại. Hán tử đi đến Diệp Viễn trước mặt, trực tiếp tới một cái 90 độ cúi đầu. Tạ ơn. Hán tử chỉ nói ra hai chữ. Diệp Viễn đối hán tử cảm giác không tệ, nhìn ra được bình thường hán tử kia cũng là một cái trung thực cái chủng loại kia người. Trương Y Dĩ Sinh đi tới, trước đó khinh miệt cùng nộ khí đã sớm không thấy cái bóng. Tiểu hòa tử, ngươi là bệnh viện nào? Diệp Viễn chỉ cái mũi của mình. Ta không tại bệnh viện đi làm. Vậy là ngươi cái nào chỗ viện y học tốt nghiệp? Ta chính là cái ngư dân, học chính là hải dương khoa học. Cùng y học không có chút nào dính dáng, không phải ta có thể cùng ngươi học tập như thế nào khâu vết thương sao? Diệp Viễn giải thích một câu. Không có khả năng, ngươi tay kia nhanh không có mấy trăm hơn ngàn đại khâu lại kinh nghiệm căn bản kết thúc không thành, chính là Hoa Quốc nhất quyền uy mấy người kia cũng chưa chắc liền nhanh hơn ngươi à. Trương Y Dĩ Sinh căn bản không tin tưởng Diệp Viễn. Ta tay kia nhanh coi như nhanh. Ngươi có phải hay không chưa có xem LBL? Trương Y Dĩ Sinh bỗng chốc bị kẹp lại, hắn là thật không biết đối phương nói là cái gì. Lúc này Trương Cảnh Khoan lại cười ha ha đi tới. Tiểu Diệp, tốt, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một tay. Nói hắn dùng sức vô Diệp Viễn bả vai. Hắn hiện tại là thật cao hứng, không phải là bởi vì Diệp Viễn y thuật cao bao nhiêu, chủ yếu là hài tử bảo vệ, điểm ấy gọi là hắn vui vẻ nhất. Được rồi, không có việc gì ta liền đi trước, ngươi hiểu ta, đừng đem nơi này phát sinh sự tình nói ra là được. Diệp Viễn không quan trọng nói. Trương Cảnh Khoan hiểu rất rõ Diệp Viễn tính cách, gia hỏa này không chỉ có là lười, còn không thích nổi danh, cho nên đơn giản như vậy yêu cầu hắn đương nhiên có thể đáp ứng. Không chỉ có phải đáp ứng, hắn còn muốn yêu cầu tất cả mọi người ở đây đều muốn giữ bí mật. Dù sao bệnh viện không pháp trị hảo bệnh nhân, bị một cái ngư trưởng lão bản chữa lành. Chuyện này nói ra, một là không ai sẽ tin tưởng, cho dù có người tin tưởng, đối trong huyện thanh danh cũng không được khá lắm. Người ta một cái ngoài nghề xem cho bệnh, các ngươi chuyên nghiệp lại không được cái này còn gọi không gọi người sống rồi. Bệnh viện viện trưởng cũng đi tới. Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đến bệnh viện chúng ta? Viện trưởng cũng bị Diệp Viễn kia khâu lại tốc độ cho bị khiếp sợ, hắn rất giống đem người này lưu lại, nhưng hắn biết cái này nhân thân phận nhất định tương đối đặc thù, không phải huyện trưởng sẽ không đối với hắn khách khí như vậy, nhưng biết quý biết, tranh thủ vẫn là phải tranh thủ. Diệp Viễn lắc đầu. Được rồi, ta cũng không hiểu cái gì y thuật, ta chính là nhìn các ngươi đều không muốn cứu người, không có cách nào chỉ có thể bất đắc dĩ. Viện trưởng trợn mắt một cái, nghĩ thầm. Lại ngươi nói như vậy sao? Cái gì gọi là chúng ta không muốn cứu người? Đó là chúng ta không có năng lực cứu có được hay không? Ngươi cho rằng ai cũng lại ngươi loại kia khâu lại tốc độ đâu? Lúc này mẹ đứa bé cũng đi tới, cẩn thận trong ngực xuất ra một cái phong thư, từ bên trong móc ra 3000 nguyên tiền cung kính đưa cho Diệp Viễn. Tạ ơn ngài, đây là nhà chúng ta một điểm tâm ý, xin ngài nhận lấy. Mắt nhìn phong thư, Diệp Viễn nhìn ra được ở trong đó còn có một bộ phận tiền, có thể tưởng tượng đây cũng là cái gia đình này có thể trong thời gian ngắn xuất ra nhiều nhất tiền. Diệp Viễn mỉm cười lắc đầu. Đại tẩu, tiền này ta không thể nhận, nghe ta, cho thêm hải tử mua chút thuốc bổ bổ một chút. Phụ nữ còn khăng khăng muốn đem tiền cho Diệp Viễn, Trương Cảnh Khoan thì là lên tiếng mở miệng nói. Đại tỷ, tiền này ngươi liền thu hồi đi thôi. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là huyện chúng ta Ngư Loan Hải Tiên lão bản, nhà các ngươi cũng là ngư dân a. Hắn nghe nói qua Ngư Loan Hải Tiên, ngươi cho là hắn sẽ quan tâm số tiền này sao? Nghe huyện trưởng, tên này phụ nữ trực tiếp lăng ở nơi đó, nàng không nghĩ tới có tiền như vậy một cái đại lão bản, bởi vì cứu mình hài tử mệt đều nhanh té xỉu. Chương 382, hán tử tạ lễ. Chương 382, hán tử tạ lễ. Bởi vì hắn cùng lão công một mực lưu tại trong phòng giải phẫu, cho nên Diệp Viễn cuối cùng mệt cần người khác viện sự tình nàng cũng là thấy được. Hán tử nghe lời này cũng là sững sờ, sau đó trong lòng giống như làm quyết định gì, đi vào Diệp Viễn trước mặt. Ngài đại ân nhà chúng ta nhớ kỹ, qua mấy ngày ta đi ngài ở trên đảo đến nhà nói lời cảm tạ. Nói xong, hắn lôi kéo thê tử theo y tá cùng một chỗ đẩy vẫn còn đang hôn mê hải tử rời đi phòng giải phẫu. Diệp Viễn chuyện cứu người, mặc dù tất cả người trong cuộc đều tương đối là ít nổi danh, ai cũng không nói đến bên trong thật giống. Bệnh viện phương diện thì là đem cứu người công lao toàn bộ về đến Trương thầy thuốc trên thân, liền xem như dạng này, vẫn là tại trong phạm vi nhỏ, rất nhiều người đều biết Diệp Viễn chuyện này. Ngày thứ hai các loại, thiển cận nhiều lần, từ truyền thông, tương tự báo cáo cái này phát sinh ở Bình Hải huyện Ngọc Nhân sự kiện, tiêu đề càng là đủ loại cái gì cũng nói nên ra thương lúc liền ra thương, tay bắn tỉa đao hạ ra cứu Ngọc Nhi đồng xe sang trọng dây biến xe cứu thương ngoại khoa thánh thủ, cứu người tại nguy nan ở giữa con đường lâu năm thiếu tu sửa, ảnh hưởng công việc cứu viện, ai chi tội. Phô thiên cái địa đưa tin, đem không người quan tâm Bình Hải huyện đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có người nói sự kiện lần này trong huyện làm không tệ, cũng lại người lên đường đường sự tình đối Bình Hải huyện tiến hành công kích. Giờ phút này Diệp Viễn đang ngồi ở trong nhà tiếp lấy Trương Vô Tấn điện thoại. Tiểu tử ngươi lại làm náo động rồi. Không nghe nói ngươi lại tốt như vậy ý thuật nha. Làm sao cái này khâu lại tốc độ cũng là cùng sư phó học. Trương Vô Tấn ở trong điện thoại có chút ít trêu chọc ý tứ. Cút. Ngươi là không thấy được tình huống lúc đó, những bác sĩ kia liền không có một cái lại đảm đương ta không xuất thủ đứa bé kia liền xong rồi. Diệp Viễn cùng huynh đệ không có quá nhiều đăng chừng, trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Nếu không phải lúc ấy những cái kia đại phu chậm chạp không chịu giải phẫu, hắn là tuyệt đối sẽ không mình tự thân lên trận. Được rồi, gia trương đều gọi điện thoại nói với ta, nghe nói đứa bé kia lôi kéo cánh tay của ngươi chính là không đông ra. Vậy sẽ không là ngươi con riêng a? Trương Vô Tấn càng nói càng không đứng đắn. Tư tưởng có bao xa, ngươi cút cho ta bao xa, đứa bé kia đều 9 tuổi, ta tờ mở 17 tuổi liền sinh con, mới có thể có lớn như vậy nhi tử. Biết Trương Vô Tấn gọi cho mình, chính là vì trêu chọc hai câu về sau, Diệp Viễn quả quyết cúp điện thoại. Một bên cắt mễ một mực yên lặng tại bên cạnh nghe Diệp Viễn gọi điện thoại, nhìn thấy Diệp Viễn điện thoại cúp máy về sau, mới mở to một đôi xanh thẳm mắt to hỏi. Thượng đế! Lá! Ngươi 17 tuổi liền lại hài tử rồi. Ngươi còn thân hơn tay cứu con của mình, ngươi thật sự là một cái vĩ đại phụ thân. Diệp Viễn một tay nâng chán, ni mã, cái này đều cái nào cùng cái nào nha. Cái gì ta liền lại hài tử cái gì ta liền vĩ đại phụ thân rồi. Ta nói tiểu cắt mễ, ngươi tiếng Trung còn cần học tập, không nên ở chỗ này cho ta làm loạn thêm được không? Lá! Ngươi cứu người là một kiện rất quang vinh sự tình, vì sao phải trốn tránh đâu? Có thể cùng ta nói một chút chi tiết sao? Ta cho ngươi ghi chép một đoạn thiện cận nhiều lần thế nào? Tiểu cắt mễ rất có hứng thú mà hỏi. Ta lại cái rất trọng yếu hẹn hò chờ sau này hay nói có thể chứ? Diệp Viễn thật sự là cầm cái này tiểu nha đầu không nói chuyện nói. Ni mã ngươi học tiếng Trung nếu không liền cái gì đều không có học được, hoặc là liền học minh bạch, ngươi cái này 250 tiếng Trung, hại người rất nặng nha. Ngươi cùng ai đi hẹn hò? Bạn gái. Tiểu cắt mễ truy vấn ngọn nguồn nói. Ta cùng Chu Công Hữu cái hẹn hò. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đi lên lầu. Cắt mễ nháy mắt nhìn về phía Diệp Mẫu. Hắn cùng Chu tiên sinh hẹn hò, tại sao muốn đi trên lầu? Câu nói này nói xong, chọc cho trong phòng khách lão lưỡng khẩu cười ha ha. Đứa nhỏ ngốc, hắn đi ngủ. Diệp Mẫu từ ái nói. Nha. Thượng đế. Các người Hoa quốc nhân ngôn ngữ ta vẫn không thể lý giải, vì cái gì đi ngủ bị nói thành là hẹn hò. Diệp Mẫu sờ lên tiểu cắt mế đầu. Hoa quốc học vấn lớn đi, đừng nói ngươi một cái ngoại quốc hải tử, chính là chúng ta tại Hoa quốc sinh sống mấy chục năm người, cũng không dám nói tất cả đều hiểu rõ. Chờ ngươi hiểu được 10 dặm khác biệt âm, bách lý khác biệt tục thời điểm, ngươi liền lý giải Hoa quốc văn hóa lớn đến mức nào. Bình tĩnh thời gian qua luôn luôn rất nhanh. Diệp Viễn tại Ngư Loan đảo an tĩnh qua 3 ngày, ngày này ở trên đảo đột nhiên tới một cái gọi hắn không tưởng tượng được khách nhân đương người này đi vào Diệp Viễn ra một lúc, Diệp Viễn trực tiếp ngây ngẩn cả người. "Đại ca, ngươi không tại bệnh viện chiếu cố hài tử, làm sao tới ta chỗ này?" Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Viễn cứu được đứa bé kia phụ thân. Hán tử trong tay mang theo một cái trúc lâu còn bọc lấy một tầng hắc bố, nhìn qua vô cùng thần bí. Hán tử tiến đến trước làm tự giới thiệu, hắn họ Lưu, tên đầy đủ gọi là Lưu Hồng Quốc, cũng là một cái ngư dân. Hán tử mắt nhìn tứ hợp viện, bên trong ngoại trừ Diệp Viễn cùng không có những người khác. Không đợi Diệp Viễn tiếp tục mở miệng, hắn trực tiếp xốc lên được trên trúc lâu khối kia hắc bố, đương hắc bố mở ra, Diệp Viễn bị trúc lâu ngươi hai con động vật cho bị khiếp sợ. Trúc lâu bên trong an tĩnh nằm hai con kỳ quái sinh vật. Bọn chúng tương tự con cua, thân thể chia đầu ngực cùng phân bụng, thân thể hiện lên màu nâu đen, toàn thân bao vây lấy cứng rắn chất giáp xác. Giáp xác mặt sau, mơ hồ có thể thấy được ba đầu tung, dài phía trước hai bên một cặp mắt đơn, bên cạnh cạnh ngoài đều có một mắt kép. Phần đầu ngực phía bụng có 6 đối phụ chi vây quanh ở miệng ngoài. Đôi thứ nhất vì ngao chi, ngắn nhỏ, vẹn vẹn từ 3 tiết tạo thành, cuối cùng hiện lên kim hình. Diệp Viễn rất nhanh liền nhận ra loại sinh vật này hắn là phi thường hiếm thấy một loại sinh vật, gọi là hấu, hầu. Lại bị gọi là móng ngược cua, là một loại chi miệng cương kiếm đuôi mắt hải sinh động vật chân đốt. Được xếp vào thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh lâm nguy giống loài màu đỏ tên đi. Kỳ thật nó cùng cua không có quan hệ, ngược lại là cùng bọ cạp, nệ lại thân duyên. Hấu sớm nhất xuất hiện tại cổ sinh đại kỳ đại vòn, lúc ấy khủng long chưa vượt khởi, nguyên thủy loài cá vừa mới ra mắt, nó là lam tinh bên trên cổ xưa nhất động vật một trong. Mọi người từng phát hiện cách nay 5 ức năm trước hấu hóa thạch, nó cùng sớm đã diệt tuyệt sâu ba lá là họ hàng gần. Theo thời gian trôi qua, cùng nó cùng thời đại động vật phần lớn tiến hóa hoặc là diệt tuyệt. Nhi hấu từ hơn 4 ức năm trước ra mắt đến nay vẫn giữ lại nguyên thủy nhi cổ lão hình dạng, cho nên hấu lại hóa thạch sống, danh xưng. Phân bố tại M Châu cùng Á Châu bộ phận duyên hải, Hoa Quốc trưởng giang khẩu phía Nam Đông, Nam Hải ven bờ, Quảng Tây duyên hải, Kim Môn duyên hải, Bành Hồ duyên hải các vùng lại thân ảnh của bọn chúng. Hấu cư thường xuyên cư trú ở chất cắt nước cạn hải vực, thường bò hoặc toàn thân tiềm hành tại bùn cát dài. Nó nơi ở điểm cùng tuổi tác có quan hệ, bình thường trẻ con hấu sinh hoạt tại bờ biển bùn bãi. Trưởng thành theo tuổi tác, dần dần bơi về phía ngoại hải sinh hoạt. Hấu vu đông mùa khô chọn tại sâu hơn hải vực sinh hoạt, thẳng đến năm sau nhiệt độ nước tăng trở lại lúc lại rời đi nước cạn vực kiếm ăn hoặc tại cắt bờ đẻ trứng. Muộn hạ mới đẻ trứng ấp trẻ con hấu, có thể tiềm phục tại cơn sóng nhỏ tuyến chiều ở giữa mang qua mùa đông, thời tiết tốt lúc lại leo ra kiếm mồi. Hấu như là cái khác động vật chân đốt, đều là lấy thoát xác sau trưởng thành. Một lần thoát xác, ước chừng có thể dài trước đó hình thể 1.3-1.4 lần. Chương 383. Hấu. Chương 383. Hấu. Nhưng ở thoát xác quá trình bên trong, tử vong của nó suất cũng rất cao, rất có một loại bác mệnh cảm giác. Hấu trứng tại ấp trước tại trứng màng bên trong liền chóc ra 4 lần. Tại vừa ấp ra thứ nhất linh ấu sinh từ hình thái nhìn, cùng thành thể hấu rất tương tự, chỉ là còn không có kia đặc thù đuôi kiếm. Thứ hai linh ấu sinh thân dài ước là 10 mm, như tại thứ nhất linh ấu sinh lúc không có đuôi kiếm, vào lúc này kỳ cũng rõ ràng mọc ra. Bọn chúng lại bơi lội rất kỳ quái, có thể quay lưng hạ du lặn, nhưng thích tiến vào bùn cắt dài cùng tại trong bùn bò. Hấu sinh trưởng đến không tính nhanh, bọn chúng cần phải thoát 16 tiếp xác, thoát xác một lần xương một linh, nhưng cũng không phải là một năm thoát một lần xác, hấu khi còn bé thoát xác số lần khá nhiều tiếp, trải qua 9 đến 12 năm mới đạt tới thành thục. Diệp Viễn một chút liền có thể nhìn ra, Lưu Hồng Quốc cho mình mang tới cái này hai con hấu, đã là thành thục thể cái này tại Hoa Quốc thực rất hiếm thấy. Trước kia hấu cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy sinh vật, thẳng đến thế kỷ 20 mạn, trước kia không có tiếng tăm gì hấu lại nhảy lên nhi vang danh xa gần. Sở dĩ đột nhiên bị người truy phủng, vẫn là hấu mắt kép cùng huyết dịch đối với nhân loại có cống hiến to lớn. Hấu mắt kép từ 800-1000 cái đôi mắt nhỏ tạo thành, mỗi cái đôi mắt nhỏ đều là một cái độc lập thị giác đơn vị. Nhưng đôi mắt nhỏ trừ còn thị giác tế bào ngoài, còn có một tới hai cái đặc thù bất công tế bào. Liên nhau đôi mắt nhỏ ở giữa bất công tế bào trả hướng bên phân nhánh, hướng bên thần kinh, tương liên lạc. Ngoại giới toàn bộ tin tức cần trải qua bất công tế bào truyền vào đến não. Chứ danh sinh lý học nhà Cáp Đạt Lan, dùng hơi điện cực cùng cái khác điện sinh lý thí nghiệm chứng minh đương chiếu sáng diện tích từ một cái đôi mắt nhỏ hướng phụ cận một cái đôi mắt nhỏ mở rộng lúc. Trước một đôi mắt nhỏ phát ra điện mạch xung cường độ không những không tăng cường ngược lại giảm nhỏ, đây là giải thích, đương một cái đôi mắt nhỏ thụ chiếu sáng hưng phấn lúc, trung quanh nó đôi mắt nhỏ ngược lại nhận ức chế. Nguyên lai ức chế là đôi mắt nhỏ bất công tế bào hướng bên thần kinh phát huy tác dụng kết quả, mọi người xưng là bên cạnh ức chế. Nghiên cứu vạch, bởi vì có bên cạnh ức chế, hấu liền có thể kết nối nhận thị giác tin tức tiến hành rút sách cùng gia công. Tăng cường chỗ xem hình ảnh biên giới tương phản, bỏ bất đi chi tiết nhi đột xuất hình dáng. Từ đó để cao chủ quan rõ ràng độ. Cái này bảo đảm hấu tại đáy biển thấy rõ vật thể. Chuẩn xác săn mồi có lẽ có hiệu tránh địch. Bởi vì phát hiện này, Cáp Đạt Lan thu được năm 1967 Nobel y học sinh lý thưởng. Căn cứ bên cạnh ức chế nguyên lý, công trình sư nhóm dùng cho TV hình ảnh gửi đi giải, thu hoạch được rõ ràng hình ảnh. Nhưng cái này cũng không hề là hấu xưng là lâm nguy giống loài nguyên nhân chủ yếu. Hắn sở dĩ thưa thất hay là bởi vì máu của hắn. Hấu thân thể cực kỳ đặc thù, nhất là thân thể nó bên trong kia màu lam huyết dịch, liền trước mắt Lam Tinh phát hiện tất cả đồng hồ sinh học, chỉ có hấu huyết dịch là màu lam. Năm 1955 nhà khoa học phát hiện, hấu loại này màu lam trong máu chứa một loại đặc thù tế bào, có thể kiểm trắc ra vi khuẩn cùng nội độc tố, thế là nhà khoa học cấp tốc rút ra huyết dịch, nghiên cứu ra hấu thuốc thử. Tại y học bên trên, loại này thuốc thử có thể nhanh chóng kiểm trắc nhân thể ăn thịt lây nhiễm vi khuẩn, đơn giản tới nói, chỉ cần ngươi đánh qua ươm giống, đâm qua châm, liền lại hấu một phần công lao. Làm đối với nhân loại có cống hiến to lớn hấu, nhưng hắn đạt được hạ chẳng cũng không phải là quá tốt. Máu của bọn nó bị rút khô, thịt bị bán cho nhà hàng, liền ngay cả giáp xác đều bị bán cho gia công nhà máy. Thẳng đến gần nhất 30 năm, mọi người đột nhiên phát hiện, hấu số lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt, đến lúc này, mọi người mới hiểu được tới, hấu đã biến tràn ngập nguy hiểm, cần mau chóng bảo vệ. Diệp Viễn nhìn thấy hán tử cái này cẩn thận bộ dáng, liền biết hắn nhất định biết cái này hai con hấu giá trị. Nhưng hắn không hiểu là, hán tử tại sao muốn đem cái này đông tây đưa cho mình. ngươi cứu nhà ta hải tử, ta biết ngươi có tiền, nhưng cái này đông tây có tiền cũng mua không được. Hán tử rất chân thành nói. Diệp Viễn có chút dở khóc dở cười, hắn thật không nghĩ tới hán tử kia vậy mà cầm một đôi bảo hộ động vật đưa cho chính mình. Hán tử nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, cũng biết trong lòng hắn muốn điều gì, hán tử không nói hai lời trực tiếp cũng không quay đầu lại liền đi, người mặc dù rời đi nhưng cái này một đôi hấu cũng là bị hắn lưu lại. Diệp Viễn minh bạch hán tử kia tâm tình, hắn là định dùng đôi này hấu đến cảm tạ mình, mặc dù đây là động vật quốc gia bảo vệ. Nhưng ở duyên hải, thật là có một số người dám giá cao thu những này, đây cũng không phải là bí mật gì. Liên giống với hoang dại cá đỏ dạ, mặc dù cũng là bảo hộ động vật, nhưng này chút cao cấp trong nhà ăn, rất nhiều không phải là như thường bán không. Nhìn xem hán tử bóng lưng rời đi, Diệp Viễn không có ngăn cản. Một là hắn biết, hán tử là thật tâm muốn cảm tạ mình, phần này tâm, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Hai chính là, hắn cũng không muốn đôi này hấu bị những cái kia phạm pháp phần tử cho lấy đi. Nếu như hán tử không đem đôi này hấu đưa cho mình, rất có thể sẽ giá cao bán đi đã thụ người ta nặng như vậy một phần lễ, như vậy cũng nên giúp đỡ tập chút gì. Nghĩ tới đây, hắn liên hệ một chút bệnh viện, từ khi Diệp Viễn hiện ra kia kinh người khâu lại tốc độ về sau, bệnh viện huyện viện trưởng mấy ngày nay không ít cho mình điện thoại tới. Hắn vẫn muốn Diệp Viễn khả lấy đi cái kia vừa làm cái cố vấn, nhưng loại sự tình này Diệp Viễn làm sao có thể đáp ứng. Ngày hôm nay Diệp Viễn chủ động gọi điện thoại cho viện trưởng lúc, tâm tình của hắn phi thường kích động. "Tiểu Diệp, ngươi nghĩ thông suốt. Vương viện trưởng, đi ngươi bệnh viện sự tình ngươi cũng không cần lại nói, ta liên hành y giấy chứng nhận tư cách đều không có." Không đợi Diệp Viễn nói xong, Vương viện trưởng trực tiếp ngắt lời hắn. "Ngươi nếu là chịu đến, những này ta giúp ngươi giải quyết. Đừng quên ta, thật ta hôm nay là muốn hỏi một chút ngươi đứa bé kia sự tình." Diệp Viễn không muốn đối với việc này nhiều lời, nói thẳng ra lần này gọi điện thoại mục đích. "Đứa bé kia khôi phục rất tốt, bệnh viện chúng ta rất xem trọng, hiện tại hắn ở riêng một phòng, cái này đã tại bệnh viện chúng ta xem như phòng bệnh tốt nhất." Vương viện trưởng vừa nghe nói hải tử sự tình, hắn liền đã không có gì hứng thú, bất quá đứa nhỏ này là trong huyện đều rất xem trọng cho nên hắn vẫn tương đối tìm hiểu tình huống. "Ta nhìn hải tử nhà rất khó khăn tiền thuốc men nếu là không đủ ngươi cùng ta nói một tiếng, đứa bé kia cũng coi là ta cứu lại." Vương viện trưởng nghe rõ Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, sau đó tiếu tiếu nói ra: "Việc này không cần ngươi quan tâm tiền thuốc men toàn miễn, đây là chúng ta họ quyết định sự tình. Chúng ta nhưng không có ngươi nghĩ như vậy bở đỡ. Vậy được rồi, có việc điện thoại liên lạc." Nói xong, Diệp Viễn cũng không cho Vương viện trưởng lại nói tiếp cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nhưng là biết, bệnh viện làm sao lại hảo tâm như vậy, nếu không phải xem ở trường cảnh khoan mặt mũi, đừng nói toàn miễn đi, đánh gây cũng không quá khả năng đã hán tử nhà không có tiền thuốc men cái này năng giải. Diệp Viễn cũng liền tạm thời chưa nghĩ ra như thế nào báo đáp một chút người ta đưa hấu phần nhân tình này, bất quá hắn cũng không thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. Nói thế nào đứa bé kia cũng coi là mình cứu, coi như mình thu hấu cái gì cũng không làm, cũng không tính quá phận. Hắn mắt nhìn đôi này an tĩnh ghé vào chúc lâu ngươi, đôi này hấu đầu tiên nghĩ tới chính là đưa đến Tô giáo thụ bọn hắn nơi đó. Chương 384, dầu thô tiết lộ. Chương 384, dầu thô tiết lộ. Có thể nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là phủ định ý nghĩ này. Không phải Diệp Viễn muốn đem bọn chúng thế nào, mà là nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn đến an trí bọn chúng, đó chính là lợi dụng không gian, để hấu loại này làm tinh bên trên đã nhanh muốn gần như diệt tuyệt sinh vật, lần nữa hình thành quy mô. Hắn tin tưởng, đôi này hấu tại mình không gian dài sinh hoạt, đưa đến tác dụng muốn so đưa đến Tô vệ quốc bên kia tập nghiên cứu tới càng có ý định hơn nghĩa. Tiện tay đem hấu thu vào không gian, giải quyết hấu vấn đề, hắn nhàm chán đi đến bãi cắt một bên, nhìn xem tiểu cắt mẹ cùng Nữu Nữu tại trên bờ cắt trực tiếp. Những ngày này Nữu Nữu đã bị cắt mẹ cho làm hư Thiên Thiên hai người đi bờ biển trực tiếp. Có đôi khi sẽ còn đi Lý Huy nơi đó muốn mấy cái con cua, sau đó cầm đi bãi cắt làm bộ là mình bắt được. Ngay tại Diệp Viễn ngồi tại bãi cắt nhìn xem bọn hắn trực tiếp lúc, điện thoại lại nghĩ đến. Mắt nhìn điện báo, lại là một cái ngoại quốc dãy số. Kết nối điện thoại bên kia vậy mà truyền đến Luân Nạp Đức thanh âm. "Lão bản, u nước bên kia xảy ra chút việc, ngươi nơi đó nghe được tin tức sao?" Từ Luân Nạp Đức trong giọng nói, Diệp Viễn nghe được cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. "Sự tình gì?" "U nước bên kia một ngày chuyện phát sinh nhiều, ta làm sao có thời giờ từng kiện đi xem." "U qua ngải xâm dầu hỏa công ty một chiếc tàu chở dầu xuất hiện nghiêm trọng trục trặc, chìm. Bởi vì thuyền đắm, chiếu thành đại lượng dầu thô tiết lộ, nhi tiết lộ địa điểm lại là nữ cảng chỗ không xa." Diệp Viễn nghe tin tức này cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới u nước bên kia vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này, phải biết, dầu thô tiết lộ đối hải dương hoàn cảnh ô nhiễm cũng sớm đã trở thành mọi người đều biết sự tình, dù chỉ là tiết lộ một phần nhỏ, đều chú ý trở thành thế giới tính tin tức. Nhưng đã có thể khiếu Luân Nạp Đức cố ý gọi điện thoại tới, như vậy lần này dầu thô tiết lộ lượng cấp cũng sẽ không nhỏ, không phải hắn cũng sẽ không liên hệ chính mình. "Ý của ngươi là?" Diệp Viễn có chút không nắm chắc được Luân Nạp Đức ý nghĩ, chớ nhìn hắn bản sự là lão bản, nhưng đối với thương nghiệp vận hành phương diện đây chính là cùng Luân Nạp Đức không có cách nào so. "Ta nghĩ chúng ta tiểu mới tin có hay không có thể mượn cơ hội này lời ra." Luân Nạp Đức hưng phấn tại đầu bên kia điện thoại nói. "Ngươi cho rằng nhưng hành na liền thao tác đi, như là đã giao cho ngươi, ta là sẽ không thái quá hỏi." Lại nghe một chút liên quan tới Luân Nạp Đức bên kia phát triển, lúc này mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cũng không tâm tình tiếp tục xem hai cái tiểu nha đầu trực tiếp. Hắn thật nhanh đi trở về trong nhà, bắt đầu lên mạng tra tìm liên quan tới lần này dầu thô tiết lộ tin tức. Hắn không tìm không sao, xem xét mới phát hiện lần này tiết lộ sự kiện đã tại trên mạng làm đến sôi sùng sục lên. Không chỉ có một chút nước ngoài trang web đều báo cáo chuyện này, còn có mịp rồi lòng đỉnh, cùng thiện cận nhiều lần trang web, càng có rất nhiều từ truyền thông đối với chuyện này độ cao chú ý lần này dầu thô tiết lộ, sự cố địa điểm tại u nước thứ hai càng lớn. Nơi đó không chỉ có là u nước thứ hai bến càng lớn, vẫn là thế giới tài chính trung tâm một trong, liền vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ hấp dẫn con mắt người khác. Trong lúc nhất thời các tạp chí lớn nhao nhao đưa tin việc này, các loại đưa tin chiếm cứ các quốc gia đài truyền hình hoàng kim thời gian. Càng có một ít từ truyền thông, lợi dụng các loại mạng lưới bình đài, cũng đều lại độc nhất vô nhị tin tức báo ra. Lần này dầu thô tiết lộ vượt qua 10 vạn tấn, ô nhiễm phạm vi ngay tại từng bước quyết tán, trước mắt toàn bộ nữ cảng đã toàn bộ bị trên mặt biển dầu hỏa bao trùm. Theo trên mạng đưa tin, chiếc này tàu chở dầu trung vận tải dầu thô là 50 vạn tấn, kết quả lại 1/5 dầu thô tiết lộ đến trong hải dương đây đã là một kiện khó lường đại sự, nhưng cụ thể là bởi vì cái gì tình huống tiết lộ, tất cả truyền thông đều không có đưa tin, chỉ nói là nên sự kiện đang điều tra giải. Nhìn một chút dân mạng bình luận, đồng tình chiếm cứ đại đa số, nhưng cũng có một chút cười trên nỗi đau của người khác càng lại bảng quan đang nhìn u nước chính thức đã sôi trào. Một tấn dầu thô tiết lộ liền có thể bao trùm 10 cây số vuông mặt biển, hiện tại thực 10 vạn tấn tiết lộ, có thể nghĩ cái này phải có bao nhiêu bao lớn một vùng biển bị lần này dầu thô tiết lộ liên lụy. Ngay tại chỗ xem ra đây đã là một cái chọc thủng trời đại sự, càng là to lớn tàu chở dầu, tại phòng ngừa dầu thô tiết lộ phương diện càng là coi trọng. Nhìn xem một chút chuyên nghiệp đưa tin, nghe nói cái này tàu chở dầu bên trên dầu thô đều là phân khoang thuyền tồn chứ còn chứa ở chuyên nghiệp ép chở nước trong khoang thuyền. Nhưng chính là loại tình huống này, một chiếc siêu cấp tàu chở dầu bên trong dầu thô, thế mà còn tại trong thời gian ngắn tiết lộ rồi. Đây là gọi rất nhiều người nhất không hiểu địa phương. Mấy ngày kế tiếp, trên mạng xuất hiện một chút tin tức, rất nhiều nghe đều chưa từng nghe qua chuyên gia, tại trên mạng ban bố một quyền uy để tin hơi thở, bọn hắn chủ yếu thảo luận hóa thạch nhiên liệu, đối lam tinh hoàn cảnh ô nhiễm. Nhìn đến đây, Diệp Viễn minh bạch vì cái gì Luân Nạp Đức muốn ngay tại lúc này đẩy ra bọn hắn sản phẩm mới, đối với Luân Nạp Đức trong tay nắm giữ một chút kỹ thuật, hắn là rất rõ ràng, dù sao những cái kia kỹ thuật đều là từ hắn nơi này hối đoái đi ra. Tại những cái kia kỹ thuật dài, Diệp Viễn nhớ rõ, lúc ấy liền có một loại kiểu mới tin kỹ thuật. Nhưng kỹ thuật này cùng Diệp Viễn trước đó hối đoái Đông Tây có rất lớn không giống. Trước kia Diệp Viễn vô luận là rút thưởng đạt được vẫn là tại điểm tích lũy trong thương thành đổi được đều là đã có thể trực tiếp sản xuất sản phẩm dây chuyền sản xuất. Như cái này bị Luân Nạp Đức lấy đi tin kỹ thuật, hoàn toàn liền thật chỉ là kỹ thuật. Hắn lợi dụng điểm tích lũy, chỉ đổi lấy một chút liên quan tới thời gian sạc điện, nạp điện phương thức, cùng điện dung lượng chờ mấu chốt một chút chỉ số, muốn đem những này chỉ số chuyển đổi thành thành phẩm, còn cần đại lượng thí nghiệm nghiên cứu mới có thể làm đến. Không phải Diệp Viễn không muốn trực tiếp hối đoái thành phẩm dây chuyển sản xuất, là bởi vì thương thành căn bản cũng không có. Như loại này chỉ có tư liệu, không có thành phẩm Đông Tây trong thương thành có rất nhiều, điểm tích lũy cũng là rất giá rẻ. Tại đông đảo trong tư liệu, hắn cho rằng loại này kiểu mới tin là có khả năng nhất bị làm tinh hiện hữu khoa học kỹ thuật chuyển đổi thành thực thể một loại kỹ thuật. Cái khác không phải quá mờ mịt, chính là có một ít cơ sở kỹ thuật tại Lam Tinh còn không cách nào đạt tới. Nhưng Diệp Viễn đối loại này kiểu mới tin là tràn ngập lòng tin, bởi vì loại này kiểu mới tin nếu như trên Lam Tinh thành công sản xuất ra, sẽ là Lam Tinh tin lĩnh vực trọng đại đột phá. Loại này kiểu mới tin có thể dùng năng lượng mặt trời, điện năng, gió có thể chờ tiến hành nạp điện, đồng thời tại nạp điện về thời gian, là hiện tại tất cả tin đều không thể so sánh. Lại dạng này tin, về sau tùy thời tùy chỗ đều có thể cam đoan điện lực cung ứng. Nhất làm cho Diệp Viễn động tâm chính là, loại này tin lại còn thiết kế ra một loại áp lực nạp điện phương thức. Chỉ cần tại tin ngoài kết nối một cái giống như động viên ống trang bị, sau đó giống động viên liên tục nhấn, đồng dạng có thể cho tin sạc điện, đây chính là đúng nghĩa nguồn năng lượng mới. Nghĩ đến Luân Nạp Đức trong tay những cái kia tin kỹ thuật, lại liên tưởng trước mấy ngày Luân Nạp Đức cho mình đánh cú điện thoại kia, Diệp Viễn biết bọn hắn bên kia tin hẳn là sản xuất ra. Chương 385, Hoàng Nguyên khoa học kỹ thuật. Chương 385, Hoàng Nguyên khoa học kỹ thuật. Biết Luân Nạp Đức muốn lợi dụng toàn cầu đều tại lên án hóa thạch nguồn năng lượng thời khắc mấu chốt này, đẩy ra loại kia nguồn năng lượng mới tin. Diệp Viễn cũng liền bắt đầu để bụng chú ý phương diện này tin tức. Nhưng thao tác cụ thể, hắn liền không thể ra sức, đối với Luân Nạp Đức độ trung thành, hắn không có chút nào sẽ lo lắng. Những ngày này liên quan tới dầu thô tiết lộ báo đạo Diệp Viễn đã thấy nhiều lắm, lại mấy đầu đối với hắn trong lòng cũng là rất có xúc động. Trong đó một đầu chính là lại từ truyền thông truyền bá ra một chút cứu người hình ảnh. Những cái kia được cứu thuyền viên, toàn thân bị dầu màng bao trùm, ngoại trừ hai cái trong lỗ mũi nhan sắc hơi bình thường một chút ngoài, thân thể những bộ vị khác đều là màu đen, đương những người này được cứu đi lên thời điểm, rất nhiều người cũng đã thoi thóp, đây là bởi vì bọn hắn trên thân đều mặc áo cứu sinh. Không phải những người này thật đúng là không nhất định còn có mệnh tại. Theo những này được cứu đi lên người nói, bọn hắn cũng không biết dầu thô vì sao tiết lộ, chỉ là thuyền vừa rời đi bến cảng, mở ra liền giải thể, mấy cái dầu khoang thuyền bởi vì thuyền giải thể mới sinh ra tiết lộ. Ni mã, toàn thế giới nghe được lời giải thích này đều cảm giác được vô cùng buồn cười. Rất nhiều người đều tại trên mạng mắng lên. Đây chính là tiến hành viễn dương đi thuyền siêu cấp tàu chở dầu, coi như đón hơn 10 cấp sóng gió, cũng không sao chứ. Người cái này vừa rời đi bến cảng liền giải thể, chẳng lẽ cho rằng người khác trí thông minh đều là dùng để nghiền ép? Điều tra không có bởi vì trên mạng ngôn luận liền đình chỉ, một mực tại tiến hành, toàn thế giới cũng đều có rất nhiều người đang một mực chú ý. Lúc này mấy chiếc biển sâu tàu lặn cùng biển sâu người máy bị đưa qua, bọn hắn sẽ chui vào đáy biển, khảo sát kia chiếc đáy biển thuyền đắm tình huống, cùng tu bổ cùng vớt những cái kia còn không có tiết lộ dầu thô khoang thuyền. Cái này dù sao cũng là một chiếc 50 vạn tấn siêu cấp tàu chở dầu, hiện tại mới vẹn vẹn tiết lộ 10 vạn tấn dầu thô, nếu như bổ cứu chế, như vậy càng lớn tai nạn sẽ giáng lâm u nước. Cùng lúc đó, u nước cũng đối bị ô nhiễm mặt biển bắt đầu tiến hành thanh lý. Bởi vì lần này dầu thô tiết lộ, nữ cảng trước tiên bị phong cảng. Phải biết u nước thứ hai càng lớn, càng đóng băng một ngày tổn thất thực thiên văn số tự. Nhưng chuyện này quá nghiêm trọng, chỉ có cảng đóng băng mới có thể cam đoan tràn dầu thanh lý công việc cấp tốc tiến hành. Cái này khiến toàn bộ U quốc đô cảm giác cá lịch sơn đại. Ngay tại toàn thế giới đều đang chăm chú lần này dầu thô tiết lộ sự kiện lúc, đăng ký tại nước Mỹ một gian tên là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật công ty trên tôi đặt phát biểu một thì tuyên bố. Bản công ty một mực đặt chân nghiên cứu phát minh tiểu mới bảo vệ môi trường nguồn năng lượng, lại cảm giác nơi này tiếp dầu thô tiết lộ đối hoàn cảnh phá hư. Công ty chủ tịch Luân Nạp Đức, La Đức Mạn tiên sinh. Tổ chức công ty tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học, đối nguyên do ô nhiễm tiến hành kỹ thuật công quan. Trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng cố gắng, bản công ty thành công nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới dầu thô ô nhiễm thanh lý dược thể. Tuyên bố rất ngắn, nhưng toàn thế giới khi nhìn đến đầu này tuyên bố sau đều bị tin tức này chấn kinh. Liên quan tới cái này thanh lý dược thể, Diệp Viễn hay là vô cùng rõ ràng, dù sao đây chính là hắn tại Thương Thành lợi dụng điểm tích lũy hối đoái ra đông tây. Hắn sở dĩ hối đoái loại thuốc này, cũng không phải là bởi vì nó có thể cho mình mang đến bao lớn tài phú. Hắn hối đoái dự tính ban đầu, vẫn là thấy được những cái kia ô nhiễm đối hải dương nguy hại. Làm một ngư dân, hắn biết rõ ô nhiễm đối sinh vật biển mang đến là như thế nào một loại tai nạn, đã mình có thể nhẹ nhõm hóa giải chẳng tai nạn này, vì cái gì không làm đâu. Khi tất cả người nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người đối này nhà công ty lòng hiếu kỳ. Mọi người đều biết, dám ở lúc này đứng ra nói mạnh miệng công ty, không phải lại thực lực chính là đầu có vấn đề. Cho nên trải qua người hữu tâm tra tìm, rốt cuộc biết đây là một nhà dạng gì khoa học kỹ thuật công ty. Có thể nói, cái công ty này thành lập chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng, như công ty duy nhất sản phẩm, lại là một cái nguồn năng lượng mới tin. Khi tất cả người hiểu rõ loại này tin là như thế nào một loại tin về sau, mọi người bị cái này kiểu mới tin cho bị khiếp sợ. Phô thiên cái địa liên quan tới loại này kiểu mới tin thảo luận tại trên mạng triển khai. Nhưng tuyệt đại đa số người ánh mắt vẫn là tập trung ở công ty ban bố loại kia có thể thanh lý dầu thô dược tể phía trên. U nước càng là cấp tốc, phái ra từ phó tổng thống một người cầm đầu khảo sát đoàn, đến cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tiến hành đàm phán. Có thể nói từ khi đầu kia tuyên bố trên thôi đặc đã phát ra, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật một đêm lựa lượt làm tinh ca ca nơi hẻo lánh. Rất nhiều thương nhân cũng tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật kiểu mới tin dài người được cơ hội buôn bán. Từng cái quốc gia cũng đều có hành động, các loại khảo sát đoàn tuần tự đến ở vào nước Mỹ Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tổng bộ. Nhìn đến đây, Diệp Viễn Tâm cũng là kích động. Ngẫm lại hơn một năm trước vẫn là điều ti một hắn, hiện tại dưới cờ cũng lại một cái hưởng dự toàn cầu nổi danh công ty. Mặc dù cái công ty này người khác không biết là hắn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mình tâm tình kích động, vẫn là câu nói kia, hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Những ngày này Diệp Viễn một mực buồn bực trong phòng nhìn xem trên mạng tin tức, dù sao cũng là công ty của mình, nói không quan tâm đây tuyệt đối là giả. Mấy ngày nay ở trên đảo chỉ phát sinh hai việc tình. Kiện thứ nhất chính là những thuyền viên kia bắt đầu lần lượt về tới Ngư Loan đảo. Dù sao còn có không đến thời gian nửa tháng, đừng cá kỳ liền kết thúc, cho nên thuyền viên đoàn cũng bắt đầu trở lại cương vị. Cái thứ nhất trở về là Vương Hồ Sinh, gia hỏa này mặc dù không có nhà, nhưng lợi dụng lần này đừng cá kỳ, hắn nhưng là đem tất cả thuyền viên nhà đều đi một lượt, cuối cùng cùng với ở tại Đông Bắc Vưu Trí Dũng đồng thời trở về. Kiện sự tình thứ hai, đó chính là Ả Mỹ phái tới người cuối cùng đã tới đương cắt mễ biết mình sẽ bị tiếp chạy, vô cùng không vui, còn đối Diệp Viễn phát hảo đại một trận tính tình. Cuối cùng cắt mễ vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi, bị mẫu thân hắn trượng phu phái tới người mang đi, nhìn ra được tiểu nha đầu là rất không tình nguyện. Nhưng Diệp Viễn lại có thể thế nào? Mặc dù hắn đối cái này ngoại quốc cô nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng dù sao kia là người ta việc nhà. Lại có chính là, dạng này một cái ngoại quốc tiểu công chúa trưởng kỳ tại mình ở trên đảo, hắn cũng sợ mang cho mình một chút phiền toái. Phải biết, hiện tại thực toàn dân truyền thông thời đại, làm không tốt liền lại người đem chuyện này lấy tới trên mạng, đến lúc đó, mình Ngư Loan đảo nghị không lựa đều rất khó. Chỉnh lý tốt tâm tình, Diệp Viễn đang chuẩn bị đi bờ biển thư giãn một tí lúc, điện thoại không có dấu hiệu nào vang lên. Diệp Viễn thấy là Trương Vô Tấn tên kia điện thoại, trực tiếp ấn nghe. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Mấy ngày nay không phải du lịch khu bận rộn nhất thời điểm sao? Còn biết mấy ngày nay du lịch khu bận điệu, cũng không thấy ngươi lộ diện, ta nghe Lý Huy nói những ngày này ngươi cũng nhóm tại ngươi cái kia trong tứ hợp viện không ra, đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Vô Tấn tại điện thoại bên kia quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là trong nhà nghiên cứu một ít chuyện, ngươi cái tên này sẽ không như thế hảo tâm chính là gọi điện thoại đến quan tâm ta đi. Hắn cũng không tin tưởng Trương Vô Tấn lại rảnh rỗi như vậy, cố ý gọi điện thoại đến quan tâm chính mình. Chương 386, pha lê đến hàng. Chương 386, pha lê đến hàng. Ha ha, vẫn là ngươi hiểu ta, gọi điện thoại cho ngươi là để cho ngươi biết chúng ta định pha lê đã đến hàng, ngày mai là có thể bắt đầu lắp đặt, ngươi có hứng thú tới xem một chút sao? Các điện thoại đều có thể nghe ra Trương Vô Tấn kia thanh âm hưng phấn. Được, dù sao hiện tại không có chuyện, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong Diệp Viễn liền cúp điện thoại. Hắn đối loại này kiểu mới pha lê vẫn là rất hiếu kỳ. Mặc dù kỹ thuật là tại hắn nơi này bị đổi đi, nhưng thành phẩm pha lê, hắn vẫn là không có gặp qua. Cho nên hắn đối Luân Nạp Đức bên kia sản xuất ra loại này pha lê vẫn là đầy lòng hiếu kỳ. Lần này hắn là trực tiếp lái thuyền đi tới du lịch khu, khi hắn xuống thuyền về sau, phát hiện mảnh này bãi biển khắp nơi đều là thi công cảnh tượng. Nhìn thấy Diệp Viễn đến, Trương Vô Tấn mang theo một cái nón bảo hộ từ đằng xa đi tới. Tiểu tử ngươi ra một lần thật đúng là không dễ dàng, không biết Trả Vi Nhị muốn quy ẩn nữa nha. Lại có mấy ngày đã vượt qua đường ca kỳ, ta cái này ngày tốt lành cũng không có mấy ngày. Diệp Viễn mở ra hai tay, có chút ít buồn bực nói một câu. Đi, đi xem một chút loại kia pha lê, kia đông tây so chúng ta nghĩ còn tốt hơn. Đưa hai người đi vào một chỗ lâm thời nhà kho thời điểm, bên này đã lại một đám người đã đợi ở chỗ này. Trải qua Trương Vô Tấn giới thiệu, biết trong đám người này có một ít là chất giam của người, còn có một ít là bị chất giam của người, mời đi theo pha lê ngành nghề bên trong một chút chuyên gia. Dù sao bọn hắn muốn kiến thiết chính là Hoa Quốc đầu tiên hải hạ ngắm cảnh đường hầm, cho nên đối với đường hầm chất lượng vấn đề, tất cả mọi người rất xem trọng. Trương Vô Tấn không kịp chờ đợi kéo ra một khối tấm bạt đợi hàng, đương thiêm bố lạp mở miệng. Bên trong lộ ra từng tầng trong suốt pha lê. Một chút chuyên gia cầm Diệp Viễn không gọi nổi tới các loại thiết bị, bắt đầu đối với mấy cái này pha lê tiến hành các loại kiểm tra, đương kiểm tra kết quả ra lúc, khiến cái này người đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này pha lê. Cái này thủy tinh độ dày tại 20cm thủy tinh cường lực, nhưng trọng lượng lại cùng phổ thông thủy tinh trọng lượng tương đương. Cái này hoàn toàn phá vỡ pha lê ngành nghề thưởng thức. Nếu như nói loại này pha lê là một chút cấp cao phòng thí nghiệm chế ra, vậy những người này còn sẽ không kinh ngạc, nhưng những này pha lê vậy mà có thể sản xuất hàng loạt này liền gọi người không thể không kinh ngạc. Loại này pha lê vô luận từ khí mật tính, nước mật tính, kháng phong ép tính tới nói, đều muốn dẫn trước hiện tại tất cả làm tinh pha lê không chỉ một bậc. Lúc nhận được kết quả này về sau, một vị pha lê ngành nghề chuyên gia đứng ra hỏi: "Trương tiên sinh, có thể cho chúng ta nhà này pha lê nhà máy phương thức liên là sao?" Trương Vô Tấn không nói gì, một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía người này. Tên này chuyên gia cũng biết mình câu nói này hỏi có chút mạo muội, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ. "Chúng ta muốn hòa xưởng này nhà liên hệ, cũng không phải là dự định mua sắm loại này pha lê, mà là muốn hòa đối phương học tập một chút bọn hắn tiên tiến kỹ thuật." Hắn cho là mình giải thích đã rất rõ ràng, nhưng Trương Vô Tấn cũng sẽ không chìm hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía sau hắn một chất giam cục người nói ra: "Loại này pha lê phù hợp thi công điều kiện sao? Nếu như có thể chúng ta ngày mai sẽ phải thi công." Nhìn thấy tên kia chất giam cục người nhẹ gật đầu, Trương Vô Tấn không nhìn tên kia hỏi thăm cái gọi là chuyên gia, trực tiếp lôi kéo Diệp Viễn hướng ngay tại thi công mấy cái công trường đi đến. Vừa đi còn đối một nhân viên nói ra: "Pha lê nhìn kỹ, nếu có mất đi tình huống mã thượng báo cáo." Nhìn thấy mình bị không nhìn, tên kia chuyên gia nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, từ khi hắn xử lý cái nghề này đến nay, còn là lần đầu tiên bị người như thế không nhìn. Nhi không nhìn hắn vẫn là một cái so với mình cháu trai cũng lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi. "Lão Triệu, ngươi cái này tâm cũng quá gấp, ngươi lại dạng này một cái con đường, sẽ tùy tiện nói cho người khác biết sao?" Để hòa hợp tên này, già chuyên gia cùng đi trung niên nhân tiến lên an ủi hắn vài câu được xưng là Lao Triệu người ưỡn thẳng cổ phản bác: "Vậy cũng quá ích kỷ a. Ta cũng không phải muốn lợi dụng cái này con đường đến kiếm tiền, ta chính là mớn." Nói tới chỗ này hắn đã dùng giống nhưng trước đó trung niên nhân kia khinh bị nhìn hắn một cái. Liên cái nhìn này, Lao Triệu lúc đầu muốn nói lời bị sinh sinh nuốt trở vào. Tập bọn hắn người theo nghề này lẫn nhau ở giữa đều hiểu rất rõ đối với cái này họ Triệu chuyên gia tất cả mọi người rất quen thuộc, nhìn hắn một mặt chính nghĩa lăng nhiên hình tượng, nhưng sau lưng muốn làm gì, tất cả mọi người là lòng biết rõ sự tình. Chỉ có không hiểu rõ hắn người, mới có thể bị bề ngoài của hắn chỗ che đậy. Không nói đám người này tại cái này xem thường Lao Triệu, chỉ nói Trương Vô Tấn cùng Diệp Viễn, hai người đã đi tới một chỗ dùng pha lê màn tường tạo thành tranh sơn thủy quyển. "Làm cái gì? Ở chỗ này tốn nhiều như vậy tiền tiêu đường phí làm cái nghệ thuật tường?" Diệp Viễn không rõ Trương Vô Tấn ở chỗ này dùng pha lê màn tường tập nghệ thuật tường dụng ý, ha ha, liền biết ngươi không hiểu được. Trương Vô Tấn nghe được Diệp Viễn nói như vậy, trực tiếp lôi kéo hắn đi vào cái này cái gọi là nghệ thuật tường phụ cận đi đến chỗ gần, Diệp Viễn mới phát hiện, hàng này nghệ thuật tường cách mỗi không xa, đều lại một đạo cửa thủy tinh. Khi hắn đẩy ra một đạo cửa thủy tinh đi vào, mới biết được, bên trong lại là một chỗ tựa như cửa hàng phòng thay đồ đồng dạng không gian thu hẹp đứng tại không gian bên trong, có thể rất rõ ràng thấy rõ bên ngoài, nhưng ở bên ngoài, lại không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Loại này thiết kế thật là có điểm. Diệp Viễn thật đúng là không biết nói thế nào loại cảm giác này. "Không nghĩ tới a, đây đều là phòng thay đồ." Trương Vô Tấn chỉ trước mặt chừng 100 mét dài, từ loại này đặc thù pha lê kiến trúc ra phòng thay đồ nói. Diệp Viễn vẫn thật không nghĩ tới, nhìn xem hàng này tọa lạc tại trên bờ các pha lê kiến trúc, không cẩn thận quan sát, thật đúng là nhìn không ra những này là từ một từng cái gian thay đồ chỗ tạo thành. Cái này sáng ý cũng thực không tồi. Ta cũng không nghĩ tới, nhà ai pha lê nhà máy còn có thể ngừng cung cấp loại này định chế phục vụ, lần này tiểu tử ngươi giới thiệu nhà này pha lê nhà máy rất đáng tin cậy, chính là tại HD, mua sắm vận chuyển quá phí sức. Trương Vô Tấn có chút cảm thán nói. Về sau Trương Vô Tấn lại mang Diệp Viễn đi thăm vài chỗ, tổng thể tới nói Diệp Viễn vẫn là rất hài lòng đấy, biển ngắm cảnh đường hầm ta chuẩn bị phân ba kỳ tới làm, thời kỳ thứ nhất trong vòng 1 tháng hoàn thành, đến lúc đó liền có thể nên đón du khách. Về phần 2 kỳ 3 kỳ vậy sẽ phải về sau kéo dài một chút, trễ nhất trước cuối năm cũng muốn toàn bộ hoàn thành. Được, ngươi xem đó mà làm, ta lại có hơn 10 trời liền ra biển chuyện nơi đây đều giao cho ngươi, cần ta liền cứ gọi điện thoại cho ta. Liền biết tiểu tử ngươi muốn vung tay, không có cách nào ta chính là cái mệnh nhọc mệnh. Nói xong câu này, Trương Vô Tấn nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có gì đi theo đám bọn hắn, mới thấp giọng trịnh trọng nói ra: "Đêm nay ta muốn đi cực thuyền, ngươi nếu là không đi có thể hay không cho ta mượn 2 cái thuyền viên của ngươi, ta biết những người kia trước kia đều là Hứa Hàm Minh, thân thủ phải rất khá a." Nhìn thấy hắn nói như vậy, Diệp Viễn cũng coi trọng. Làm sao bên trên cực thuyền rất nguy hiểm? Mặc dù hắn không có đi qua cực thuyền, nhưng nhìn qua rất nhiều hồng cầu phim, cũng biết rất nhiều cực trên thuyền động một chút lại nổ súng giết người. Đến không nghiêm trọng như vậy, để phòng vắng nhất, chương 387. Đức Tát Gia. Chương 387, Đức Tát Gia. Trương Vô Tấn nói vẫn là thật buông lỏng, nhưng Diệp Viễn lại là lâm vào do dự ở trong. Từ nội tâm của hắn tới nói, là thật có đi hay không cũng không đáng kể, dù sao đã đi qua nước Mỹ sông bạc, chắc hẳn cực thuyền cũng cùng nơi đó không sai biệt lắm bộ dáng. Hắn sở dĩ do dự, hay là bởi vì Trương Vô Tấn vừa rồi nói những lời kia, có thể rõ ràng tại những lời kia nghe được ra, bên trên cực thuyền vẫn có một ít tính nguy hiểm. Ai cũng không muốn nhìn thấy bằng hữu của mình đi địa phương nguy hiểm, nhưng từ Trương Vô Tấn 3 lần 4 lượt mời mình liền có thể nhìn ra, mình muốn ngăn cản hắn là căn bản không thực tế. Từ lần trước tại nước Mỹ sông bạc, trông thấy Trương Vô Tấn tại thua tiền sau kia không lý trí hành vi liền có thể nhìn ra được, gia hỏa này tại tự điều khiển lực bên trên vẫn là rất khiếm khuyết. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, trong nhà lại chỉ có như thế một đứa bé, có thể nói Trương Vô Tấn từ xuất sinh đến bây giờ liền không có nhận qua quá lớn ngăn trở, dạng này người có thể lý trí mới là lạ. Do dự thật lâu, cuối cùng Diệp Viễn vẫn là quyết định bồi ra hỏa này đi một chuyến, dù sao lại mình bồi tiếp, một là có thể cam đoan tiểu tử này an toàn, lại có chính là có thể khống chế một chút tiểu tử này, đừng đến lúc đó làm ra cái gì tai họa tới. Ngay tại Diệp Viễn cùng Trương Vô Tấn cùng một chỗ thị sát mình du lịch khu đồng thời, ở xa Lam Tinh một chỗ khác Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật nên đón một nhóm lại một nhóm khách nhân. Tại một gian xa hoa trong phòng họp, U nước khảo sát đoàn thành viên, cùng từ Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật chủ tịch, Luân Đức, La Đức Mạn dẫn đầu một cái đoàn đàm phán đội ngồi cùng một chỗ. U nước phó tổng thống Đức tác ra, đầu tiên là đối Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra cái chủng loại kia tiểu mới dược tề tiến hành chúc mừng, đồng thời đưa ra hy vọng. Hy vọng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật có thể ở thế giới ô nhiễm môi trường trị liệu dài, đầu nhập càng nhiều chi phí, còn nhân loại một cái nước xanh trời xanh. Luân Nạp Đức toàn bộ hành trình mỉm cười, cũng không có tập bất kỳ bày tỏ gì, nhưng hắn sau lưng một cái Hoa Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học bổ nhất miệng, nhỏ giọng đối một cái người da trắng mỹ phụ, dùng lưu loát Anh ngữ nhỏ giọng nói. Nói so hát thêm hay, làm sao không thấy bất kỳ một quốc gia nào cho chúng ta đầu tư, hiện tại sản phẩm nghiên cứu ra tới, một từng cái đều giống như nghe được mùi tanh mèo đồng dạng tất cả đều chạy tới đây là nhóm thứ mấy. Chủ tịch cũng thật là, trực tiếp nói giá tiền là được rồi, nghe bọn hắn tại cái này nói những cái kia lời hay làm cái gì. Mỹ phụ mặc dù nghe được tuổi trẻ người Hoa phàn nàn, nhưng nàng vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, mặt mỉm cười, cũng không nói bất kỳ lời gì. Nhìn thấy Luân Nạp Đức biểu hiện, Đức Tát Gia cũng cảm giác mình lời nói xuông nói có chút quá nhiều, sửa sang lại mạch suy nghĩ về sau, lúc này mở miệng nói. Luân Nạp Đức tiên sinh, quý công ty trước mấy ngày tại thôi đặc tuyên bố, đã nghiên cứu ra một loại quản lý dầu thô ô nhiễm hoàn toàn mới dự tề, không biết hạng kỹ thuật này chỉnh thể hiệu quả như thế nào. Song phương đều biết, phía dưới mới là bắt đầu đúng là nội dung, Luân Nạp Đức thân thể có chút ngửa ra sau, sau đó khoan thai nói ra. Chúng ta đã dám trên thôi đặc tuyên bố, đó chính là đối với mình kỹ thuật có lòng tin. Đức Tát Gia nội tâm là xoắn xuýt, không có cách, liên quan tới loại thuốc này bọn hắn lợi dụng các loại đường tắt, đều không thể thu hoạch được bất kỳ tin tức. Liền ngay cả loại thuốc này nguyên lý, bọn hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Cho nên hắn giờ phút này trong lòng là thật rất gấp, trước khi tới tổng thống đã hắn từng đàm thoại nếu như nghiệm chứng về sau, loại thuốc này thật đối dầu thô ô nhiễm hữu hiệu, vô luận nỗ lực giá lớn bao nhiêu, đều nhất định phải cầm xuống. Đương nhiên, từ quý công ty duy nhất sản phẩm trong giới thiệu, chúng ta vẫn tin tưởng quý công ty thực lực. Hắn câu nói này vừa nói ra, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật bên này người đều nghe rõ. Câu nói này người ta là quay lại nói Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cho đến bây giờ, duy nhất một cái sản phẩm chính là tiểu mới tin. Nhưng cái này tin còn tại tuyên truyền dài, có thể nói toàn thế giới ngoại trừ Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật nội bộ, vẫn chưa có người nào chân chính sử dụng qua cái này tin. Cho nên Đức Tát Gia lời này mặt ngoài nghe là đồng ý Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật thực lực, nhưng trong lời nói ý tứ lại là các ngươi ngay cả cái đưa ra thị trường sản phẩm đều không có, ngươi bảo ta làm sao tin tưởng các ngươi. Nhìn thấy những người này biểu lộ, Đức Tát Gia biết mình nói có hiệu quả sau đó mới mở miệng tiếp tục hỏi. Bất quá chúng ta càng muốn nghe quý công ty cái này hoàn toàn mới dự tề, đến cùng có thể đạt tới loại điều nào hiệu quả. Đương nhiên, liên quan tới một chút cơ mật tính tư liệu, Luân Nạp Đức tiên sinh có thể không nói. Đức Tát Gia tư thái thả rất thấp. Luân Nạp Đức rất đại độ mở ra hai tay, sau đó tự tin nói ra. Những này không có gì có thể bảo mật, dù là chính là kỹ thuật tư liệu, cũng không phải không thể nói. Luân Nạp Đức tiên sinh, ngươi không có cùng ta nói đùa sao? Đức Tát Gia rõ ràng là không tin Luân Nạp Đức. Đương nhiên sẽ không đùa giỡn, hôm nay cũng không phải ngày mùng ngày 1 tháng 4. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, coi như chúng ta đem kỹ thuật tư liệu công bố cho các ngươi cũng không có khả năng thực hiện loại kỹ thuật này. Nhìn xem Luân Nạp Đức ở nơi nào trang bê, Đức Tát Gia lại không thể nói cái gì, dù sao hai người lần thứ nhất gặp mặt, cũng không hiểu rõ tính tình của đối phương. Nhưng hắn biết tự lại người, đều muốn vì mình nói chuyện hành động bỏ ra cái giá khổng lồ. Vậy liền mời Luân Nạp Đức tiên sinh cho chúng ta giới thiệu một chút loại thuốc này đi. Nghe được Đức Tát Gia, theo hắn tới một số người mở ra laptop, chuẩn bị tùy thời ghi chép, thậm chí trực tiếp lấy ra một chi ghi âm bút bỏ lên bàn. Luân Nạp Đức khinh bỉ nhìn chi kia ghi âm bút một chút, sau đó giải thích đạo: Kỳ thật loại thuốc này, nói trắng ra là chúng ta thông qua gen cải tạo kỹ thuật, làm ra một loại vi sinh vật mà thôi. Loại này vi sinh vật là dựa vào phân giải dầu thô nhi sinh trưởng. Nếu có sung túc dầu thô cung cấp cho chúng nó, bọn chúng có thể hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Coi như các ngươi kia chiếc 50 vạn tấn du thuyền bên trong tất cả dầu thô toàn bộ tiết lộ ra, ta tin tưởng, dùng loại này vi sinh vật, lại tầm vài ngày thời gian liền có thể hoàn toàn phân giải hết. Nghe được Luân Nạp Đức giảng giải, vô luận là Đức Tát Gia vị này phó tổng thống, vẫn là cùng sau lưng hắn một chút bảo vệ môi trường chuyên gia, tất cả đều một mặt chất vấn biểu lộ. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, chưa hề chưa nghe nói qua lại vi sinh vật là lấy dầu thô làm thức ăn. Nếu như Lam Tinh thật có loại này đông tây, như vậy Lam Tinh bên trên dầu hỏa không tìm liền bị ăn sạch sao? Đây là tất cả mọi người nghe được Luân Nạp Đức sau khi giải thích phản ứng đầu tiên. Về phần Luân Nạp Đức nói tới lúc lợi dụng gen cải tạo kỹ thuật, kia mọi người thì càng không thể tin được. Lúc nào Lam Tinh khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, đều có thể lợi dụng gen cải tạo kỹ thuật, cải biến một cái giống loài ăn đặc thù. Cái này phải có loại kỹ thuật này, ngươi làm sao không cần phải nhân loại trên thân, như vậy khó giải quyết nhất lương thực vấn đề không cũng rất dễ dàng bị ngươi giải quyết sao? Ngẫm lại lợi dụng loại kỹ thuật này về sau, tất cả nhân loại trực tiếp ăn gió uống xương là được rồi, những hình ảnh này, ngẫm lại đều gọi người hưng phấn. Từ bỏ những cái kia không thực tế ý nghĩ, Đức Tát Gia vẫn còn có chút không dám tin hỏi. Luân Nạp Đức tiên sinh, ngài không có nói đùa sao? Chương 388, thần kỳ vi sinh vật. Chương 388, thần kỳ vi sinh vật. Luân Nạp Đức giận dữ nói ra. Chẳng lẽ Đức Tát Gia tiên sinh cho là ta sẽ lừa ngươi? Đức Tát Gia vội vàng khoát tay, hắn cũng không muốn đắc tội dạng này một cái còn không biết là thiên tài hay là ngu ngốc gia hỏa. Ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng Luân Nạp Đức tiên sinh, nhưng ngài thuyết pháp này giống như có chút thật bất khả tư nghị à. Có cái gì không thể tưởng tượng nổi? Dù sao ta có thể cam đoan, ta nói tới cái chủng loại kia vi sinh vật là chân thật tồn tại, nếu như các ngươi u nước dự định dẫn vào loại này vi sinh vật, vậy liền biểu hiện ra thành ý của các ngươi tới đi. Nghe được Luân Nạp Đức nói như vậy, u nước người mới kịp phản ứng, đúng nha, mọi người tới mục đích không phải liền là phải lấy được loại kỹ thuật này sao? Trước mặc kệ người ta là thật có bản lĩnh, vẫn là ở chỗ này khoác lác trang bê, hiện tại bọn hắn muốn làm chính là vô luận là vi sinh vật cũng tốt, vẫn là dược tề cũng được, biết rõ ràng nó hiệu quả đây mới là thật. Luân Nạp Đức tiên sinh, chúng ta là mang theo đầy đủ thành ý tới, nhưng ở cái này trước đó, ngài có thể hay không để chúng ta nhìn xem loại này, chán. Vi sinh vật hàng mẫu cùng thí nghiệm một chút số liệu. Đức Tác gia đột nhiên muốn nói là loại thuốc này tới, nhưng đột nhiên nghĩ đến trước đó người ta đã tuyên bố đây là một loại vi sinh vật, cho nên hắn không thể không đổi giọng. Luân Nạp Đức rất thẳng thắn khoát tay chặn lại. Thí nghiệm số liệu có gì đáng xem, bất quá là một đống số lượng mà thôi, các ngươi nhìn cũng không có ý gì. Ta hiện tại liền có thể trực tiếp dùng loại này vi sinh vật cho các ngươi làm thí nghiệm, các ngươi sau khi xem, cho rằng hài lòng, chúng ta bàn lại đều không phải là vấn đề. Đức Tác gia không nghĩ tới Luân Nạp Đức sảng khoái như vậy, đây là bọn hắn chuyện cầu cũng không được. Không chỉ có thể nhìn thấy hàng mẫu, còn có thể tận mắt chứng kiến, cái này muốn so nhìn một chút số liệu tới tốt lắm nhiều. Luân Nạp Đức tiên sinh chuẩn bị ở nơi nào cho chúng ta tập biểu thị? Cùng sau lưng Đức Tác gia một bảo vệ môi trường bộ môn người hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ngay tại cái này đi, đi tới đi lui cũng là phiền phức. Luân Nạp Đức đối sau lưng bảo tiêu ra hiệu một chút, rất nhanh liền lại hai tên nhân viên công tác mang theo một chút đông tây đi đến. Những công việc này nhân viên giơ lên một cái trong suốt pha lê bể cá, không sai biệt lắm lại cao một thước dáng vẻ, bên trong đầy đèn xì chất lỏng. Nhi một bảo tiêu thì là cầm trong tay một cái cặp da đứng tại bể cá bên cạnh. Chờ bọn hắn đem bể cá đẩy lên trong phòng họp ở giữa về sau, liền tại Luân Nạp Đức ra hiệu hạ rời đi. Tên kia cầm cặp da bảo tiêu thì là vẫn đứng ở nơi đó không hề động. Luân Nạp Đức đi đến bảo tiêu trước người, kết quả bảo tiêu từ cặp da bên trong lấy ra một cái bịt kín bình nhỏ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hiện tại Luân Nạp Đức trong tay cái này bình nhỏ phía trên. Mọi người đều biết, cái gọi là vi sinh vật, nhất định chính là cái này bình nhỏ bên trong đựng những cái kia chất lỏng màu xanh biếc. Các ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút, nhìn xem bể cá dài có phải hay không bị dầu thô ô nhiễm nước biển. Vì chân thực, trong hồ cá bị ô nhiễm nước cũng là nước biển, dạng này tốt hơn có thể chứng minh loại này vi sinh vật hiệu quả. Lập tức liền lại hai người từ Đức Tác gia sau lưng đi ra, bọn hắn chăm chú kiểm tra bể cá bên trong tình huống, rất nhanh liền làm ra kết luận. Bể cá bên trong những này chất lỏng màu đen, đích thật là từ nước biển cùng dầu thô chỗ chủ thành, cũng không có phát hiện cái khác thành phần. Nhìn thấy đối phương đã xác nhận về sau, Luân Nạp Đức mặt mỉm cười mở ra bình thủy tinh đóng. Luân Nạp Đức chỉ là đem bình thủy tinh bên trong chất lỏng màu xanh biếc đổ vào một giọt, liền không tại tiếp tục hướng bể cá dài tích nhập đắp kín nắp bình, Luân Nạp Đức trực tiếp ngồi xuống. Cái này đơn giản thao tác, trực tiếp nhìn u người trong nước mở to hai mắt nhìn. Mọi người đều biết kia bình thủy tinh bên trong chất lỏng màu xanh biếc rất có thể chính là loại kia vi sinh vật, nhưng nghi mã ngươi đây cũng quá trò đùa đi, cứ như vậy mở ra cái bình, nhỏ một giọt đi vào liền xong việc. Khoa học nghiêm cẩn tính đâu? Không phải tất cả nhà khoa học đều là rất tôn trọng khoa học sao? Làm sao từ gia hỏa này tập hết thể giải, một chút cũng không có nhìn thấy. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung tại kia đã bị nhỏ vào chất lỏng màu xanh biếc bể cá dài. Lúc này không chỉ có u người trong nước hiếu kỳ, liền ngay cả Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật một chút nhân viên kỹ thuật đều hiếu kỳ. Bọn hắn thực biết rõ, những này cái gọi là vi sinh vật còn thật không phải bọn hắn nghiên cứu ra được đường công ty trên thôi đặc làm ra tuyên bố lúc, không chỉ có ngoại giới tiếng chất vấn không ngừng, liền ngay cả nội bộ công ty cũng là có rất nhiều không giống thanh âm. Khi tất cả người ánh mắt tập trung ở trong hồ cá thời điểm để cho người ta khiếp sợ một màn phát sinh ngay tại tất cả mọi người ngay dưới mắt, cái này dòng dã một bể cá chất lỏng màu đen, theo chất lỏng màu xanh biết tiến vào, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phai màu. Ngắn ngủi mấy phút, nguyên bản còn đen nhánh một vạc nước biển, đã biến thành trong suốt sắc, cái này gọi tận mắt nhìn thấy đây hết thảy người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thượng đế, cái này nhất định là một trận ma thuật. Một Đức Tác gia mang tới người đột nhiên hoảng sợ nói. Luân Nạp Đức nhìn người kia một chút, cũng không có nói cái gì, ngược lại đối Đức Tác gia mở miệng nói. Hiệu quả các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như muốn chúng ta liền tiếp tục đàm, nếu như các ngươi cảm giác cái này vi sinh vật không thích hợp các ngươi, vậy cũng không có gì. Luân Nạp Đức bày ra một bộ vẻ mặt không sao cả. Thời khắc này Đức Tác gia nội tâm rất xoắn xuýt, hắn là tận mắt thấy loại này vi sinh vật công hiệu, nhưng trong lòng lại luôn luôn cảm giác, như thế trò đùa thí nghiệm, làm sao lại như thế không đáng tin cậy đâu. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, cái này bình thủy tinh bên trong chất lỏng căn bản cũng không phải là Luân Nạp Đức miệng bên trong nói cái gì vi sinh vật, mà là một loại có thể cùng dầu thô lên phản ứng không biết tên hóa học vật chất. Nhưng vậy thì thế nào? Cho dù là hóa học vật chất, có thể giải quyết quốc gia mình dầu thô ô nhiễm là được rồi. Cùng hắn lại đồng dạng ý nghĩ người thật đúng là không ít, một bảo vệ môi trường bộ môn nhân viên công tác nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Không phải là hóa học vật chất ta. Cuối cùng đừng chúng ta dùng cái này đông tây giải quyết dầu thô ô nhiễm, lại mang đến càng lớn ô nhiễm, dù sao cái này đông tây là cái gì, đến bây giờ cũng vô pháp chứng minh. Không thể không nói người này quan điểm là rất có đạo lý. Đức Tác gia hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng nói ra. Luân Nạp Đức tiên sinh, ngươi xem chúng ta có thể hay không tại ngài nơi này lấy một điểm hàng mẫu trở về, nếu như chúng ta kiểm nghiệm sau phù hợp yêu cầu, chúng ta bàn lại giao dịch chi tiết. Đương nhiên, ta cũng không phải là hoài nghi quý công ty tín dự, mà là lo lắng loại này vi sinh vật có thể hay không mang đến càng lớn ô nhiễm, dù sao loại này tiểu mới vi sinh vật, tất cả mọi người chưa từng dùng qua, ngài nói đúng không? Đức Tác gia nói lời rất xe khách, nhưng Luân Nạp Đức lại không có chút nào xe khách. Ngươi lo lắng lần nữa ô nhiễm, có thể đem cái này vạc nước lấy về tập xét nghiệm là được rồi. Về phần hàng mẫu, các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, ta trước đó cũng đã nói, có đầy đủ dầu thô, loại này vi sinh vật dù là chỉ có một dọn, đều có thể trong vòng một tháng giải quyết các ngươi trước mắt ô nhiễm vấn đề. Cho các ngươi hàng mẫu, các ngươi sẽ còn tại ta chỗ này mua sắm sao? Thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn hay sao?